Chương 26. Giao dịch cùng trở về chương 26. Giao dịch cùng trở về. Dương Tranh lật tay lấy ra ngự linh bài, lần nữa nhìn Bích Thanh La một chút, khóe miệng phát họa ra nhàn nhạt cười lạnh. Bích Thanh La mới bị kịch liệt bạo tạc chân choáng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, tuyết trắng trên mặt vẫn còn mang theo một tia thống khổ. Dương Tranh từ hộp kiếm bên trong gọi ra Huyền Minh kiếm, một kiếm đâm rách lòng bàn tay của nàng, lấy ra một giọt tinh huyết dựa theo bí pháp, dùng ngự linh bài trực tiếp thu vào. Thần thức cảm ứng bên trong, ngự linh bài cấm chế trong không gian, xuất hiện một đoàn nhàn nhạt huyết vụ quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia dần dần hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, bộ dáng cùng Bích Thanh La không khác nhau chút nào, chỉ là ở vào mê mang trạng thái. Làm xong những này, Dương Tranh thu hồi Huyền Minh kiếm cùng ngự linh bài, trực tiếp ở bên cạnh khoanh chân một tòa, tu luyện khôi phục. Trước đó chuẩn bị an thần phụ, tất cả đều sử dụng hết, hiện tại chỉ có thể thông qua đả tọa đến khôi phục. Hai canh giờ lặng yên trôi qua quá khứ, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp ưm âm thanh. Dương Tranh thông suốt tỉnh dậy, đình chỉ tu luyện, cảm ứng một chút, thân thức cùng pháp lực đều khôi phục hơn phân nửa. Hắn đứng người lên, khoanh tay, nhàn nhạt nhìn xem từ dưới đất bò dậy Bích Thanh La. Bích Thanh La trong mắt vẻ mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất, đứng lên về sau, nhanh chóng liếc nhìn liếc xung quanh, đợi nhìn thấy phía sau kia mảnh phế tích sơn cốc, biểu lộ mới có chút lòng một chút. Quay sang, Bích Thanh La đã khôi phục trước đó thanh lãnh bộ dáng, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Tranh một hồi. "Cảm ơn ngươi cứu bần đạo." "Phát thệ đi." Dương Tranh có chút ác thú vị quét mắt Bích Thanh La, "Ngươi không phải là muốn đổi ý a?" Bích Thanh La sầm mặt lại, mày liêu có chút nhăn nhăn. "Ngươi thật dự định muốn để bần đạo làm nô làm tỳ hầu hạ ngươi?" "Làm sao? Không nghĩ nhận." "Ngươi ngược lại là thật là biết nhẫn nại, còn rất biết giả. Kỳ thật hơn một canh giờ trước, ngươi liền tỉnh đi. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không động thủ đâu? Dù sao sự kiện kia nhi đã qua." Dương Tranh nhìn xem Bích Thanh La, đùa cợt cười cười. Bích Thanh La sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem Dương Tranh, thiếu niên trước mắt này, quả thực chính là cái yêu nghiệt, lại có thể phát giác được nàng đã sớm tỉnh lại. Không chỉ có như thế, biết rõ mình tỉnh lại, thậm chí đã khôi phục bộ điểm thực lực, hắn lại còn dám công khai tại mình bên cạnh tu luyện khôi phục. Hắn chẳng lẽ không có chút nào sợ mình bỗng nhiên nổi lên, đánh lén với hắn? "Ngươi đã sớm phát hiện." Dương Tranh từ chối cho ý kiến cười cười, không để ý vấn đề của nàng, tiếp tục nói, "Không nguyện ý cho ta làm tỷ nữ." Bích Thanh La sắc mặt trở nên hết sức khó coi, triệt để mất đi trấn định, chần chờ vẻ do dự trong mắt không ngừng lấp lóe, lộ ra nó giờ phút này nội tâm rất mâu thuẫn. Bần đạo thở nhỏ xuất ra, chưa hề làm qua hầu hạ người sống, chỉ sợ làm không tốt, không cách nào lệnh công tử hài lòng. Bích Thanh La xoắn xuýt một lát sau, lạnh giọng nói, "Không sao, ta có thể chậm rãi điều giáo ngươi." Dương Tranh trên mặt lần nữa hiện ra ác thú vị nhi cổ quái ý cười. Bích Thanh La nghe nói như thế, sắc mặt lần nữa biến đổi, thậm chí không tự chủ được dùng tay che ngực tiết lộ ra phong quang. Lúc trước ở trong hang liên tục kịch chiến, lại thêm Dương Tranh tiêu chết quỷ cây lúc làm lên đại hỏa, Bích Thanh La một thân vũ y đã bảo, rất nhiều nơi đều bị phá cháy hỏng, trên thân trước ngực, rất nhiều nơi đều lộ ra trắng non non mềm da thịt. Nàng coi là Dương Tranh đối nàng sinh ra cái khác ác tha ý nghĩ, đáy lòng giờ phút này rất xấu hổ. "Ta đối với ngươi túi ra không có gì hứng thú, dù sao, ngươi niên kỷ giống như cũng không tiểu. Còn nữa nói, giống ta như thế ngọc thụ lâm phòng, tiêu sái bất phàm tiểu công gia, lại là tu tiên giả, cái dạng gì cô gái xinh đẹp trẻ trung tìm không thấy." Dương Tranh bĩu môi nói, bày ra một bộ đối Bích Thanh La chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Hắn bộ dáng này, lần này ngôn ngữ, đại đại nhói nhói Bích Thanh La khiến cho vừa thẹn vừa giận, hận hận dậm chân, nói, "Ngươi đã không nhìn chúng bần đạo, vì sao còn muốn bần đạo làm ngươi nô tỳ? Đây là chuyện của ta nhi, không cần thiết nói cho ngươi. Ngươi cứ nói đi, có nguyện ý hay không?" Dương Tranh dạo bước nhìn kỹ Bích Thanh La, ánh mắt sáng ngời, khiến Bích Thanh La sắc mặt lập tức trở nên xanh đỏ không chừng bắt đầu. "Đáng ghét." Bích Thanh La cắn cắn răng ngà. "Bần đạo nếu không nguyện đâu, xem ra ngươi là nghĩ lấy oán trả ơn rồi." Dương Tranh một mặt giọng nghĩa mai nhìn xem nàng, lạnh lùng hỏi ngược lại. "Ngươi đại ân cứu mạng, bần đạo có thể dùng những phương pháp khác đến hoàn lại, nhưng làm nô làm tỳ, bần đạo thực tế là có chút làm không được." Bích Thanh La cắn môi, như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chậm rãi nói. Nàng dù sao cũng là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, cho người làm nô thì tính chuyện gì xảy ra. Tu đạo mười mấy năm, tại tu tiên giới cùng thế gian cũng được đi mười mấy năm, nàng sớm đã dưỡng thành xem thường hết thảy phàm nhân, siêu nhiên trần thế phía trên tâm thái, căn bản là không có cách tiếp nhận cúi đầu hầu hạ người sự tình. "A." Dương Tranh nhếch miệng, đối với dạng này tình huống, tựa hồ không có chút nào cảm thấy bất ngờ. "Cũng được, ta không phải loại kia thích ép buộc người khác người, cho ngươi một lần thuyết phục ta cơ hội." Dương Tranh tiếp xuống câu nói này có chút vượt quá Bích Thanh La sở liệu. Nàng còn tưởng rằng Dương Tranh nghe mình không muốn lời nói, nhất định sẽ giận tím mặt đâu. Bích Thanh La trầm ngâm, đang nghĩ nên như thế nào mới có thể thuyết phục Dương Tranh thu hồi để nàng làm nô tỳ. Do dự một chút về sau, Bích Thanh La ha to miệng, vừa định hỏi ngươi muốn cái gì lời nói, đột nhiên thoáng nhìn Dương Tranh khỏe môi nết lên một màn kia ác thú vị như cười, nàng lập tức ý thức được câu nói này ngu xuẩn. Gia hỏa này rõ ràng chính là không có hảo ý, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là thật nghĩ đem mình điều giáo thành nghe lời tỷ nữ. Phi, nam nhân không có một cái tốt. Bần đạo trước kia từng chiếm được một phần truyền thừa. Phần này nhi trong truyền thừa, đi lại kỹ càng luyện khí ảo diệu, bần đạo có thể tặng nó cho ngươi, xem như báo đáp ngươi ân cứu mạng thù lao, như thế nào? Do dự một lát sau, Bích Thanh La cắn môi nói. Nói thật, làm ra quyết định này, thật là có chút làm nàng đau lòng. Không chút nào khoa trương, nếu là không có kia truyền thừa, nàng liền sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Cái kia liệu lời nói này ra về sau, Dương Tranh lại trực tiếp lắc đầu, nói, chỉ là một phần luyện khí truyền thừa mà thôi, không đủ. Ngươi đừng quá mức điểm. Ngươi cũng không biết bần đạo cái này truyền thừa giá trị, thế nào biết không đủ. Bích Thanh La cho rằng Dương Tranh là cố ý như thế, chính là muốn nhục nhã nàng, không khỏi nổi giận gắt gao nhìn đối phương. Dương Tranh có hoàn chỉnh vu tộc truyền thừa, trong đó cũng có một chút luyện khí phương diện tri thức, thật đúng là không có thèm truyền thừa. Ta nói không đủ liền không đủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, không muốn lãng phí thời gian. Vậy ngươi nói đi, trừ làm nô làm tỳ bên ngoài, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua bần đạo? Bích Thanh La lạnh lùng nhìn xem Dương Tranh. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Dương Tranh không có trả lời Bích Thanh La vấn đề, mà là trầm ngâm hỏi nàng một vấn đề khác. Bích Thanh La suy nghĩ một chút nói, bần đạo dự định về núi trước bế quan, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sau đó đi Tây Bắc Tần lĩnh một vùng thử thời vận. Ngươi cũng nhìn thấy, bần đạo đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, trải qua chuyện lần này về sau, bần đạo tự tin, lần bế quan này hẳn là có thể đột phá tới tầng 9 đỉnh phong, cũng nên tìm kiếm trúc cơ cơ duyên. Trước kia nàng là không dám nghĩ trúc cơ sự tình, bởi vì nàng không có đột phá trúc cơ công pháp. Lần này tại Cửu Cung Sơn trong lòng đất, quan sát lĩnh hội bia đá, nàng thu hoạch không nhỏ, đã có một chút đầu mối. Dương Tranh kỳ thật cũng đoán được điểm này. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Bích Thanh La thật có thể tại trong ngắn hạn trúc cơ thành công. Tu tiên giả từ luyện khí đến trúc cơ, chính là một cái cực kỳ trọng yếu quan khẩu, chỉ có bước vào trúc cơ mới có thể xem như chân chính bước vào tiên đạo, trước trúc cơ, hết thảy đều là phù vân. Nhưng luyện khí kỳ tu sĩ muốn trúc cơ cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là tại hiện tại Cửu Châu tu tiên giới, độ khó chi lớn, có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Không nói đến công pháp vấn đề, chính là Cửu Châu chi địa thiên địa linh khí vấn đề, là đủ kẹt chết 9 thành 9 luyện khí tu tiên giả. Trúc cơ cần thiết thiên địa linh khí rất nhiều, không chút nào khoa trương, nếu là không có một chỗ thiên địa linh khí nồng đậm đến đủ để hình thành số bên trong linh vân địa phương, cho dù là tu luyện tới luyện khí tầng 13, cũng không có chút nào bất luận cái gì trúc cơ hy vọng. Luyện khí kỳ còn có thể thông qua đả tọa đến chậm rãi tăng lên ngưng luyện ra pháp lực, nhưng trúc cơ thì là cần thực sự thôn vệ thiên địa linh khí mới được, tự thân tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đan dược cũng tốt, linh thạch cũng được, đều chỉ có thể vì tu tiên giả cung cấp luyện hóa thành pháp lực tài nguyên, lại không cách nào trợ luyện khí tu tiên giả trúc cơ, chỉ có chân chính hải lượng thiên địa linh khí mới có thể làm tu tiên giả trúc cơ. Đây là vu tộc trong truyền thừa nâng lên đồ vật, Dương Tranh tin tưởng tuyệt sẽ không sai. Tây Bắc Tần lĩnh một vùng, hẳn là kia bên trong có tiểu linh vực. Dương Tranh thần sắc hơi động một chút nhìn xem Bích Thanh La nói, không sai. Bích Thanh La nhẹ gật đầu. Dương Tranh bây giờ tại trong mắt nàng đã bị xem như cao nhân đệ tử, bởi vậy hắn cảm thấy đối phương biết tiểu linh vực sự tình cũng không kỳ quái, đến là không có suy nghĩ nhiều cái khác. Bất quá, Vân Đạo cũng chỉ là nghe người ta ngẫu nhiên nói về, vẫn chưa thực sự được gặp. Nghe nói tại thần linh chỗ sâu cái nào đó thần bí chi địa có một chỗ ngăn cách với đời chi địa, trong đó linh khí nồng đậm vô song. Chỉ là chỗ kia địa phương rất khó tìm kiếm, lại giống như tồn tại một loại nào đó ngăn cách pháp trận, cho dù thật có thể tìm tới, nếu không có đạt được bên trong tu tiên giả cho phép, cũng là không cách nào tiến vào. Dương Tranh trong lòng vạn điểm kinh hỉ, đây mới là hắn chân chính muốn tin tức. Đem ngươi biết do Cửu Châu tu tiên giới sự tình, đều cho ta một phần, còn có ngươi trong miệng nói tới nơi này tin tức, cũng cho ta một phần, lại thêm truyền thừa của ngươi, thỏa mãn những điều kiện này, ngươi ta ở giữa sự tình, xóa bỏ. Bích Thanh La do dự một lát, cắn răng nói, được. Nàng vỗ bên hông mình cái túi nhỏ, hào quang lóe lên, hai viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân ngọc thạch màu xanh xuất hiện trong tay. Đây là hai viên thần thức ngọc giản, một viên bên trong ghi chép bần đạo luyện khí truyền thừa, khác một viên bên trong ghi chép ngươi muốn hết thảy tin tức. Gián tại mi tâm dùng thần thức quét qua liền biết thật giả. Bích Thanh La sau khi nói xong, đem hai viên ngọc thạch vứt cho Dương Tranh. Dương Tranh tiếp nhận tay, hồ nghi nhìn Bích Thanh La một chút, chần chờ vẫn chưa dựa theo nàng nói gián tại mi tâm xem xét. Nữ nhân này quá làm cho người khó mà nắm lấy, Dương Tranh có chút không nắm chắc được nàng có hay không tại ngọc thạch này bên trong động tay chân. Bích Thanh La cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải coi là bần đạo thật có năng lực tại thần thức ngọc giản bên trên động tay chân a? Vậy ngươi cũng quá để cao bần đạo. Dương Tranh nghĩ, cầm lấy trong đó một viên ngọc giản, gián tại mi tâm. Thần thức nô ra, cẩn thận quét hình tiến vào bên trong ngọc giản. Sau một khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, từng hàng văn tự xuất hiện tại trước mắt. Quả nhiên như là Bích Thanh La nói, mai ngọc giản này bên trong ghi lại là trước mắt hắn muốn lấy được nhất tu tiên giới tin tức. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn chính là, trong đó tuyệt đại bộ điểm nội dung, vậy mà đều là xuất từ Hồ Tây tán nhân bút ký, còn có một tiểu bộ điểm thì là về sau ghi chép đi lên, hẳn là Bích Thanh La kiến thức. Trong đó ghi lại nội dung phong phú mà hữu tạp, lượng tin tức mười phần, xa xa không phải tiên duyên ghi chép có thể so sánh. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, mộ dung thu trong tay kêu bản tiên duyên ghi chép đến từ nơi nào. Dương Tranh suy đoán, rất có thể tay mình bên trong khối này thần thức ngọc giản chính là thuộc về Hồ Tây tán nhân bản nhân. Thậm chí Bích Thanh La luyện khí truyền thừa cũng có thể là cùng Hồ Tây tán nhân có quan hệ. Hắn lập tức cầm lấy khác một khối ngọc giản dán tại mi tâm. Thần thức quét đi vào, rất nhanh liền nghiệm chứng hắn suy đoán. Bích Thanh La truyền thừa quả nhiên đến từ Hồ Tây tán nhân. Cái này mai thần thức ngọc giản còn có danh tự, tên là Thanh Khê luyện khí ghi chép, tác giả chính là Hồ Tây tán nhân, hoặc là gọi thầm Thanh Khê. Quét hình ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Dương Tranh thu hồi hai viên ngọc giản. Như thế nào? Bích Thanh La nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là ta muốn, từ đây ngươi ta ở giữa sự tình xóa bỏ. Bần đạo đã thực hiện ngươi muốn, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên giải trừ lưu tại bần đạo cấm chế trên người rồi. Bích Thanh La lạnh lùng nói. Dương Tranh một mặt kinh ngạc nói, cấm chế? Cái gì cấm chế? Bích Thanh La giơ lên tay phải của mình, nó lòng bàn tay chỗ thình lình có một chút màu đỏ vết tích, chính là Dương Tranh hơn hai canh giờ trước dùng huyền minh kiếm lấy máu lúc vạch ra kiếm thương. Ngươi sẽ không phải dám làm không dám nhận a? Bích Thanh La mặt lạnh lấy, không vui nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh lắc đầu nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta không có ở trên người ngươi lưu lại cái gì cấm chế. Về phần vết thương này, đích thật là ta dùng kiếm bạch, bất quá chỉ là lấy một điểm tinh huyết để phòng lỡ như mà thôi. Bích Thanh La Dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, trọn vẹn nhìn chằm chằm mấy chục giây, thấy Dương Tranh vẫn như cũng là một bộ bất vi sở động bộ dáng, trong lòng lập tức một trận xấu hổ khí mượn. Kỳ thật, tại sau khi tỉnh lại, nàng đã từng nhiều lần kiểm tra qua mình, lại tại trên thân không có tìm được mảy may dị dạng. Nhưng thông qua lần này tiếp xúc cùng quan sát, Bích Thanh La đã cũng không dám lại xem nhẹ Dương Tranh, căn bản không dám chút nào lại coi hắn là làm vừa nhập đạo tiểu tu sĩ. Người này vô luận là tâm cơ hay là thủ đoạn, đều làm nàng phi thường kiêng kỵ, bởi vậy nàng căn bản không tin Dương Tranh vạch phá lòng bàn tay của nàng, lấy tinh huyết của nàng, chỉ là vì để phòng lỡ như. Nàng cảm thấy Dương Tranh khẳng định ở trên người nàng lưu lại cái gì ám thủ. Vân đạo không tin, muốn tin hay không? Dương Tranh bĩu môi, một bộ thích thế nào địa sao thế bộ dáng. Không có chuyện ta đi trước. Nói xong, cũng mặc kệ Bích Thanh La, Dương Tranh trực tiếp dọc theo đường núi, hướng ngoài núi chạy như bay. Bích Thanh La thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng, cho đến tấm lưng kia biến mất ở trong núi, nàng mới hận hận dậm chân, thế ra một ngụm phi hành pháp kiếm, hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng Dương Tranh tranh đấu, quyết định về núi trước bế quan tiềm tu, cùng triệt để khôi phục, cũng thực lực lại để thăng một cái cấp độ, chuẩn bị cẩn thận một phen về sau, lại đến tương dương tìm Dương Tranh. Hạ Sơn, Dương Tranh một đường thi triển thần hành thuật, hướng phía Cửu Cung Sơn bên ngoài lao vùn vụt. Vừa tới dưới núi, xa xa liền nhìn thấy một chút người áo đen ở cửa ra chỗ bồi hồi. Dương Tranh trong lòng hơi động, thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm hướng đám người kia đi tới. Dưới núi đại đạo bên trên người áo đen, hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Ba đạo nhân ảnh lóe ra, nhận ra Dương Tranh về sau, thật nhanh hướng phía hắn chạy tới. Dương công tử, ngươi không có việc gì? Thật sự là quá tốt. Người tới rõ ràng là Mộ Dung Bác Xem cùng Mộ Dung Thu một nhà ba người. Chạy tại phía trước nhất chính là Mộ Dung Thu, nàng thần sắc tiểu thụy, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên bây giờ lại tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Mộ Dung Bác Xem cùng Mộ Dung Hạ phụ tử cũng là một mặt kinh hỉ, hai người ánh mắt không khỏi đều hướng Dương Tranh phương hướng sau lưng liếc mấy cái. Gặp qua Mộ Dung tiền bối, Mộ Dung huynh. Dương Tranh hướng Mộ Dung Bác Xem phụ tử chắp tay, lúc này mới lại hướng một mặt ân cần Mộ Dung Thu cười cười. Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung Thu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng vừa rồi quá mức hưng phấn, đến mức đi lên không hề nghĩ ngợi liền giữ chặt Dương Tranh tay, mà Dương Tranh để tỏ lòng mình không có chuyện, cầm ngược bàn tay nhỏ của nàng, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cái này thân mật cử động, làm nàng đấy lòng không khỏi hiện lên một tia mừng thầm cùng ngượng ngùng. Ha ha, Dương công tử, lão phu liền biết, ngươi khẳng định có thể bình an vô sự. Mộ Dung Bác Xem phụ tử nhìn nhau, đều gợi mở cười một tiếng. Chỉ bất quá, hai người trên mặt vẫn như cũ còn mang theo khó nén vẻ sầu lo. Các ngươi vì sao không hề rời đi nơi đây? Dương Tranh thuận miệng hỏi. Mộ Dung Bác Xem nói, công tử đối với chúng ta phụ tử ba người có ân cứu mạng, không có đạt được công tử tin tức chính xác trước, ta cùng há có thể cứ vậy rời đi. Dương Tranh trong lòng không hiểu cảm động, trên mặt hiện hiện chân thành ý cười. Để ba vị lo lắng, Dương Mỗ thật sự là băn khoăn. Mộ Dung Bác Xem chần chờ một chút, hỏi, Dương công tử, những người khác đâu? Lần này trong núi xuất hiện ngoài ý muốn, trừ ta cùng Bích Tiên tử bên ngoài, những người khác táng thân địa quật. Kia địa quật hiện tại đã bởi vì bạo tạc mà triệt để đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Tiền bối không cần lại lo lắng cái gì. Dương Tranh hơi suy nghĩ, liền minh bạch Mộ Dung Bác Xem phụ tử trong lòng lo lắng cái gì, cười giải thích nói. Quả nhiên, nghe được lời này, ba người sắc mặt đều là bừng lòng. Vậy ta sư phụ nàng lão nhân ra đâu? Nàng làm sao không có cùng ngươi đi ra đến? Mộ Dung Thu không hiểu nhìn một chút Dương Tranh sau lưng đường núi, hướng Dương Tranh hỏi. Nàng từ một con đường khác đi. Nghe nàng nói, là muốn về núi bế quan. Dương Tranh nói. Mộ Dung Thu gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một vòng khó nén thất lạc, thần sắc trở nên có chút phức tạp không hiểu. Nói thật, lần này Bích Thanh La đủ loại biểu hiện, quả thực phá vỡ Mộ Dung Thu đối nó hình tượng nhận biết. Bích Thanh La tại bọn hắn một nhà gặp được thời điểm nguy hiểm, lựa chọn ngồi yên mặc kệ, cái này cho nàng đả kích rất lớn. Tiểu Thu, vẫn là thôi đi, đi, chúng ta về nhà. Mộ Dung Bác Xem vô vô nữ nhi bà bay, nặng nề thở dài nói. Kinh lịch lần này sự tình, Mộ Dung Bác Xem triệt để nhận rõ tu tiên giả diện mục, biết tiên phàm cuối cùng có khác, mình những người này, tại những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả trong mắt, cuối cùng bất quá là sâu kiến mà thôi, tùy thời có thể hy sinh. Trước kia khi biết nữ nhi có được linh căn, có thể trở thành tu tiên giả về sau, hắn rất cao hứng, rất hy vọng mình nữ nhi có thể trở thành tiên nhân. Nhưng trải qua chuyện này về sau, vừa nghĩ tới những cái được gọi là tiên nhân lương bạc, hắn tâm bên trong liền rất không thoải mái, lúc trước những cái kia hưng phấn triệt để bị dội tắt. Mà lại, những tiên nhân kia ở giữa tàn sát cùng lãnh cốc, cũng làm hắn ý thức được, có lẽ mình nữ nhi cũng không thích hợp khi một cái tu tiên giả, ngược lại làm cái người bình thường, hẳn là càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu là nữ nhi có thể cùng với Dương Tranh lời nói, kia lại coi là chuyện khác. Bởi vậy, nhìn thấy Dương Tranh cùng nữ nhi hiện tại hai tay kéo, mảy may không có tách ra ý tứ, tâm hắn bên trong cũng là âm thầm kinh hỉ cùng vui mừng, ra vẻ không nhìn thấy trấn an một câu, liền cho nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay đầu hướng đại đạo bên trên đi đến. Đi thôi, sự tình khác, trên đường trở về lại nói. Dương Tranh thấy Mộ Dung Thu một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, liền vô vô nàng gầy gò vai, trấn an nói. Mộ Dung Bác Xem phụ tử vì cho Dương Tranh cùng nữ nhi chế tạo cơ hội, liền vẫn như cũ để bọn hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, một đoàn người một lần nữa lên đường, hướng Tương Dương thành mà đi. Chương 27. Thu hoạch, tu luyện, trở về. Chương 27. Thu hoạch, tu luyện, trở về. Hai ngày về sau, mọi người thuận lợi trở về Tương Dương. Trên đường Dương Tranh tìm cơ hội cùng Mộ Dung Bát Xem nói chuyện một lần, từ trong miệng Dương Tranh biết được Kinh Châu cùng cửa ngầm bây giờ tình huống. Lần này Vô Lượng Thọ Phật tự chuyến đi, cửa ngầm tổn thất nặng nề, cao tầng tinh nhuệ tử thương thảm trọng, đôi này cửa ngầm đả kích không thể bảo là không lớn. Nhưng đổi một cái góc độ khác đến xem cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Trước kia cửa ngầm chỉ là từ Kinh Châu cảnh nội ra quận hắc đạo thượng 10 cái bang hội môn phái liên hợp tạo thành, có thể nói là năm bè bảy mảng, nhưng trải qua việc này về sau, những bang phái này thủ lĩnh chết hết tại Cửu Cung Sơn bên trong. Chỉ cần cho Mộ Dung Bát Xem lấy giảm sóc thời gian, lại chọn lựa ra một nhóm có thể chịu được tạo nên nhân thủ, phái chú đến các nơi, chấp trưởng ra quận phân đường, liền có thể triệt để trưởng khống toàn bộ Kinh Châu phủ hắc đạo cửa ngầm. Tỷ như Tương Dương quận phân đường đường chủ Lục Sung, liền chết thảm tại lần này sự kiện bên trong, về thành về sau, Mộ Dung Bát Xem hoàn toàn có thể chọn lựa ra một cái đáng tin cậy đệ tử thay vào đó, liền có thể đem nguyên là hắc hổ cửa cùng hắc quyền môn triệt để đánh tan đặt vào cửa ngầm. Về sau Tương Dương thành sẽ không lại có hắc hổ cửa cùng hắc quyền môn phân đường mà nói, chỉ có một cái cửa ngầm tổng đà. Dương Tranh sở dĩ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, đều bởi vì trong lòng hay là tổn lấy sầu lo. Vương Đạo Toàn cùng Lâm Sư Cung hai người, phân biệt đến từ bên trên ba môn Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn, hai người chết thảm, cùng tin tức truyền ra về sau, mỗi người bọn họ môn phái, khẳng định sẽ phái người đi Vô Lượng Thọ Phật tự điều tra, đến lúc đó chắc chắn sẽ tra được cửa ngầm, thậm chí Dương Tranh trên đầu. Theo Bích Thanh La cho ra tư liệu đến xem, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn thế lực vẫn là tương đối khổng lồ, dù không nghe nói hai phái bên trong có chút cơ kỳ cao nhân tọa trấn, nhưng cái này hai phái lại đều có luyện khí tầng 13 cao thủ. Về phần luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng có một chút, sơ kỳ cùng trung kỳ phổ thông tu sĩ, càng là đều có hơn trăm người nhiều, không phải do Dương Tranh không coi trọng. Trở lại Tương Dương thành về sau, Dương Tranh cùng mộ cho phụ tử từ biệt, trực tiếp về nhà mình tiểu viện. Lần này trước khi ra cửa sau tổng cộng bất quá 5-6 ngày thời gian, nhưng trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều sự cố, Dương Tranh thu hoạch cực lớn. Sau khi về nhà kiểm tra một hồi, phát hiện lúc rời đi lưu tờ giấy vẫn còn, Dương Đại Hải chưa trở về. Hắn lập tức bắt đầu chỉnh lý lần này Vô Lượng Thọ Phật tự thu hoạch. Chuyến này thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là Vô Lượng Thọ Phật tự công pháp truyền thừa Cửu Dương Kim Cương Hàng Mã Công. Pháp này thuộc về pháp thể đồng tu chi thuật, có thể một mực tu luyện tới kim đăng kỳ. Chỉ sợ phóng nhãn bây giờ toàn bộ Cửu Châu tu thiên giới, đều chưa hẳn có thể tìm tới như thế hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Tiếp theo thì là thông qua hấp thu thi âm ma hỏa, ngưng tụ ra vũ lửa, đạt được bất diệt huyết diễm còn thu hoạch được vu hóa thần thông. Không chỉ có như thế, tại Lâm chạy trốn trước, hắn còn đem Vương Đạo Toàn vô hồn thi thể trộm đi. Vương Đạo Toàn thi thể, Dương Tranh sớm tại nửa đường tìm cơ hội dùng hỏa cầu hủy thi di tích, từ đây thế gian lại vô người này. Mà Vương Đạo Toàn thứ ở trên thân thì đều bị Dương Tranh không chút khách khí bỏ vào trong túi. Trở về trên đường, Dương Tranh kỳ thật sớm nghĩ xem xét một phen, bất quá trở ngại có Mộ Dung thu tại, hắn liền một mực nhẫn mại lấy không núp đích. Về đến nhà chuyện thứ nhất, tất nhiên là lấy ra Vương Đạo Toàn đồ vật, kiểm kê bắt đầu. Một ngụm thượng phẩm pháp kiếm, một cái túi đựng đồ. Dương Tranh lấy trước lên trước kia ô một kiếm, đặt ở trước mắt cẩn thận tra xét, để cạnh nhau xuất thần biết, dò xét lấy kiếm này nội bộ cấu tạo. Kiếm này chính là dùng 1.00005O/11 tâm luyện chế, là chạm ta giết quỷ lựa chọn hàng đầu lợi khí. Trải qua xem xét về sau, Dương Tranh ánh mắt lộ ra một tia có chút ngoài ý muốn thần sắc. Hắn phát hiện, cái này ôm một kiếm nội bộ, lại tỉ mỉ khắc họa lấy ba đạo linh văn cấm chế. Một đạo vì trảm tà linh văn, một đạo vì ngự lôi linh văn, cuối cùng một quy tắc vì nhiếp hồn linh văn. Lúc trước Vương Đạo Toàn dùng ngón tay không ngừng đạn kích kiếm này, để mà điều khiển những cái tia luyện cường, vận dụng chính là đạo thứ ba nhiếp hồn linh văn. Chân chính khiến Dương Tranh ngoài ý muốn chính là cái này ba đạo linh văn, bởi vì bọn chúng thế mà cùng Vu Môn đạo phủ bên trong ghi lại linh văn không khác nhau chút nào, đều thuộc về 36 loại cấp thấp vu phủ linh văn một trong. Bất quá tại cẩn thận quan sát cái này ba đạo linh văn về sau, Dương Tranh phát hiện bọn chúng cùng chân chính vu phủ linh văn vẫn có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Sắc từ nói, ô một kiếm bên trong linh văn muốn so vu phủ linh văn giản lược một chút, cụ thể hiệu quả phải chăng cũng có chỗ yếu bớt, Dương Tranh tạm thời còn không cách nào phán đoán. Dù sao trước mắt hắn còn không có lĩnh ngộ nắm giữ cái này ba loại linh văn, hắn chuẩn bị cùng lĩnh ngộ cái này ba loại linh văn về sau, tìm một cơ hội sử dụng vu linh thần luyện thuật hảo hảo đem cái này miệng cây môn pháp kiếm luyện hóa, về sau liền làm lá bài tẩy của mình một trong. Lúc trước Vương Đạo Toàn dùng kiếm này thi triển ra lôi pháp kiếm khí, uy lực rất không tầm thường, hắn nhưng là tương đương nắm mắt. Vung xuống kiếm này về sau, Dương Tranh lại cầm lấy túi đựng đồ kia. Này túi chữ vật xem ra chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, đôi bẩn rất không đáng chú ý, thế nào xem xét liền cùng bình thường nông gia dùng để chở hạt giống cái chủng loại kia túi nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận xem xét về sau, Dương Tranh phát hiện, cái này túi chữ vật vẻ ngoài mặc dù kém một chút, nhưng luyện chế sử dụng vật liệu đúng là một loại rất hiếm thấy linh thú gia. Dương Tranh trước kia chưa bao giờ dùng qua túi chữ vật, nhưng Bích Thanh La cho hắn hai viên trong ngọc giản, đối túi chữ vật lại từng có giới thiệu. Thần thức khẽ động, quét tiến vào túi chữ vật bên trong. Một cái ước chừng 3 mét vuông hình vuông không gian xuất hiện tại Dương Tranh trước mắt. Không gian này thật nhỏ, thế mà chỉ có ta nạp vật phù một nửa lớn. Dương Tranh không khỏi nhếch miệng, có chút thất vọng. Hắn cảm thấy, nếu là mình có cùng loại tài liệu, nhất định có thể luyện chế ra so không gian này lớn mấy lần nạp vật phù tới. Đây cũng là một cái cấp thấp nhất túi chữ vật, không chỉ có không gian nhỏ, hơn nữa còn không cách nào lưu lại người sử dụng thần thức hoặc tinh huyết cấm chế tiêu ký bất kỳ cái gì tu tiên giả đều có thể dùng. Này túi chữ vật mặt ngoài, nguyên bản có Vương Đạo Toàn họa một cái núi nhỏ chạm môn phái tiêu ký, bất quá lại bị Dương Tranh không chút khách khí trực tiếp dùng kiếm cạo. Trong túi chữ vật đồ vật cũng không nhiều, trừ mấy món thay giặt đạo bảo quần áo, cũng chỉ còn lại có một tờ kim phiếu, mười mấy khối nhan sắc khác nhau lớn bằng ngón cái tiểu bóng ánh ngọc thạch, hai cái bình sứ nhỏ, cùng vài cuốn sách. Dương Tranh học qua khống vật thuật, dễ như trở bàn tay liền đem những này đồ vật một mạch tất cả đều đổ ra. Quần áo loại hình tạp vật tự nhiên bị Dương Tranh không chút khách khí một mùi lửa đốt. Hắn dẫn đầu cầm lấy kia vài cuốn sách từng quyển lật xem. Luyện cương bí pháp chân giải tử tiêu dưỡng khí quyết long hồ sơn cơ sở pháp thuật toàn giải đạo toàn ghi chép. Nhìn thấy cuối cùng một quyển sách lúc, Dương Tranh không khỏi cười cười. Hắn phát hiện Cửu Châu tu tiên giới tu sĩ, thế mà đều có ghi bút ký thói quen. Mấy trăm năm trước cái kia hồ tây tán nhân Thẩm Thanh Khê như thế, Bích Thanh La như thế, cái này Vương Đạo Toàn cũng là như thế. Luyện cương bí pháp chân giải giảng chính là như thế nào luyện chế cương thi các loại thủ pháp độc môn. Tử tiêu dưỡng khí quyết thì là Long Hồ Sơn bí truyền tu luyện công pháp, tổng cộng có tầng 13, chính là một thuộc tính pháp quyết luyện khí. Long Hồ Sơn cơ sở pháp thuật toàn giải thì là một bản thu nhận sử dụng Long Hồ Sơn các loại pháp thuật bí bản, trong đó trung thu nhận sử dụng 36 loại thượng vàng hạ cám cấp thấp pháp thuật. Khống vật thuật, ngự kiếm thuật, ngự lôi thuật, lưu sa thuật, vọng khí thuật, hóa một quyết, thanh phong quyết cùng các loại, không phải trường hợp cá biệt, ngũ hành gồm nhiều mặt, rất đầy đủ. Dương Tranh rất có hào hứng một xem một lần, rất mừng rỡ. Trong đó có không ít pháp thuật rất thực dụng, nếu là biết luyện lời nói, tin tưởng về sau lại đi giang hồ, khẳng định phải so lần này thuận tiện nhiều. Về phần Vương Đạo Toàn bút ký, đối Dương Tranh mà nói, cũng là rất có giá trị tham khảo. Trở về hai ngày thời gian bên trong, Dương Tranh từng dành thời gian đem Bích Thanh La cho hai viên ngọc giản, tất cả đều nhìn kỹ một lần, đối với hiện tại Cửu Châu tu tiên giới tình huống đã có sâu hơn hiểu rõ. Bất quá, ngọc giản kia bên trong bút ký, đại bộ phận chia làm mấy trăm năm trước Thẩm Thanh Khê lưu lại, bây giờ mấy trăm năm trôi qua, không nói Cửu Châu tu tiên giới đã là thương hải tam điển, nhưng so với quá khứ, cũng có biến hóa cực lớn. Trong đó dù cũng có Bích Thanh La bút ký, bất quá cái kia nữ nói mặc dù cũng thường xuyên tại giang hồ đi lại, nhưng là cái thích độc lai độc vãng, rất nhiều đều là du ký tính chất, dính đến cùng bây giờ tu tiên giới nhân vật có liên quan cũng không nhiều. Tham chiếu Vương Đạo Toàn bút ký, Dương Tranh đối lập tức tu tiên giới tình huống, liền lại có không ít nhận thức mới. Lật xem xong những sách này sách, Dương Tranh lại cầm lấy những cái kia bóng ánh ngọc thạch xem xét bắt đầu. Xem ra đây chính là tu tiên giả thường dùng linh thạch. Dương Tranh tại những ngọc thạch này bên trong, cảm nhận được có chút linh khí nồng nặc khí tức. Rất hiển nhiên, những linh thạch này thuộc tính là có chút hỗn tạp, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại đều có, một thuộc tính nhiều một chút, có 6 khối, tiếp theo là kim thuộc tính, có 3 khối, còn lại 4 khối, có 2 khối thủy thuộc tính, thổ hỏa thuộc tính các một khối. Dương Tranh đến là không có vội vã nghiên cứu những linh thạch này bên trong linh khí, mà là trước thu vào. Linh thạch như thời gian dài bại lộ trong không khí, linh tính là sẽ từ từ sói mòn một bộ điểm. Hắn lại cầm lấy hai cái bình sứ nhỏ, mở ra trong đó một cái nắp bình, đổ ra đồ vật bên trong. 3 viên màu xanh biếc, củ lạc lớn nhỏ đan hoàn, xuất hiện tại bàn tay bên trong. Dương Tranh cẩn thận ngửi ngửi, không khỏi lần nữa vui mừng. Thế mà là có thể dùng để phụ trợ tăng cao tu vi tụ khí đan, đây chính là đồ tốt a, có thể bị luyện khí hậu kỳ tu sĩ chân tàng, khẳng định là thích hợp nó tu luyện đan dược. Mà thu được vu tộc truyền thừa về sau, Dương Tranh dược lý tri thức cũng là phóng đại, tự nhiên có thể thông qua khí vị phân biệt ra được nó công dụng. Cẩn thận cất kỹ 3 viên tụ khí đan, Dương Tranh lại mở ra một cái khắc bình sứ nhỏ, đổ ra đồ vật bên trong. Lần này cũng chỉ có 2 viên đan hoàn, bất quá nhan sắc thì là huyết hồng sắc. Dương Tranh tại đan hoàn bên trên nghe được cực kỳ nồng đậm máu nguyên khí hơi thở, thần sắc không khỏi sửng sở. Thứ này lại có thể là có thể dùng để tôi luyện huyết mạch đan dược, bình thường đều là tu luyện luyện thể thuật mới sẽ sử dụng. Hẳn là Vương Đạo Toàn cũng tu luyện luyện thể thuật. Bất quá, rất nhanh Dương Tranh liền lắc đầu, phủ nhận cái suy đoán này. Dung hỏa cầu hủy thi diệt tích thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, Vương Đạo Toàn thi thể cường độ cũng liền so với người bình thường mạnh một chút, không hề giống tu luyện qua luyện thể thuật. Gia hỏa này không phải là vì vô lượng thọ Phật tự luyện thể thuật, mới cố ý chuẩn bị huyết nguyên đan. Dương Tranh âm thầm nói thầm lấy suy đoán nói, trừ những ngày bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Dương Tranh không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến mấy ngày trước, Vương Đạo Toàn hẳn là cũng tại một bên khác bố trí pháp đàn, hẳn là có chuẩn bị pháp đàn các loại đồ vật mới là, hẳn là lao tiểu tử kia, bình thường trên thân cũng chỉ chuẩn bị một bộ pháp đàn thiết bị. Bất kể như thế nào, lần này từ trên thân Vương Đạo Toàn sở thi, thu hoạch vẫn là tương đối lớn. Chẳng trách hồ mọi người thường nói, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, giết người đoạt bảo, quả nhiên là tu tiên giả phát tài không có con đường thứ hai. Chỉnh lý xong những thu hoạch này về sau, Dương Tranh lại bắt đầu tính toán lên chuyện kế tiếp. Có những vật này, tiếp xuống liền nên toàn diện bế quan, hảo hảo tiêu hóa thu hoạch, tăng cao tu vi, khỏi phải lại đi ra mạo hiểm. Còn nữa nói, hắn vu đạo luyện khí thuật, vừa mới nhập môn, bây giờ chỉ tu luyện ra lửa vu pháp lực, thổ vu pháp lực cùng nước vu pháp lực, lại thổ vu pháp lực cùng nước vu pháp lực còn rất yếu ớt, cũng là nên tiến hành toàn diện tăng lên. Về phần Cửu Dương Kim Cương Hàng Ma Công tạm thời không cần nghĩ. Công pháp này tu luyện một cái tiền đề, đồng dạng cũng là cần đem nhục thân rèn luyện đến trình độ nhất định, bởi vậy, Dương gia đoán thể thuật còn phải luyện tiếp. Vu đạo luyện thể thuật không có cho ra một cái có thể tu luyện mở đầu tiêu chuẩn, nhưng Cửu Dương Kim Cương Hàng Ma Công lại có. Muốn tu luyện này công, nhất định phải trước đem nhục thân rèn luyện đến dịch tụy cảnh viên mãn, cũng chính là trước mắt Cửu Châu chi địa đoán thể thuật đỉnh phong giai đoạn. Còn tốt, Dương gia đoán thể thuật vừa lúc có trước lục trọng phương pháp tu luyện, phía sau tam trọng liền không có. Trình lý xong thu hoạch, Dương Tranh lại bắt đầu trải bước vô lượng thọ Phật tự đủ loại kinh lịch. Trong lòng hắn luôn có loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác, cái kia bị phong ấn ở trong thạch quan thi ma, rất có thể không chết. Trước đó nghe Lâm Sư Cung cùng Vương Đạo Toàn hai người trò chuyện, cùng tại khăng khít ảo mộng cảnh bên trong, Lâm Sư Cung bị kia giữ tận lão giả bắt lấy lúc kêu to, tựa hồ cái kia thi ma cùng nuốt ăn mấy người linh hồn lão giả, hẳn là Mao Sơn mấy trăm năm trước một vị nào đó trúc cơ trưởng lão. Nhưng là, Dương Tranh lại nghĩ tới trong lòng đất Cửu Cung tỏa hồn tụ âm trận, lại ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng. Như thế đại trận, cùng đại trận bên trong hơn triệu sinh linh hải cốt, căn bản cũng không khả năng xuất từ trúc cơ kỳ tu sĩ thủ bút. Huống chi, cái kia giữ tợn lão giả tự xưng vốn lão tổ, mà trong tu tiên giới, trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng tuyệt không dám lấy lão tổ tự xưng. Liên tưởng đến hồ tây tán nhân Thẩm Thanh Khê bút ký, Dương Tranh có loại trực giác, lão quái vật kia vô cùng có khả năng cùng mấy trăm năm trước, Cửu Châu tu tiên giới cùng giang hồ trận kia biến cố có quan hệ. Biến cố nội dung cụ thể, liền ngay cả Thẩm Thanh Khê cũng không rõ ràng, nhưng kia Thẩm Thanh Khê tương đối may mắn, ngẫu nhiên gặp cái nào đó từ chân chính tu tiên giới linh vực đến đại năng, từ kia đại năng đôi câu vài lời bên trong, thu hoạch được một chút tin tức. Theo kia đại năng nói, hắn là một đường từ linh vực tới, truy sát cái nào đó ma đạo lao quái vật. Có thể bị linh vực đại năng một đường truy sát, cái kia ma đạo lao quái vật tu vi, chắc hẳn cũng sẽ không so cái kia linh vực đại năng thấp bao nhiêu. Mà thần hồn có thể hóa thành mộng linh, lại lấy thực mộng minh trùng thân thể làm ký thác, số mấy trăm năm còn có thể thức tỉnh, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có tu luyện ra chân chính nguyên thần tu tiên giả mới có. Ý vị này, lão quái vật kia rất có thể là một tôn nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả. Cứ việc vô lượng thọ Phật tự dùng một viên xá lợi tử kim đang tự bạo, cũng chưa chắc liền có thể ma diệt nguyên anh kỳ cường giả thần thức chi linh. Vừa nghĩ tới Cựu Châu chi địa, rất có thể cất giấu cái nào đó nguyên anh kỳ ma đạo lão quái vật, Dương Tranh liền tê cả da đầu. Bất quá, căn cứ Cựu Châu lịch sử đến xem, trừ mấy trăm năm trước lần kia dung chuyện, cho Cựu Châu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng bên ngoài, cái này mấy trăm năm qua, Cựu Châu chi địa một mực coi như thái bình, vẫn chưa phát sinh qua cái gì đại sự, cho nên Dương Tranh suy đoán, có lẽ cái kia ma đạo lão quái vật đã bị vị kia từ linh vực đến đại năng chấn áp phong ấn cũng chưa biết chừng. Có lẽ Cửu Châu tu tiên giới linh khí khô kiệt, cũng cùng cái này lão quái vật có liên quan nào đó. Lấy Cửu Châu tu tiên giới trước mắt linh khí trạng thái, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có cách nào sinh ra, người lão quái kia vật muốn khôi phục lời nói, chỉ sợ là khả năng không lớn. Như thế, mình chỉ cần cẩn thận một điểm, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Tranh cũng thoáng an một chút tâm. Nhưng tâm hắn bên trong vô cùng rõ ràng, muốn chân chính thoát khỏi những nguy cơ này, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, nhanh chóng tìm tới rời đi Cửu Châu chi địa biện pháp. Tiến về vậy chân chính linh vực tu tiên giới mới là khẩn yếu nhất. Về phần Cửu Châu những chuyện khác, cùng mình một cái người xuyên việt có cái mao quan hệ, thích thế nào địa sao thế. Hắn cũng không có loại kia lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình tế thế tình hoài. Có năng lực lời nói, hắn không ngại mượn cơ hội diệt đi người lão quái kia bật, thực lực không đủ, mạng nhỏ quan trọng. Nho gia không phải cũng nói sao, đặt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Nói trắng ra, Nho gia đại lão cường đại cũng bất quá chỉ là kiêm tế thiên hạ mà thôi, càng nhiều không phải là vì mình. Dương Tranh lập tức cho mình an bài một loạt tu luyện kế hoạch. Mỗi ngày bên trong vẫn như cũ lấy tu luyện vu thuật làm chủ, lấy rèn luyện thân thể làm phụ, như thời gian cho phép thì nghiên cứu một chút Long Hồ Sơn pháp thuật, luyện luyện pháp khí. Từ trở về ngày thứ nhì lên, Dương Tranh liền lần nữa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm điên cuồng tu luyện. Mãng Nhu Kình đã tu luyện tới chút thành tựu, nhưng môn này cơ sở quyền pháp, đối luyện bị luyện cân đều có tác dụng, không thể bỏ qua. Hắn mỗi ngày hay là sẽ rút ra không ít thời gian, ma luyện môn này cơ sở quyền pháp. Sau đó liền ra khỏi thành hướng tây, đi hắn bờ sông tu luyện vu đạo luyện khí thuật. Hán sông trùng trùng điệp, mặc dù ẩn chứa linh khí mỏng manh có thể xem nhẹ, nhưng ngũ hành sức nước lại cực kỳ đầy đủ. Mà lại, bờ sông cây cối um tùm, cũng có thể từ đó rèn luyện ra một chút một vu pháp lực. Ngẫu nhiên tu luyện mệt mỏi chi hơn, hẹn mộ dung thu tâm sự, mỹ nhân ở trước, cảnh đẹp ý vui, cho dù không làm sự tình khác, cũng là một kiện cực kỳ buông lỏng thể xác tinh thần thượng tâm chuyện vui. Như thế qua gần 2 tháng, mắt thấy đã là cuối thu thời tiết, Dương Tranh nước vu pháp lực, một vu pháp lực cùng thổ vu pháp lực, tất cả đều ma luyện đến luyện khí tầng 2 viên mãn, cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may. Hắn vốn còn nghĩ đi Tương Dương thành mặt phía nam hiện núi ma luyện thổ vu pháp lực, hiện tại cũng là không cần đi. Mà Mãng Nhu Kình trải qua gần 2 tháng ma luyện về sau, Dương Tranh đã triệt để nắm giữ quyền pháp này tinh túy, tại gần nhất đem nó tu luyện tới đại thành, sắp tiếp cận viên mãn. Quả nhiên như là Dương Đại Hải nói, môn quyền pháp này đối luyện cân cũng có chỗ tốt rất lớn. Theo Mãng Nhu Kình đại thành, Dương Tranh màng da cùng cơ bắp đều chiếm được cực lớn rèn luyện, nhục thân lực lượng tăng gọn, đã có được tiếp cận 500 cân đại lực. Thân thể như vậy lực lượng, cho dù là đặt ở trong quân, cũng không yếu tại những cái kia thiên tướng chi lưu. Ngược lại là vu linh tu luyện, tựa hồ lần đầu gặp bình cảnh, tại gần đây trong 2 tháng, lại không có chút nào tiến triển. Dương Tranh tại lại tiêu hóa một bộ điểm vu tộc truyền thừa về sau, cũng biết chỗ mấu chốt. Vu linh tu luyện, liên quan đến dù sao cũng là thần bí nhất mở mịt linh hồn, mỗi một bước tăng lên, đều cần cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận hơn, gấp không được. Dù sao vu linh đã ma luyện biến mãn, kém một cơ hội, liền có thể đột phá tới hồn biến. Mà từ tụ linh đến hồn biến, đã dính đến linh hồn biến hóa về chất, một khi đột phá, vu linh liền muốn để thăng làm vu hồn, đến lúc đó, hắn vu phủ cùng vu thuật ý lực, đều sẽ chỉnh cấp số nhân tăng lên. Một ngày này, Dương Tranh tu luyện hoàn tất, đang muốn chuẩn bị nghiên cứu Long Hổ Sơn Tử Tiêu dưỡng khí quyết ra ngoài mấy tháng chưa về Đại Hải Quốc, phong trần mệt mỏi trở về. Chương 28. Dương gia người tới, phong vân gợn sóng chương 28, Dương gia người tới, phong vân gợn sóng cô gia, Ngũ tiểu thư, mời. Nhanh mời vào bên trong. Thiếu gia, thiếu gia. Mau nhìn ai đến rồi. Dương Đại Hải đẩy cửa tiến vào viện thời điểm, Dương Tranh vừa luyện qua Mãng Nhu Kình, đang chuẩn bị vào nhà tắm rửa. Nghe tới Dương Đại Hải thanh âm, Dương Tranh tìm theo tiếng nhìn lại, một mặt mừng rỡ kêu lên, cô phụ, tiểu cô, các ngươi làm sao tới rồi? Biểu muội, ngươi cũng tới. Cùng Dương Đại Hải cùng đi có 5-6 người, cầm đầu 3 người chính là Dương Tranh tiểu cô một nhà, cô phụ Trang Trùng Thiên, tiểu cô Dương Minh Phượng cùng biểu muội Trang Vi Vi. Trang Trùng Thiên sau lưng còn đi theo một tên mặc trang phục màu đen khôi ngô đại hán, huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét chính là võ công tu luyện tới huyền giai hậu kỳ tông sư cấp cao thủ, xác nhận Long Môn Tiêu cục tiêu sư. Tiểu cô sau lưng thì đi theo một tên tuổi chừng 30 tuổi văn sĩ trung niên, văn sĩ sau lưng, một tên mặc đỏ sẫm trang phục lão giả, như bóng với hình đồng dạng đi theo hắn. Dương Tranh chỉ nhận phải tiểu cô một nhà, cũng không nhận ra tên văn sĩ kia, còn tưởng rằng hắn là cô phụ bằng hữu, bởi vậy nhiệt tình mời mọi người vào nhà tự thoại. Nha a, xem ra đại hải không nói nói ngoa a, tiểu tử ngươi thật bắt đầu luyện võ rồi. Trang trùng thiên dáng người hùng tráng, đầy mặt râu quai nón, tính cách cũng là tùy tiện, vừa ở vào cửa liền để mắt trên dưới nhìn Dương Tranh một phen, gặp hắn thể cốt lại cũng bắt đầu trở nên khôi ngô bắt đầu, không khỏi cười ha ha một tiếng tại Dương Tranh trên bờ vai đập một đêm. Không tệ, không tệ, thân thể này luyện có chút lao Dương nhà ý tứ. Dương Minh Vượng cũng là quan sát tỉ mỉ chất nhi một phen, vành mắt không chịu được đỏ lên, ngựa khí có chút nước nở nói, tốt, tốt à, chúng ta lão Dương nhà chính là đem cửa thế ra, đệ tử đời thứ ba, cuối cùng là lại ra luyện võ hẳn giống. Ngươi bộ dáng này, cùng nhị ca ngược lại không giống lắm, đến là càng lúc càng giống cha. Dương Minh Vượng giờ góp giả tiểu tử, thường xuyên đi theo Dương lão quốc công xuất nhập quân doanh, cũng thường có thể nhìn thấy lão quốc công trong quân đội uy phong, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy dáng người nảy nở Dương Tranh, gặp hắn lại có 5-6 điểm cùng phụ thân giống nhau, trong lúc nhất thời không thể kiềm chế cảm xúc, kích động không kiềm chế được. Tiểu Tranh hiện tại bộ dáng, đích xác cùng nhạc phụ đại nhân có 5-6 điểm giống. "Này, ta nói phu nhân a, ngươi làm sao đột nhiên đổi tính, đương môn chi chi?" Trang Trùng Thiên thấy nhà mình phu nhân cảm xúc hơi không khống chế được, không từ thú vị một câu, không ngờ lại lập tức bị đến phu nhân bạch nhãn. "Lão nương vốn chính là đương môn, hôm nay thấy Dương gia gia chuyển có hậu, tâm lý cao hứng, còn muốn ngươi đến lắm miệng." Phía sau nàng cái kia trung niên văn sĩ một mực mặt mỉm cười đang quan sát Dương Tranh, một mặt có chút hăng hái. "Đều đừng làm đứng a, vào nhà nói chuyện." "Cô gia, tiểu thư, An tiên sinh, các ngươi vào nhà." Lão nô đi cho các ngươi tấm la nước trà. Đại Hải huynh, không đội sống. Tới thời điểm, ta đã sai người đi trong thành Kiến An lâu đặt trước nhã gian, các ngươi thu thập một chút, chúng ta cùng một chỗ quá khứ hào hào làm nhảm. Trang Trùng Tiên giữ chặt Dương Đại Hải cười nói. Hắn thời niên thiếu cũng là quăng tại Dương lão quốc công dưới trướng hiệu lực, cùng Dương Đại Hải còn từng tại một cái doanh trướng bên trong đợi qua, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, về sau được cái khác cơ duyên, mới rời khỏi binh nghiệp, nhập giang hồ, xông ra Long Môn Tiêu cục cái này to lớn gia nghiệp. Thiếu gia, ngài nhìn. Dương Đại Hải nhìn về phía Dương Tranh. Được a. Có được cô phụ cùng tiểu cô đến một chuyến, mọi người dưới tiệm ăn hảo hảo gặp. Dương Tranh tử không gì không thể, vào nhà thoáng thu thập một phen về sau, liền đi theo Trang Trùng Thiên một đoàn người, ngồi lập tức xe hướng thành nội Đông Nam Kiến An lâu tiến đến. Trên đường, Dương Tranh hướng Dương Đại Hải hỏi một chút cái kia trung niên văn sĩ lai lịch. Biết được người này đúng là đại bá bên người một tên phụ tá, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Đi vào Kiến An lâu lầu 2 nhã gian về sau, Dương Tranh loại tâm tình này dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn về phía văn sĩ trung niên ánh mắt, nhưng cũng lãnh đạm rất nhiều, chào hỏi đều chẳng muốn chào hỏi hắn. Một màn này rơi vào Trang Trùng Thiên vợ chồng trong mắt, gây hai người một trận cười khổ. Cái kia trung niên văn sĩ thái độ đến là rất khiêm tốn hữu lễ, vẫn chưa bởi vì Dương Tranh lãnh đạm mà không vui, ngược lại rất khách khí cùng Dương Tranh làm lễ, tự giới thiệu một phen. Thịt rượu rất nhanh đi lên, mọi người đẩy cúp cả ly, nhàn thoại việc nhà, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, Trang Trùng Thiên rốt cuộc nói sáng tỏ ý đồ đến. Hắn lần này tới là cho kia Dương gia làm thuyết khách. Dương Đại Hải lần này bắt thượng săn thú cũng không thuận lợi, tại Thái Hành núi một vùng bận rộn hơn một tháng, chỉ săn phải một đầu phổ thông mãnh hổ, chưa thể tìm tới hung thú cấp bậc giá thú, không đủ để phụ trợ Dương Tranh rèn thể. Hắn muốn là dự định lại hướng bắc nhìn xem, trên đường lại gặp Trang Trùng Thiên tiêu xa đội ngũ. Hai người chuyện phiếm bên trong, Trang Trùng Thiên biết được Dương Tranh lại bỏ văn tập võ, lại còn có được cực cao võ học trời điểm, hết sức cao hứng, liền mời Dương Đại Hải cùng mình cùng nhau về Lạc Dương. Trang Trùng Thiên xuất thân giàu có, các loại tập võ cần thiết dược liệu cất giữ rất nhiều, lúc này liền chọn lựa một nhóm lớn vật liệu, để Dương Đại Hải mang về cho Dương Tranh dùng. Thật vừa đúng lúc, quốc công phủ vừa bạn phái người đến, muốn mời Long Môn Tiêu cục áp giải một nhóm vật tư xuôi Nam Tương Dương, phụ trách cùng Trang Trùng Thiên liên lạc, chính là vị này phụ tá An Nghi Sinh. An Nghi Sinh làm Dương Minh An thủ hạ phụ tá, đối Dương Đại Hải cũng không lạ lắm, từ trong miệng biết được Dương Tranh sự tình về sau, lập tức trở về quốc công phủ, cực lực hướng tấn quốc công Dương Minh An để cử Dương Tranh, hy vọng có thể chiêu Dương Tranh về Dương gia. Đừng nhìn Dương gia hiện tại mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng kỳ thực đã là không người kế tục, đến rất khẩn yếu trước mắt. Ngoại nhân cũng không hiểu biết, kỳ thật tấn quốc công Dương Minh An trước kia lãnh binh đánh trận lúc, thân thể bị thương, lưu lại ám tật. Cái này ám tật năm ngoái đột nhiên bộc phát, đã không cách nào tái sinh dục con cái. Dựa theo Dương Minh An lúc đầu dự định, tất nhiên là phải nghĩ biện pháp đem nhị đệ con trai trưởng Dương Huyền Trú chậm rãi bồi dưỡng bắt đầu, cùng nó trưởng thành về sau, lại đem quốc công chi vị chuyển cho hắn. Cái kia liệu Dương Huyền Trú không biết từ cái kia bên trong nghe tới lời đồn, nói là phụ thân hắn chết, cùng mình đại bá có quan hệ trực tiếp, dưới sự phẫn nộ, lại cùng tấn quốc công phủ đoạn tuyệt quan hệ. Không chỉ như vậy, vì cho thấy thái độ của mình, Dương Huyền Trú lại không tiếp cùng Dương gia đối thủ một mất một còn Đông Xương Hầu phủ thông gia. Chuyện này ở kinh thành huyên náo sôi trào Dương gia vì vậy mà mất hết mặt mũi, nghe nói liền tại nhà bảo dưỡng tuổi thọ lao quốc công đều bị tức nổi trận lôi đình, bệnh cũ tái phát, kém chút một mệnh ô hô. An Nghi Sinh ý tứ là hy vọng Dương Minh An trực tiếp đem Dương Tranh nhận làm con thừa tự tại hắn trong phủ, chậm rãi điều giáo bồi dưỡng, ngày sau thuận vị tiếp ban. Dù sao đều là lao Dương nhà cốt đủ, Dương Huyền Chú không được, vậy liền tuyển Dương Tranh. Đương nhiên, tại không có triệt để hiểu rõ Dương Tranh trước đó, có một số việc An Nghi Sinh đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng hy vọng hắn có thể trở lại Dương gia, nhận làm con thừa tự cho mình đại bá tầng này ý tứ, hắn hay là nói với Dương Tranh rất rõ ràng. Hắn tin tưởng những năm này bên ngoài qua rất không như ý Dương Tranh, đột nhiên bị dạng này lớn đĩa bánh đập trúng, chắc chắn sẽ đáp ứng. Dù sao, hắn nhưng là nghe nói, một đoạn thời gian trước, Dương Tranh vận dụng tử mãng lệnh sự tình. Không hứng thú. Không ngờ, tại hắn nói xong lời nói này về sau, Dương Tranh cơ hồ không có cái gì do dự liền trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt. Công tử ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp một ngụm từ chối, hẳn là còn tại sinh Dương gia khí. An Nghi Sinh thực tế không ngờ tới Dương Tranh thái độ đúng là như thế kiên quyết, đầu óc nhất thời có chút chuyện không đến quang, nhịn không được thăm dò tính hỏi một câu. Không hứng thú chính là không hứng thú, không có vì cái gì. Đương nhiên, thuộc về ta Dương Tranh đồ vật, ta nhất định sẽ mình đi lấy trở về, đây là Dương gia thiếu ta mẹ con. Dương Tranh nhàn nhạt liếc qua An Nghi Sinh cười lạnh nói, "Tranh Nhi, chỉ cần về Dương gia, ngươi chẳng phải có thể trực tiếp bắt về thuộc về ngươi hết thảy rồi sao? Ngươi những năm này bị quất, tiểu cô xem ở mắt bên trong, cũng đau ở trong lòng, nhưng Dương gia bây giờ nguy cơ trùng trùng, đích xác cần một cái mạnh hữu lực người kế nhiệm, ngươi cần gì phải nói những này nói nhảm." Dương Minh Phượng cũng đi theo khuyên nhủ, "Nói thật đi, ta đã nhập tiên đạo, công danh phú quý tại ta như mây bay. Cái khác thêm lời thừa thãi, ta nghĩ liền khỏi phải nói thêm nữa đi. Những năm này nhiều đến tiểu cô Dương Minh Phượng chiều ứng, lại Dương Minh Phượng hàng năm đều sẽ dành thời gian đến tương Dương nhìn hắn, đối với hắn cũng là yêu thương vô song. Dương Tranh tuy là đoạt xá trùng sinh người, nhưng loại cảm tình này cũng không phải nói dứt bỏ không để ý liền trực tiếp dứt bỏ, bởi vậy hắn liền giải thích một câu. Mà lời nói này ra, cả phòng nháy mắt an tĩnh lại. Trừ Dương Đại Hải bên ngoài, những người còn lại tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Dương Tranh. Ngươi nói là thật? Ngươi thật nhập tiên đạo? Dương Minh Phượng kích động lập tức đứng lên, biểu tình của những người khác cũng không tốt gì. Chất Nhi há lại sẽ lừa bịp tiểu cô. Dương Tranh cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, năm ngón tay mở ra, một đám lửa chống rông hiện lên ở trên lòng bàn tay. Trong phòng nhiệt độ nháy mắt tăng lên mấy lần. Trông thấy một màn này, mọi người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trang Vi Vi giật mình mở to hai mắt nhìn, phảng phất như là thấy quỷ nhìn xem Dương Tranh, toàn bộ gương mặt xinh đẹp kích động màu đỏ bừng. Cái kia trung niên văn sĩ An Nghi Sinh, lại so Dương Minh Phượng toàn ra còn kích động hơn. T. Vậy mà là thật. Công tử, Ti Hạ Mạo muội hỏi một câu, không biết ngài sư tòng gì phái? Dương Tranh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. An Nghi Sinh lập tức ý thức được, mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, nói liên tục xin lỗi. Dương Tranh thu lòng bàn tay hỏa diễm, nói, "Tốt, hôm nay chỉ ôn chuyện, không nói sự tình khác." Trong bữa tiệc có đoạn này nhạc đệm, cứ việc Dương Tranh nói không nói sự tình khác, nhưng mọi người nhưng như cũ hay là vây quanh Dương Tranh thành tu tiên giả sự tình, không ngừng kích động hỏi thăm. Nhất là Trang Bibi, hung hăng lôi kéo Dương Tranh nũng nịu, muốn để hắn nhìn xem mình có hay không tiên duyên. Những người khác tự nhiên cũng đều lộ ra một mặt nóng bỏng khát vọng biểu lộ. Muốn trở thành tu tiên giả, đầu tiên phải có linh căn, rất đáng tiếc, trong phàm nhân, người có linh căn, 10.000 có một. Chư vị đang ngồi đều vô tiên duyên, không nên cưỡng cầu. Dương Tranh cũng không sợ đả kích mọi người, trực tiếp thật báo cho việc này. Mọi người không khỏi cũng đều lộ ra vẻ mất mát. Một bữa cơm cuối cùng ăn chính là ngũ vị tạp trần, Dương Tranh cũng có chút im lặng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại rảnh rỗi đàm một trận, Trang Trùng Tiền cùng An Nghi Sinh bọn người, còn có sự tình khác muốn làm, đành phải cùng Dương Tranh phân biệt. Dương Minh Vượng cùng Trang Vi Vi đến không có chuyện gì, liền mời Dương Tranh đi các nàng đặt chân Đông Hà biệt viện. Chỗ này viện tử tọa lạc tại ngoại ô, là Long Môn Tiêu cục năm ngoái mới mua sản nghiệp. Ba người nhàn thoại việc nhà bên trong, Dương Minh Vượng hướng Dương Tranh lộ ra một kiện cơ mật sự tình, gây nên Dương Tranh cao độ coi trọng. Nguyên lai các nàng lần này xuôi nam, mặt ngoài là áp một chuyến hàng tiêu, kỳ thực lại là có khác nhiệm vụ cơ mật. Theo truyền văn, năm gần đây, Dương Châu Hoài Nam Vương Tào Quang trong bóng tối chiêu binh mãi mã, mục đích không rõ, gây nên triều đình cảnh giác. Triều đình mấy lần phái ra mật thám xuôi Nam Dương Châu điều tra tin tức, nhưng phái ra thám tử đều ly kỳ mất tích. Kể từ đó, triều đình càng phát ra coi trọng việc này, nhưng triều đình mật thám không có cách nào thẩm thấu tiến vào Dương Châu Hoài Nam Vương phủ, chỉ có thể hướng Tấn Quốc công phụ xin giúp đỡ. Dương Lão Quốc công năm đó tọa trấn Bắc Bộ vùng biên cương, môn hạ tướng lĩnh bạn cũ khắp thiên hạ. Bây giờ đảm nhiệm Kinh Châu quân vệ doanh trấn Nam quân đại tướng Hoàng Thẩm Lương, từng tại Dương Lão Quốc công dưới trướng 10 năm, đi theo Lão Quốc công Nam chinh Bắc chiến, cùng Lão Quốc công tình cảm có chút thâm hậu, về sau cũng là phải Lão Quốc công tiến cử, mới lấy tiếp trưởng Kinh Châu quân vệ doanh trấn quân đại tướng chức vụ. Cái này Hoàng Thẩm Lương tại đảm nhiệm trấn Nam tướng quân về sau, đem Kinh Châu quân vệ doanh kinh doanh thủng sắt một mảnh, theo quyền thế ngày càng tăng lên, đã dần dần có chút đuôi to khó gãy, có đôi khi liền triều đình mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái. Nay bên trên muốn định dưới một đạo mật chỉ, lấy Hoàng Thẩm Lương âm thầm điều tra Hoài Nam Vương sự tình, lại lo lắng Hoàng Thẩm Lương cùng Hoài Nam Vương âm thầm có cấu kết, thế là liền nghĩ đến để Tấn Quốc công phủ ra mặt làm việc này. Nguyên bản Dương gia là căn bản không nguyện ý lẫn vào việc này, dù sao, nay bên trên cũng tốt, Hoài Nam Vương cũng được, đều là đại ngụy hoàng tộc, nội bộ bọn họ phân tranh mâu thuẫn, ngoại nhân một khi nhúng tay, tương lai vô luận kết quả như thế nào, đều đem hai đầu bị khinh bỉ. Nhưng không chịu nổi thái tử lại nhiều lần qua phủ hướng lao trượng nhân Dương Minh An du thuyết, bất đắc dĩ hạ, Dương Minh An liền đón lấy chuyện xui xẻo này, phái Tâm Phúc An Nghi Sinh cùng mọi phu Trang Trùng Thiên xuôi nam, mưu đồ bí mật làm việc này. Chuyến này trừ bọn hắn bên ngoài, hoàng cung đại nội cũng phái cao thủ mật thám tùy hành, bây giờ liền giấu ở thành nội. Những này quên mưu sự tình, Dương Tranh không có chút nào hứng thú, chân chính làm hắn coi trọng lại là cái kia Hoài Nam Vương. Nhắc lên Hoài Nam Vương Tào Quang, Dương Tranh cũng là hơi có nghe thấy. Nghe đồn người này là nay bên trên bảo đệ, rất sùng mộ Hoàng lão tiên đạo chi học, trong phủ có xây tụ tiên các, chuyên một chiêu ôm tiên hạ tu đạo tiên nhân, tại Giang Nam một vùng rất nổi danh. Nghe nói tụ tiên các bên trong, mời chào liền có Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn tu sĩ. Hoài Nam Vương Tào Quang còn bái tại Long Hổ Sơn một vị tiên sư môn hạ tu đạo. Như Hoài Nam Vương thật có mưu phản chi ý, thế tất sẽ nghĩ cách mưu đoạt Kinh Châu, đem toàn bộ Giang Nam khu vực đặt vào mình bản đồ bên trong. Tương Dương làm từ chức binh ra vùng giao tranh, khẳng định là Hoài Nam Vương phủ muốn mưu đoạt thứ nhất quân sự trọng địa. Dương Tranh cân nhắc đến tương lai một đoạn thời gian, có lẽ còn sẽ có Long Hổ Sơn đệ tử xuất hiện tại Tương Dương. Thậm chí lúc trước xuất hiện tại Tương Dương Vương Đạo Toàn Sư Đồ ba người, vô cùng có khả năng chính là tụ tiên các mời chào tu tiên giả. Vương Đạo Toàn Sư Đồ xảy ra chuyện, chỉ sợ tin tức này cũng đã truyền đến Long Hổ Sơn cùng tụ tiên các. Cái này thật là có chút phiền phức. Dương Tranh nhịn không được luốt luốt mi tâm. Cáo biệt tiểu cô cùng biểu muội về sau, Dương Tranh một mặt trầm tư trở về nhà mình tiểu viện, tâm lý một mực tại tính toán chuyện này nên như thế nào ứng đối. Nếu là bình thường tu tiên giả Dương Tranh tự nhiên không sợ, nhưng nếu tới luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ, hắn liền không có nhiều nắm chắc. Chủ tớ hai người sau khi về nhà, Dương Đại Hải cười hỏi: "Thiếu gia, không biết lão nô rời đi cái này mấy tháng, ngươi mãng lưu kình luyện như thế nào rồi?" "Con tốt, đã đại thành, sắp viên mãn." Dương Tranh thu hồi tinh thần, cười cười nói: "Vậy thì tốt, vừa vặn, lần này lão nô thử cô gia kêu bên trong cầm về không ít thượng hạng dược liệu, tiếp xuống, lão nô liền đem trường tí bạo viên kình chuyển cho thiếu gia, cùng thiếu gia luyện bên này, hẳn là có thể đem cơ bắp ma luyện viên mãn, có thể mượn nhờ dược vật, ma luyện ngũ tạng lục phủ." Dương Đại Hải nghe Dương Tranh lời này, lập tức cực kỳ cao hứng, một gương mặt mo đều cười nở hoa. Hắn nhìn ra Dương Tranh đang phiền não cái gì, nhưng lại cũng không biết tại mình rời đi khoảng thời gian này, Dương Tranh kinh lịch sự tình gì, bởi vậy phối hợp khuyên Dương Tranh vài câu. Đã thiếu gia đối quyền mưu sự tình không có hứng thú, tội gì còn suy nghĩ những cái kia. Những chuyện kia tự có An tiên sinh mưu đồ đi. Dương Tranh không hiểu cười cười, nói: "Đúng vậy à, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tội gì tự tìm phiền não. Tới đi, Hải thúc, đem kia trưởng tí bạo viên kình chuyển cho ta đi." "Này mới đúng mà, thiếu gia, ngài nhìn tốt." Dương Đại Hải cười ha ha một tiếng, ở trong viện triển khai tay chân, một chiêu một thức, diễn luyện lên trường tí bạo viên kình quyền pháp. Bộ quyền pháp này muốn so mãng lưu kình phức tạp rất nhiều, tổng cộng có 6 chiêu, chiêu thứ nhất luyện gân, tiếp xuống 5 chiêu thì phân biệt đối ứng ngũ tạng lục phủ, chính là chân chính luyện tạng bí pháp. Viên hầu thân thể cấu tạo cùng nhân thể rất tiếp cận, mà bạo vượn lại là viên hầu bên trong lực lượng lớn nhất một loại. Bọn chúng da dày thịt béo, tính tình nóng nảy, là trong rừng trời sinh đấu sĩ, khởi sướng cùng đến, ngay cả xài lang hổ báo cũng dám chính diện từ đấu, lại trời sinh lực lớn vô cùng, thành niên bạo vượn có xé xác hổ báo chi năng. Bạo vượn sở dĩ có cường đại như vậy lực lượng, đều bởi vì bọn chúng trời sinh hiểu được như thế nào rèn luyện mình gân xương da thịt cùng ngũ tạng lục phủ. Bộ quyền pháp này thoát thai từ cánh tay dài bạo vượn các loại động tác, đối gân xương da thịt cùng ngũ tạng lục phủ đều có rèn luyện công năng. Cứ việc bộ quyền pháp này so mãng lưu kình phức tạp rất nhiều, nhưng Dương Tranh hay là chỉ nhìn một lần, liền cơ bản học được, lại nhìn lần thứ nhì về sau, liền triệt để thăm dò môn quyền pháp này môn đạo. Thừa dịp Dương Tranh tại viện tử bên trong luyện quyền, Dương Đại Hải từ nạp vật phù bên trong lấy ra từng đống dược liệu dựa theo phương thuốc, bắt đầu xử lý món dược liệu này. Vui đầu vào trong tu luyện, Dương Tranh triệt để quên mất hết thảy, thời gian lại bắt đầu trở nên đơn điệu mà phong phú. Đổi luyện trường tí bạo viên kình ngày thứ 3, Dương Tranh cơ bắp triệt để ma luyện viên mãn, mãng lưu kình cũng tại cơ bắp viên mãn về sau, đi theo bị Dương Tranh tu luyện viên mãn, tại cơ bắp bên trong, luyện ra chân chính mãng lưu kình. Mãng lưu kình sinh ra, lập tức để Dương Tranh nhục thân lực bộc phát, từ 500 cân bạo tăng đến 800 cân. Trừ ra nội khí không tính lời nói, đây đã là người bình thường nhục thân lực lượng có khả năng đạt tới cực hạn. Cầm tiếp theo không ngừng luyện hơn nửa tháng, tại mới dược liệu phụ trợ dưới, Dương Tranh lại rất nhanh liền đem trường tí bạo viên kình tu luyện tới chút thành tựu. Lúc này hắn đã phi thường khẳng định, mình trên võ đạo đích xác có thiên phú vượt xa thường nhân, đây cũng không phải là chỉ vì hắn có được siêu cao nộ tính bố trí, mà là chân chính có thiên phú. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngũ tạng lục phủ của mình không ngừng khi lấy được tăng lên cùng rèn luyện, càng phát ra mạnh mẽ. Khoảng thời gian này, tiểu cô một nhà cùng kia An Nghi Sinh thỉnh thoảng còn sẽ tới thăm viếng Dương Tranh một phen. Bọn hắn hiển nhiên còn không có từ bỏ lúc trước ý nghĩ, ngược lại khi biết Dương Tranh nhập đạo về sau, càng phát ra bức thiết muốn để Dương Tranh trở về Dương gia. Kỳ thật, tin tức này sớm tại ngày đó về sau liền bị An Nghi Sinh dùng bí mật chi pháp truyền về kinh thành Tấn Quốc công phủ. An Nghi Sinh đã minh xác biểu thị, lão quốc công rất tưởng niệm hắn cái này trưởng tôn, hy vọng Dương Tranh có thể dành thời gian về một chuyến kinh thành. Nhưng rất hiển nhiên, An Nghi Sinh bọn hắn căn bản không hiểu rõ Dương Tranh. Đã làm ra quyết định, Dương Tranh liền tuyệt sẽ không cải biến thái độ của mình. Mặc cho mấy người mài hỏng một mép cũng vô dụng, điều này làm cho bọn hắn đều tương đương phiền muộn cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Chương 29. Lang tâm ý thiếp, đương nhiệm tiền nhiệm. Chương 29. Lang tâm ý thiếp, đương nhiệm tiền nhiệm. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt trùng cửu sắp tới. Một ngày này, Dương Tranh đang ở nhà bên trong khổ tu, Mộ Dung phủ bên trên phái người đưa tới thiếp mời. Từ Dương Đại Hải tay bên trong đón lấy thiếp mời mở ra nhìn một chút, Dương Tranh hướng kia đưa thiếp Mộ Dung phủ ra nô nói, trở về chuyển cáo nhà ngươi lão gia, Dương Mộ chắc chắn sẽ đúng giờ phó ước. Đưa thiếp mời chính là Mộ Dung Hạ huynh muội, huynh muội này hai người dự định mời mình tại trùng cửu tiến về hiện núi Lá Đỏ Đỉnh ngắm cảnh. Lá Đỏ Đỉnh ngay tại Tương Dương thành nam số rằng ngoài hiện sơn Hồng Phong sườn núi bên trên, vừa đến cuối thu, đầy khắp núi đồi đều là hỏa hồng lá phong, chính là Tương Dương một đại thu du thị cảnh. Nhà kia nô khiêm cùng vui sướng lĩnh mệnh cáo tử. Dương Tranh thì cầm trong tay thiết mời, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Mộ Dung Hạ hai huynh muội lần này mời mục đích, Dương Tranh đại khái có thể đoán được, tâm lý giờ phút này ít nhiều có chút dị dạng tình hoài. Từ cùng nhau kinh lịch vô lượng thọ Phật tự sự tình về sau, Mộ Dung gia thái độ đối với hắn biến hóa cực lớn, bây giờ song phương lui tới rất mật thiết, quan hệ phi thường tốt. Khoảng thời gian này đến nay, Mộ Dung Bát Xem cùng Mộ Dung Hạ phụ tử đều từng trước sau âm thầm hỏi tham qua miệng của mình rõ, hai người đều cố ý muốn tác hợp hắn cùng Mộ Dung Thu. Cái này cũng không trách người ta phụ tử suy nghĩ nhiều, muốn trách thì trách mình phạm tiện, cùng Mộ Dung Thu ở chung lúc, không có chuyện gì đều thích kéo kéo người ta tay nhỏ, ngẫu nhiên sẽ còn xoa bóp người ta khuôn mặt, đổi ai là Mộ Dung Thu thân nhân, khó tránh khỏi đều muốn suy nghĩ nhiều. Hắn cũng có thể cảm giác ra Mộ Dung Thu đối với mình ngầm sinh tình cảm, dù sao, như nữ hải tử đối ngươi không có cảm giác, đừng nói bóp khuôn mặt, kéo tay nhỏ, chính là muốn tới gần một điểm, chỉ sợ người ta đều sẽ rất không vui. Mình đối Mộ Dung Thu à, cũng là rất có hảo cảm, nhưng muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm, kia thuần túy chính là nói nhảm. Tiếp trước ở địa cầu lúc, Dương Tranh chính là cái tiêu chuẩn trạch nam, dù đã từng có bạn gái, nhưng bởi vì phía bên mình si mê tu luyện quan hệ, cuối cùng vẫn là không thể tiến tới cùng nhau. Phụ mẫu bởi vì các loại nguyên nhân, không thể nhìn thấy cháu của mình, liền trước sau mang theo tiếc nuối qua đời. Cũng chính là bởi vì tại kia trên đời, không có gì cái khác lo lắng, hắn cuối cùng mới lựa chọn mạo hiểm nếm thử vận dụng vu môn đạo phù, thi triển mộng vũ thuật, như toan bắt một cái đoạt linh trùng sinh, có thể nhập đạo cơ hội. Hiện tại đã được như nguyện, không chỉ có thành công đoạt linh trùng sinh, hơn nữa còn có được cục diện bây giờ, nhưng Dương Tranh nội tâm bên trong nhưng dù sao còn cảm thấy có chút cái gì tiếc nuối. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tiếc nuối đúng là đến từ cái này một thế phụ mẫu trước sau qua đời trước, tha thiết nhất thiết chờ đợi. Nếu chỉ tìm người bình thường kết hôn sinh con, Dương Tranh là không có cái gì hứng thú, nhưng đối phương như giống như chính mình cũng là tu tiên giả lời nói, cũng không phải không thể cân nhắc, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương có thể cùng mình một lòng. Ở điểm này, Mộ Dung Thu đến là còn thật phù hợp. Tại Dương Tranh quan niệm bên trong, không tồn tại vừa thấy đã yêu mà nói. Tình cảm nha, đều là ngày ngày ngủ ra. Cái gì thiên trường địa cửu, đều là nam nhân lừa gạt nữ nhân lên giường ngụy trang. Chỉ là Dương Tranh tâm lý còn có rất nhiều lo lắng. Hắn bây giờ đã thành tu tiên giả, mà lại sau này còn chỉ có thể đối tu luyện càng thêm si mê, thậm chí vì thế có thể sẽ đối mặt càng nhiều tình huống nguy hiểm, hiện tại tìm nữ nhân, giống như sớm điểm. Mà lại bên người có thêm một cái người, mình liền có thêm một phần lo lắng, chưa hẳn chính là công việc tốt. Nhưng lại cẩn thận xâm nhập tưởng tượng, ngày sau trong tu tiên giới sông sáo, tầm bảo bế quan cái gì có lẽ đều là trạng thái bình thường, thời gian dài một người, cô độc tịch mịch lạnh cái gì, sợ cũng là trạng thái bình thường, có cái có thể làm cho mình yên tâm mỹ nhân, tại mình cô độc tịch mịch thời điểm, cùng mình tương hô an ủi một phen, cũng chưa chắc cứ như vậy hỏng. Dương Tranh biết, mình đây cũng là lao trạch bệnh phạm, không khỏi sắc mặt cổ quái vuốt vuốt mi tâm. Thiếu gia, nghĩ cái gì đâu? Ngươi cười thật là bị ổi a. Một bên Dương Đại Hải, thần sắc cổ quái nhìn thấy thiếu gia, biểu lộ đi theo cũng biến thành có chút xoắn xuýt, nhỏ giọng hô Dương Tranh một tiếng. A, hắc hắc, không nghĩ cái gì. Đúng, Hải Thúc, ngươi nói ta hiện tại tìm cho mình cái nàng dâu thế nào? Dương Tranh gượng cười hai tiếng, nghĩ nghĩ, hướng Dương Đại Hải hỏi. Dương Đại Hải nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, nói, vậy thì tốt à, đối phương là Mộ Dung gia cô nương sao? Tướng mạo phẩm tính như thế nào? Là giống tứ tiểu thư như thế khuê tú, hay là ngũ tiểu thư như thế nữ hiệp? Dương Tranh không ngờ tới thuận miệng hỏi một câu, Dương Đại Hải phản ứng như thế lớn, tựa hồ so với mình còn nóng lòng chuyện này. Đều không phải, đối phương giống như ta, cũng là tu tiên giả, tướng mạo phẩm tính đều không thể nói. Ha ha ha, đây chẳng phải là tốt hơn. Theo thiếu gia nói như vậy, người ta cùng ngài, kia là trời đất tạo nên một đôi à, còn có cái gì tốt do dự? Dương Đại Hải một gương mặt mo lập tức cười thành một đóa lao cúc, tiếp lấy không ngừng khuyên Dương Tranh có thể đáp ứng. Chứ không nóng nảy, như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi phó ước. Hải Thúc ngươi cũng có thể gặp nàng một chút. Dương Tranh trầm ngâm một lát, quyết định việc này. Tương lai đường như thế nào hiện tại ai cũng không nói chắc được, nhưng tu tiên giả đường nhất định là long đong, như mình may mắn có thể trúc cơ, thậm chí ngưng kết kim đan, kia tuổi thọ lâu đời, không chừng mấy trăm năm đều không gặp được một cái vừa lòng người, tuổi già cô đơn cả đời cũng có khả năng. Mộ Dung Thu tư chất không tính kém, tam linh căn thiên phú, cái này tại tu tiên giới gọi là chân linh căn, đặt ở tu tiên môn phái, sợ cũng là có cơ hội có thể trở thành chân chính đệ tử nhập thất. Nếu là gặp thích hợp công pháp, lại có đầy đủ tài nguyên, chưa hẳn liền không thể trúc cơ, thậm chí kết đan. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Tranh lại chạy không thể sát tinh thần vùi đầu vào trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ ba, Dương Đại Hải so Dương Tranh còn để tâm, sáng sớm liền thúc giục Dương Tranh, tranh thủ thời gian hảo hảo thu thập một phen, đi hiện núi phó ước. Dương Tranh lắc đầu bật cười, hai người một cái là tu tiên giả, một cái là rèn thể ngũ trọng đỉnh phong võ giả, căn bản không cần cưỡi ngựa hoặc thuê xe, đơn giản dùng qua điểm tâm, một đường không nhanh không chậm ra cửa nam, hướng hiện núi phương hướng dạo chơi đi đến. Gặp bên trên trùng dương ngày hội, lại bởi vì kia hiện sơn hồng phong sườn núi cảnh trí khác nguyên cớ, hôm nay leo núi du lãm rất nhiều người. Trên đường đi xe ngựa lục lục, du khách như dệt, rất là náo nhiệt, sợ là qua không được bao lâu, trên núi cái đỉnh cũng muốn kín người hết chỗ. Bất quá, hẹn hò là Mộ Dung Hạ Minh ngụy định, lấy Mộ Dung gia tại tương dương thân phận địa vị, tại trên hồng phong pha chiếm một cái đỉnh hay là không có vấn đề gì. Mắt thấy mặt trời đỏ dâng lên, chiếu rọi đại địa, nơi xa đầy khắp núi đồi dốc núi, một mảnh hỏa hồng, như là bốc cháy lên biển lửa, lại như lưu hà rơi xuống đất màu khâu, hết sức xinh đẹp. Hô hấp lấy tươi mát chân bóng không khí, Dương Tranh tâm tình cũng đi theo trở nên phá lệ tình lãng. Đi tới hiện chân núi, loại này cảnh trí cho tâm linh mang tới xung kích, càng thêm trực quan. Hai người một đường xuôi theo dai mà lên, Dương Tranh vẫn như cũng là một thân thư sinh cách ăn mặc, bất quá lại đổi càng thêm quang vinh áo trắng, khăn chít đầu buộc tóc, dây thắt lưng đồng bền, phong thần tuấn lãng, phóng khoáng lông nên thân ảnh, dẫn tới trên đường ngắm cảnh khuê bên trong tiểu thư, hồng lâu quán phụ liên tiếp ghé mắt, vụ trộm nghe nóng. Thậm chí có kia tiểu thư lớn gan, còn nắm tay bên trong lúc đầu dự định muốn tặng cho hẹn hò tình lang hoa cúc, ngượng ngùng ném về phía Dương Tranh. Đây là nhà nào tiểu tướng công, sinh tuấn mỹ như thế, trước kia tại thành bên trong, tại sao chưa từng thấy qua? Tiểu tướng công cũng là đến lên cao ngắm cảnh sao? Tiểu thư nhà ta ngưỡng mộ tướng công phong thái, cùng một chỗ nâng cốc thưởng cúc như thế nào? Trong hai nghe được các loại nghị luận ca ngợi, mỹ thì mời, Dương Tranh trong lòng có chút than thở, cũng có chút tự đắc. Về phần mời thì một mực mỉm cười từ chối nhã nhặn. Đi theo sau Dương Tranh Dương Đại Hải, mặt mo đều nhanh cười thành một đóa lao hoa cúc, vuốt râu vui mừng chiều ứng bốn phía. Tới dốc núi trên đỉnh, Dương Tranh đưa mắt nhìn quanh, xa xa Lưu Đan bắt giác cái đỉnh, bốn phía đứng chút người mặc áo đen võ giả, hắn liền cười hướng cái hướng kia đi đến. Có những cái kia vụng trộm đi theo tiểu thư, xem xét địa bộ này, đành phải tinh thần chán nản vụng trộm rời đi. Dương Hiền đệ, tốt phong thái, tốt nhã độ, nhanh mời vào bên trong. Dương Tranh đi đến lưng chừng núi sườn núi thời điểm, Mộ Dung Hạ huynh muội kỳ thật liền đã chú ý tới hắn. Lấy Dương Tranh mới tình hình, muốn không chú ý cũng khó. Mộ Dung Hạ hai huynh muội xa xa liền tiến lên đón, Mộ Dung Hạ cũng đối Dương Tranh phong thần tuấn lãng nho nhã khí độ âm thầm say mê, lại càng không cần phải nói một bên Mộ Dung Thu, làn thu thủy liên tiếp, một đôi mắt đẹp liền không có rời đi Dương Tranh. Tại nàng tâm lý, sớm coi Dương Tranh là làm tỉnh chỗ chung một nửa khác. Mấy người đi vào trong đỉnh. Trong đỉnh có chút rộng rãi, trung ương một cái đá xanh cái bàn, trên đó bày đầy hoa quả khô mỹ vị, chân tu rượu ngon, bốn phía tô điểm các loại thu cúc, khá là cao nhã tư tưởng. Thấy khách nhân đến, Mộ Dung Hạ phân phó một tiếng, bốn phía người áo đen tán ra ngoài, xa xa canh giữ ở bốn phía, để tránh bị ngộ nhập nơi lây người, quấy rầy trong đỉnh chủ nhân nhã hứng. Mộ Dung Hạ hai huynh muội vẫn chưa mời bất luận kẻ nào, bởi vậy to lớn cái đỉnh bên trong chỉ có bốn người bọn họ. Hải Thúc, ngươi cũng ngồi. Thiếu gia, lão nô đứng liền tốt, quen thuộc, các ngươi trò chuyện, không cần quản lão nô. Dương Đại Hải tình huống, Mộ Dung Hạ cũng làm qua kỹ càng hiểu rõ, biết Dương Tranh cùng hắn tình cảm rất sâu, bởi vậy căn bản liền không dám thật coi hắn là làm Dương Tranh nô bộc. Tiến vào cái đỉnh về sau, Mộ Dung Hạ cũng cực lực mời Dương Đại Hải nhập tọa, nhưng Dương Đại Hải chỉ là cười tủm tỉm đứng tại Dương Tranh phía sau, một điểm ngồi xuống ý tứ đều không có. Hải Thúc, cùng một chỗ ngồi đi, ngươi đứng tại ta bên cạnh, ngược lại làm cho ta có chút không được tự nhiên. Ha ha, kia thiếu gia các ngươi trò chuyện, lão nô tại bốn phía đi dạo. Dương Đại Hải ha ha cười, nói cái gì cũng không ngồi, ngược lại bước đi thong thả ra cái đỉnh, tại bốn phía đi vòng vo. Thấy hắn như thế, Dương Tranh cũng liền không có xen vào nữa hắn. Ba người nâng cốc ngắm cảnh, nhàn thoại việc nhà, rất là khoan thai an nhàn. Dương Tranh điểm tâm ăn đơn giản, thấy đầy bàn mỹ vị, cũng không khách khí, vừa uống rượu, vừa ăn trên mặt bàn chân tu. Mộ Dung Thu cái này đại mỹ nữ, bây giờ lại như cái ôn nhu tiểu tức phụ, ở một bên vì Dương Tranh bóc lấy hoa quả khô, nhìn một bên Mộ Dung Hạ không ngừng âm thầm lắc đầu bật cười. Hiền đệ, Ngu Minh hôm nay mời nâng cốc du lịch mùa thu mục đích, chắc hẳn Hiền đệ cũng nên rõ ràng, không biết người đối diện cha cùng Ngu Minh lúc trước đề nghị, có ý nghĩ gì? Cùng Dương Tranh ở chung lâu, Mộ Dung Hạ cũng thăm dò Dương Tranh tính cách, biết hắn thích đi thẳng về thẳng, chán ghét quanh co lòng vòng, dứt khoát nói thẳng làm rõ. Một bên ngay tại bóc lấy hoa quả khô Mộ Dung Thu, trong tay động tác không khỏi dừng lại, khẩn trương vụng trộm nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh nhìn Mộ Dung Thu một chút, Mộ Dung Thu một trương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, bất quá nhưng lại chưa trốn tránh, mà là to gan về nhìn xem Dương Tranh, trong con ngươi lóe ra khó nén doanh doanh tình ý. Lúc đầu biết được Dương Tranh thân phận, cùng hắn tiếp xúc lúc, nàng đích xác là mang theo mình tiểu tâm tư, nhưng trong lòng cũng đồng dạng đối Dương Tranh có chút hảo cảm, bất quá cũng giới hạn trong hảo cảm mà thôi. Về sau kinh lịch vô lượng thọ Phật tự sự tình, Mộ Dung Thu suy nghĩ nhiều, lại thêm Dương Tranh thỉnh thoảng trêu chọc, cái này tình cảm cũng bất chi bất giác lại sâu làm nàng có chút khắc cốt. Hồi tưởng tại vô lượng thọ Phật tự trong lòng đất, Dương Tranh bước lên cực lớn nguy hiểm, mở ra kia bình chướng, mình nhưng lại chưa mình một mình chạy trốn, mà là lựa chọn để bọn hắn một nhà rời đi trước một màn, cho nàng tâm linh tạo thành cực lớn xung kích. Dạng này người, là đáng giá mình phó thác cả đời, huống chi, hắn cùng chính mình cũng là tu tiên giả, mình cũng chỉ có đi theo nhân tại như vậy sẽ vui vẻ. Nàng sinh ra ở đại gia tộc bên trong, cả ngày bên trong mặc kệ có nguyện ý hay không, trong mắt gặp, trong hai nghe, đều là hào môn giữa quý tộc chính trị thông gia, tranh quyền đoạt lợi, ngươi lừa ta gạt, đối chuyện thế tục người, đã chẳng ghét. Nàng muốn cùng Dương Tranh cùng một chỗ qua loại kia siêu nhiên trần thế thần tiên quyến lữ sinh hoạt, mà thúc đẩy nàng làm ra loại này quyết định mấu chốt nhất nhân tố, thì là đến từ sư phụ của nàng. Bích Thanh La tu đạo mười mấy năm, phần lớn thời gian đều là phiêu linh một người, cùng với nàng nói về tu tiên giới sự tình thời điểm, cũng nhiều quán thâu chính là tàn khốc lạnh lùng đủ loại sự tình. Những này đều làm đối tu tiên giới vô song hướng tới Mộ Dung Thu sợ hãi. Bây giờ có thể tìm tới một cái dạng này như ý bạn lữ, Mộ Dung Thu là tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua. Nàng thậm chí ngẫu nhiên nghĩ đến, lỡ như Dương Tranh không muốn nên làm cái gì. Nàng đã từng vì thế âm thầm lo lắng, về sau trải qua trầm tư, nàng làm ra cái điên cuồng quyết định. Hoặc là không còn bước vào tu tiên giả thế giới, hoặc là liền quấn lấy Dương Tranh, dùng mình thực tình chậm rãi đi đả động hắn. Mộ Dung Minh, nói thật, tiểu đệ kỳ thật nguyên bản cũng không tính cưới vợ. Tu tiên giới tàn khốc, lần trước nhìn thấy, bất quá một góc của băng sơn, tiểu đệ đời này quyết chí thề cầu đạo, cuộc sống sau này nhất định khó khăn chắc trở không ngừng, hiểm cảnh trùng điệp. Mộ Dung tiểu thư đi theo ta, chưa hẳn chính là cái gì công việc tốt. Dương Tranh nặng nề thở dài, đem trong lòng ý nghĩ nói rõ sự thật. Ta không sợ. Mộ Dung Thu kiên định nhìn xem Dương Tranh, con ngươi như nước bên trong, hòa hợp từng tia vui mừng. Nàng cực kỳ thông minh, sao có thể nghe không ra Dương Tranh lời nói bên trong vung lòng chi ý. Mộ Dung Hạ lúc đầu muốn nói vài câu, kết quả còn chưa mở miệng, nhà mình muội tử ngược lại trước lớn mật thổ lộ, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có cười hướng Dương Tranh giang tay ra. Hiền đệ cũng nhìn thấy, tiểu muội nàng đối ngươi si tâm một mảnh, Ngũ Minh chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Dương Tranh nhẹ gật đầu, hướng Mộ Dung Thu vươn tay. Chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Mộ Dung Thu to gan cũng rũa ra mình tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy kích động cùng Dương Tranh lòng bàn tay đối diện nhau, chăm chú đem nắm. Quân coi như bàn thạch, thiếp coi như bộ vi. Một bên Mộ Dung Hạ cảm khái không thôi, cũng có chút háo hức. Nhìn xem người ta hai cái, suy nghĩ lại một chút mình, trong lòng có chút cao hứng, cũng có chút chua xót. Đáng tiếc, người ấy vì tiên nhân, tâm như băng sắt yên, tư nhân vì phàm nhân, lang tâm độc tiểu thụy. Hôm nay các ngươi cố gắng ở trong núi du thượng, Ngô Minh còn có chút sự tình phải xử lý. Việc này sau khi trở về, Ngô Minh đem cùng gia phụ thương nghị một phen, như cái chương trình ra, ngày sau lại cùng Hiền đệ nói chuyện. Mộ Dung Hạ thấy mục đích đã tới, liền đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Thiếu gia, lão nô cũng về trước đi. Dương Đại Hải vui tươi hớn hở hướng Dương Tranh nói một tiếng, cũng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đỏ lên một thanh hai đạo đồng bền thân ảnh, xuất hiện tại bên ngoài đỉnh trên đường núi. Hai đạo thân ảnh kia chủ nhân, tựa hồ cùng Mộ Dung Hạ huynh muội quen biết, phụ trách thủ vệ ở ngoại vi cửa ngầm đệ tử, cùng nó trò chuyện hai câu về sau, lại vẫn chưa chặn đường mặc cho các nàng hướng cái đỉnh bên này đi tới. Đứng tại cái đỉnh bên cạnh Mộ Dung Hạ hơi nhíu cao mày, về trước đầu nhìn Dương Tranh một chút, lộ ra một lời xin lỗi ý ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía đến hai người. Phát giác được động tĩnh, Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu hai người cũng hướng trên đường núi nhìn lại. A, nàng làm sao tới rồi? Mộ Dung Thu không khỏi kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô, tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc lập tức trở nên có chút thất vọng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Dương Tranh. Lấy Dương Tranh thần thức cảnh giới, tất nhiên là sớm phát giác được có người tới gần, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Đợi người tới dần dần đến gần, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lướt qua, trong hai nghe tới Mộ Dung Thu kinh ngạc kinh hô, không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Các nàng là bằng hữu của ngươi?" "Đúng vậy a, nhà chúng ta cùng Cam gia là bạn cũ, hai nhà hàng năm đều có đi lại." Thiếp thân tử tiểu cùng Cam doanh nhận biết, xem như khuê bên trong hảo hữu. "Công tử, ngươi nếu là ngại lời nói, thiếp thân về sau liền không cùng với nàng vắng lai." Mộ Dung Thu cẩn thận nhìn xem Dương Tranh, cầm tay của hắn, nhẹ giọng giải thích nói: "Dương Tranh trước kia một ít chuyện, khoảng thời gian này bên trong, nàng tự nhiên cũng đều kỹ càng hiểu rõ qua." Nói thật, ban đầu biết được, Dương Tranh lại cùng mình khuê bên trong hảo hữu từng đặt trước qua thân, về sau không biết vì sao nguyên cớ, Cam gia hủy hôn nước, nàng vẫn từng vì này âm thầm may mắn qua. Lần này mời Dương Tranh trùng Dương gặp gỡ, để tránh xuất hiện cái khác khó khăn chắc trở, nàng trước khi ra cửa, vẫn chưa thông báo hảo hữu của mình, nào ngờ tới, Cam doanh thế mà mình tìm tới. Vì cái gì không vãng lai rồi? Không cần thiết. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ta cùng nàng ở giữa, vốn là không có gì liên quan, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nên như thế nào còn như thế nào. Dương Tranh thản nhiên nói. Nói thật, hắn thật là có chút không nghĩ tới, Mộ Dung Thu thế mà cùng Cam Doanh nhận biết, hơn nữa còn là khuê bên trong hảo hữu. Dương Tranh Tử cũng đã gặp Cam Doanh một mặt, vậy vẫn là hai năm trước tại Nam Dương Ngọa Long Thư Viện bên trong. Đương nhiên, đây là thân thể nguyên chủ ký ức, bất quá bởi vì dị thường khắc sâu, bao nhiêu đối Dương Tranh còn có chút tâm lý bên trên ảnh hưởng. Thân thức tự nhiên mà vậy tại đến trên thân hai người quét qua, Dương Tranh chợt cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là không ngờ tới, đến cái này hai nữ, trên thân thế mà đều có tu vi. Mặc một bộ màu đỏ váy áo tuyệt sắc nữ tử, chính là Cam Doanh, có luyện khí tầng 3 tu vi. Bất quá khiến Dương Tranh ngoại ý muốn cũng không phải là tu vi của nàng, mà là thần hồn của nàng, nàng này thế mà cũng ngưng xuất thần biết. A, hẳn là đây chính là ngươi từ hôn nguyên do a. Dương Tranh tại phát giác được Cam Doanh thế mà cũng là một cái tu tiên giả về sau, âm thầm tự rêu cười cười. Nàng là lúc nào nhập nói? Dương Tranh nhìn về phía Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thu do dự một chút, ánh mắt có chút tối nhạt mà nói, theo chính nàng nói, là năm trước tham gia xong Ngọa Long Văn Hội về sau, bị ẩn tích tại Ngọa Long Thư Viện thẩm tiên sinh chọn chúng, thu nàng làm đồ đệ, dẫn nàng nhập tiên môn. Vô lượng thọ Phật tự sự tình, ngươi không có đề cập với nàng a? Dương Tranh cao mày nói. Mộ Dung Thu liền vội vàng lắc đầu nói, không có, chúng ta không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Dương Tranh nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đến hai nữ. Một tên khác nữ tử áo xanh thì có luyện khí tầng 5 cảnh giới, trên dưới 20 tuổi, tướng mạo cũng khá xuất chúng, chỉ là nàng vẫn chưa ngưng xuất thần biết, không có phát giác được Dương Tranh dò xét. Nhìn hai người quan hệ thân mật, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là đồng môn. Cam Doanh cảm ứng được Dương Tranh thần thức về sau, sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc nhìn Dương Tranh một chút, không khỏi sửng sốt. Chương 30. Cầu huyết lại cầu huyết, bất lực nhà danh Dương Tranh chương 30, cầu huyết lại cầu huyết, bất lực nhà danh Dương Tranh khi nhìn đến Cam Doanh thế mà cũng là tu tiên giả về sau, Dương Tranh trong lòng nhịn không được sinh ra nhân sinh khắp nơi đều là cầu huyết nhà danh tới. Một cái là vừa xác định quan hệ đương nhiệm bạn gái, một cái khác mặc dù chỉ gặp qua một mặt, thậm chí đều không có nhận nhau, nhưng từng đặt trước qua thân, cũng coi là tiền nhiệm bạn gái. Càng cầu huyết chính là, mình đương nhiệm cùng tiền nhiệm thế mà còn là tốt khuê mật, Dương Tranh thật sự là bất lực nhà danh. Hiện đệ, chuyện này, một phe là Mộ Dung gia thế giao con cháu, mà lại còn là tu tiên giả thân phận, một phương khác là tương lai mình muội phu, mà Cam Doanh cùng Dương Tranh ở giữa sự tình, Mộ Dung Hạ cũng có biết một hai, giờ phút này đồng dạng cảm giác xấu hổ vô song, một mặt cười khổ nhìn Dương Tranh, có lòng muốn giới thiệu một chút, nhưng há hốc mồm nhưng lại không biết như thế nào tìm từ. Mộ Dung đại ca, tiểu muội nghe nói Mộ Dung bá bá hòa ngươi dự định vì Thu tỷ tỷ chọn lựa giai tế, trong lòng hết sức tò mò, không biết là dạng gì thanh niên tài tuấn mới xứng với Thu tỷ tỷ, cho nên mạo muội đến xem, ngươi không ngại à? Cam Doanh cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia chạy tới cái đỉnh một bên, thấy Mộ Dung Hạ một mặt lắng khó. Cam Doanh nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng giải thích một chút mình ý đồ đến. Mộ Dung Hạ rất muốn nói, ta đương nhiên để ý, nhưng ngươi đến đều đến, ta để ý có tác dụng sao? Cái này, ha ha, Cam tiểu thư cùng tiểu thu là khuê bên trong hảo hữu, chỉ cần tiểu thu không ngại, ta cái này làm đại ca, đương nhiên cũng sẽ không để ý. Mộ Dung Hạ một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía muội muội. Mộ Dung Thu chậm rãi tiến lên phía trước nói, Doanh Nhi muội muội đã đến, vậy liền tiến đến cùng một chỗ ngắm cảnh đi. Đại ca, làm việc của ngươi đi thôi, cái này bên trong tự có tiểu muội xã giao. Mộ Dung Hạ như được đại xá, hướng mọi người chắp tay, xin lỗi một tiếng, mang theo cửa ngầm đệ tử, bước nhanh rời đi. Đến là lúc đầu cũng dự định đi Dương Đại Hải, nhìn thấy Cam Doanh về sau, ngược lại không đi, khoanh tay đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn xem Cam Doanh cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia. Hắn tự nhận phải Cam Doanh, nhưng vẫn chưa phát giác được nàng tu tiên giả thân phận. Dương Tranh ngồi tại cái đình bên trong, phối hợp uống rượu, cũng không có đứng dậy ý nghĩ bắt chuyện, ngoạn vị nhìn xem Mộ Dung Thu cùng Cam Doanh. Nhìn thấy một màn này, Cam Doanh có chút nhíu mày lại, chỉ cảm thấy cái đình bên trong thanh niên kia nam tử, rất tuấn mỹ nho nhã, nhưng lại quá mức không hiểu lễ tiết, nhìn thấy có khách nhân đến, thế mà vẫn như cũ nên ngang ngồi ngay ngắn, không có chút nào quân tử phong độ. Như người này là mình khuê bên trong hảo hữu chọn lựa vị hôn phu lời nói, vậy mình nhưng phải hảo hảo thay nàng kiểm định một chút. Nàng kỳ thật vẫn chưa nhận ra Dương Tranh, dù sao, ban đầu ở Ngọa Long thư viện, nàng cũng chỉ gặp qua Dương Tranh một mặt, mà lúc đó mình kỹ kinh tứ tọa, văn ép toàn trường thời điểm, ngưỡng mộ khao khát nói chuyện cùng nàng nam tử nhiều, Dương Tranh bất quá là trong đó một cái mà thôi. Mà lại, ngay lúc đó Dương Tranh cứ việc thanh tú tuấn điếu, lại còn rất non nớt ngây ngô, thể cốt cũng không có nảy nở, cùng hiện tại bộ dáng có khác biệt cực lớn. Thu tỷ tỷ, không giới thiệu một chút vị này kiêu căng công tử, để tiểu muội cũng nhận thức một chút, là nhà nào thiên tài sao? Cam Doanh thấy Dương Tranh bất vi sở động, trong lòng nhịn không được có chút thay mình tỷ muội không đáng, là lấy nhịn không được dùng hùng hổ dọa người khí thế, cũng không che giấu chút nào niệm ai ngữ khí, nhìn xem Dương Tranh, hướng Mộ Dung Thu hỏi. Nàng hiện tại dù đã thành tu tiên giả, lại nghe nó sư lời nói, thiên phú của nàng tại tu tiên giả bên trong thuộc về thiên tài liệt kê, mà nó bản thân tài hoa nhưng cũng đồng dạng xuất chúng, loại trang diện này từ lại không chút nào luống cuống. Mộ Dung Thu sắc mặt hơi đổi một chút, có chút bất an bụng trộm nhìn Dương Tranh một chút, lôi kéo Cam Doanh tay, đi vào trong đỉnh. Tên đưa thiếu nữ áo xanh cũng tại nhíu mày đánh giá Dương Tranh. Dương Tranh đặt chén rượu xuống, vươn người đứng dậy, hướng Mộ Dung Thu cười cười, nói: "Thu muội, một mực nói chính là, không sao." Nghe tới Dương Tranh gọi mình Thu muội, Mộ Dung Thu phương tâm mừng thầm, cảm thấy bình phục, cười giới thiệu nói: "Doanh Nhi muội muội, vị này là Dương Tranh Dương công tử, cùng tỷ tỷ đã có người già ước hẹn." "Tranh ca, Cam Doanh muội muội là Thu Nhi khuê bên trong tỷ muội, ngươi không biết đi, nàng tại Nam Dương một vùng, còn bị người ca tụng là Ngọa Long nữ tài tử đâu." Cam Doanh nghe tới Dương Tranh danh tự, không khỏi sửng sở, nhìn kỹ Dương Tranh vài lần, lại nhìn về phía Mộ Dung Thu. Trần Trờ nói: "Dương Tranh, là Tấn Quốc công phủ cái kia Dương Tranh sao?" Mộ Dung Thu nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ấy này nói: "Doanh Nhi muội muội, thật rất xin lỗi, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ à?" "Ngươi?" Dù là Cam Doanh tự xưng tài trí hơn người, giờ phút này chỉ vào Mộ Dung Thu, cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Hai người đã là khuê bên trong tỷ muội, rất nhiều tư mật thoại, tự nhiên đã sớm nói. Trước kia Cam Doanh từng không chỉ một lần tại Mộ Dung Thu trước mặt, phàn nàn qua cha mẹ mình vì chính mình lập thành môn kia việc hôn nhân, Dương Tranh danh tự, tại hai tỷ muội trong miệng, căn bản cũng không phải là cái gì tên xa lạ. Nàng bây giờ không có ngờ tới, Mộ Dung Thu chọn lựa vị hôn phu, vậy mà là từng cùng mình từng có hôn ước Dương Tranh. Dương Tranh thần sắc không hiểu cười cười, nói: "Thu muội nói quá lời. Ngươi có cái gì tốt xin lỗi? Ta cùng Cam tiểu thư ở giữa, dù từng có hôn ước, nhưng cũng sớm đã giải trừ, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, đường đường chính chính, không cần như thế." "A, Dương tiểu công gia quả nhiên phong lưu không bị trói buộc." "Hừ, bất quá, bản tiểu thư lại có thể nào tin tưởng, ngươi là thật tâm đối Thu tỷ tỷ." Cam Doanh cười lạnh nói: "Cần gì phải ngươi tin tưởng? Đây là ta cùng Thu muội ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác à?" Dương Tranh đùa cợt cười cười: "Nguyên bản ta còn kỳ quái, lấy đường đường quốc công phủ tên tuổi, chỉ là một cái nam dương căm già, sao dám tới cửa từ hôn? Nghĩ đến ngươi cũng bất quá chính là ỷ vào tu tiên giả thân phận mà thôi." "Ngươi, ngươi nói bậy. Bản tiểu thư nguyên bản liền không đồng ý cửa hôn sự này, là các ngươi Dương gia lấy thế đẻ người mới đúng. Ngươi." Cam Doanh nghe tới Dương Tranh niệm ai chi ngôn, không khỏi đột nhiên biến sắc, chỉ vào Dương Tranh, lớn tiếng giải thích bắt đầu. Dương Tranh phất tay ngăn cản nàng phía dưới muốn nói lời, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Ai đúng ai sai, hiện tại đã không trọng yếu, không phải sao? Cam tiểu thư, người ta hiện tại đã không có chút nào liên quan, về sau Dương mẫu người cũng không muốn cùng người có quan hệ gì. Hôm nay ta cùng Thu muội dự định tại cái này bên trong nhà uống, sướng tự mối tình sâu sắc, như không có sự tình khác, ngươi xin cứ tự nhiên đi." "Ngươi?" Cam Doanh bị Dương Tranh lời nói này nói hai con ngươi phun lửa, nhưng lại không phản bắt được. Mộ Dung Thu tại lần nữa xin lỗi nói: "Doanh Nhi muội muội, ngày sau tỷ tỷ lại hướng ngươi hảo hảo chịu tội, nếu không, các ngươi..." Nhìn thấy tỷ muội tốt của mình thế mà luân hãm như thế, lại phu sướng phụ tùy cũng muốn đuổi mình đi, Cam Doanh trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao bắt đầu. Ngày xưa nhạy bén, tại thời khắc này đều giống như không dùng được. Mà lại, Dương Tranh nói ra kia lời nói về sau, làm nàng giờ phút này cũng cảm giác được, thân phận của mình tựa hồ hết sức xấu hổ. Nhưng nàng không cam tâm cứ như vậy đi. Khi biết Dương Tranh thân phận về sau, nàng lập tức cảm thấy, Dương Tranh rất có thể là tại cầm Mộ Dung Thu trả thù mình, đúng, khẳng định là như thế này. Càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn. Lấy Dương gia quyền thế, muốn điều tra ra nàng cùng Mộ Dung Thu quan hệ, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cam gia từ hôn, khẳng định kích thích đến Dương Tranh, lúc này mới làm hắn làm ra loại này điên cuồng hành vi đến. Nghĩ đến có lẽ bởi vì chính mình hành vi, ngược lại đem hảo tỷ muội đẩy lên hố lửa bên trong, Cam Doanh càng phát ra nhìn Dương Tranh không vừa mắt, quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp ngay trước mình tỷ muội trước mặt, vạch trần Dương Tranh dối trá chân diện mục. "Ai, hai người các ngươi tại cái này bên trong nâng cốc, có ý gì? Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, không bằng cùng uống uống rượu, tâm sự trên việc tu luyện sự tình như thế nào. Cam Doanh Nhãn Châu xoay động, nảy ra ý hay, phối hợp tại Dương Tranh một bên khác ngồi xuống, mỉm cười đề nghị. Nhìn nàng sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, phản phất vừa rồi hai mắt phun lửa, hùng hổ dọa người không phải nàng, mà là một người khác hoàn toàn, quả thực khiến người trợn mắt hốt mồm. Dương Tranh lập tức im lặng, lôi kéo Mộ Dung Thu ngồi vào bên cạnh mình, bĩu môi nói, nghĩ không ra, người nào đó ra mặt thật là dày, thích xem người ta anh em. Cam Doanh bị Dương Tranh một câu nói gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, hai con ngươi lần nữa phun lửa, kém chút nhịn không được quay đầu rời đi. Nàng cưỡng chế hỏa khí, cái mông như là đính tại trên ghế, ra vẻ nhẹ nhõm nghĩa mai lên Dương Tranh tới. Hưởng cho ngươi hay là tu tiên giả, đầu góc bên trong thế mà cả ngày nghĩ là anh em nhi nữ tình trường, bản tiểu thư nhìn ngươi tại tu tiên đạo lộ bên trên, khẳng định đi không xa. Diệp sư tỷ, ngươi nói đúng a? Không sai. Tu tiên giả nếu là ngay cả tầng này đều nhìn không thấu, mơ tưởng trên đại đạo có cái gì thành tích. Tiên kia nữ tử áo xanh cũng tại Cam Doanh bên cạnh ngồi xuống, nàng cũng coi như nghe được điểm mặt mày, nghe vậy phụ hòa nói. Thấy dạng này đều không có cách nào đem Cam Doanh lấy đi, Dương Tranh càng phát ra im lặng, dứt khoát lười nhác của nàng, càng thêm không thèm để ý Cam Doanh người sư tỷ kia, phối hợp cùng Mộ Dung Thu Hàn Huyền, hỏi nàng gần nhất tình huống tu luyện. Từ vô lượng thọ Phật tự từ biệt, Bích Thanh La giống như trước kia, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cái này mấy tháng thời gian, càng lại cũng không có tới qua từng giường, Mộ Dung Thu không thể không mình một mình đóng cửa tu luyện. Nhưng nàng dù sao chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, không có sư phụ chỉ đạo, lại thêm không có cái khác tài nguyên phụ trợ, tốc độ tu luyện được chậm, lại rất nhiều nơi cũng không rõ lắm, càng không người có thể thỉnh giáo, khoảng thời gian này cũng rất bần rầu. Nghe tới Dương Tranh quan tâm xin hỏi, liền đem mình khoảng thời gian này trên việc tu luyện gặp phải đủ loại vấn đề, cùng với khác một chút phiền lòng sự tình, giống như là kể khổ, một mạch tất cả đều hướng Dương Tranh thổ lộ hết ra. Dương Tranh vừa nghe xong, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, cũng đối kia Bích Thanh La hành vi cảm thấy im lặng. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì sao Mộ Dung Thu tu đạo 4-5 năm, đến bây giờ mới chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, pháp thuật càng là luyện rối tinh rối mù. Bích Thanh La cũng bèn bèn chỉ cấp Mộ Dung Thu thu thủy quyết 3 tầng trước công pháp, đồng thời chỉ thoáng chỉ điểm nàng một phen, về phần trên việc tu luyện tài nguyên, càng là cơ bản không cho qua. Phần lớn thời gian, Bích Thanh La đều không tại từng giường, hoặc là tại Mình Sơn môn bên trong tiềm tu, hoặc là tại tầm bảo trên đường. Mấy năm qua, Mộ Dung Thu đa số thời điểm đều là tại một mình tìm tòi tu luyện, đi không ít đường quanh co. Bích Thanh La có hay không nói cho ngươi, kia thu thủy quyết, tay nàng bên trong tổng cộng có mấy tầng? Dương Tranh khẽ nhíu mày mà hỏi. Sư phụ đã từng nói, tay nàng bên trong thu thủy quyết tổng cộng có tầng 6 công pháp. Nàng từng nói, như Thu Nhi có thể tu luyện tới tầng thứ 6, liền sẽ chuyển ta Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết. Theo sư phụ nói Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết tổng cộng có tầng 13, chính là rất hoàn chỉnh thủy thuộc tính thượng phẩm công pháp. Đáng tiếc Thu Nhi ngộ tính quá kém, đến nay mới đem thu thủy quyết tu luyện tới tầng thứ 2. Mộ Dung Thu cười khổ hướng Dương Tranh giải thích nói, "Thu tỷ tỷ, tiểu muội sớm nói qua cho ngươi, ngươi bái người sư phụ kia không được, ngươi còn không nghe. Không bằng ngươi dứt khoát thay đổi địa vị, cũng bái tại sư tôn ta môn hạ được." Một bên khác Cam Doanh, một mực vụng trộm chi cạnh lỗ tai, nghe Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu giao lưu, nghe tới Mộ Dung Thu lần này tố khổ chi ngôn, trong lòng có chút đồng tình mình khuê bên trong hảo hữu, mở miệng khuyên nhủ, "Ngươi cái kia sư tôn rất lợi hại." Dương Tranh liếc Cam Doanh một chút, "Đó là đương nhiên." Cam Doanh không cần nghĩ ngợi ngạo nên nói, "Sư tôn ta tu vi, thâm bất khả trắc, so Thu tỷ tỷ cái kia sư phụ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hẳn là hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ." Dương Tranh âm thầm giật mình. Cam Doanh giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn Dương Tranh một chút, nói, "Ngươi khi trúc cơ kỳ tiền bối là cái gì? Ngươi tốt xấu cũng là tu tiên giả, hẳn là không biết, bây giờ toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, trừ Tần Linh tiểu linh vực ngoại, ra ngoài căn bản cũng không có trúc cơ kỳ tiền bối. Không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy ngươi có cái gì tốt khoe khoang?" Dương Tranh lắc đầu, hắn xem như nhìn ra, cái này Cam Doanh đối tu tiên giới nhận biết, chưa hẳn liền mạnh hơn chính mình đi nơi nào. "Ngươi cũng bất quá chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi mà thôi, có cái gì tốt đắc ý?" "Chờ chút, kém chút quên, ngươi thật giống như cũng ngưng luyện ra thần thức. Chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện Nho môn Hạo Nhiên dưỡng thần tiên?" Cam Doanh chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức giật mình trừng to mắt nhìn xem Dương Tranh. Cam Doanh bên cạnh áo xanh nữ tử kia nghe tới Cam Doanh lời nói, cũng tương tự giật mình nhìn về phía Dương Tranh. "Cam sư muội, ngươi không có nói đùa chớ?" Hắn cũng ngưng xuất thần biết. Cam Doanh nhẹ gật đầu, nói, "Đúng là như thế, mà lại, ta cảm giác thần trí của hắn tựa hồ so với ta còn mạnh hơn." "Dương Tranh, ngươi còn không có nói cho bản tiểu thư đâu, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Vì sao cũng có thể sớm như vậy ngưng xuất thần biết? Ta tu luyện công pháp gì, có quan hệ gì tới ngươi? Tại sao phải nói cho ngươi?" Dương Tranh bĩu môi, nhất thời khí Cam Doanh hai mắt lại phun ra lửa. Nàng xem như nhìn ra, cái này Dương Tranh chính là thích nhằm vào nàng. Cam Doanh nhãn châu xoay động, cười tủm tỉm nói, "Ngươi đã cũng ngưng xuất thần biết, nếu không chúng ta luận bàn một chút." "Không hứng thú." "Cô nàng này đẹp thì đẹp vậy, nhưng rất không có ánh mắt, phá hư hôm nay mình hẹn hò, Dương Tranh bây giờ căn bản không nghĩ để ý đến nàng. Có nàng hai người tại, có mấy lời Dương Tranh cũng không có cách nào rộng mở nói với Mộ Dung Thu. Đã Bích Thanh La không tâm tư hảo hảo dạy đồ đệ, lại thu thủy quyết công pháp hay là tản tiền, Dương Tranh dự định tiếp xuống hảo hảo nghiên cứu một chút tử tiêu dưỡng khí quyết cùng suy nghĩ không sai biệt lắm, mình trước tu luyện một chút, xác nhận không có vấn đề gì, mới chuyển cho Mộ Dung Thu. Công pháp này tổng cộng có tầng 13, tại luyện khí giai đoạn cũng đồng dạng thuộc về thượng phẩm pháp quyết. Mộ Dung Thu là một, thủy, hỏa tam linh căn thiên phú, đồng dạng có thể tu luyện một thuộc tính tử tiêu dưỡng khí quyết không cần thiết không phải chờ lấy Bích Thanh La chuyển cho nàng Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết. Mà lại, nhìn vậy tu luyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết Bích Thanh La, cả ngày lạnh như băng, nghĩ đến như Mộ Dung Thu tu luyện công pháp này, cũng biến thành cả ngày lạnh như băng, kia mới không thú vị. Mấy người tại cái đình bên trong nói chuyện phiếm, Dương Tranh cùng Cam Doanh hai người thỉnh thoảng đấu đấu võ mồm, cũng là rất thú vị. Bất quá, ngay tại mấy người chuyện phiếm thời điểm, dưới núi lại có mấy người từ trên đường núi đi tới. Một người cầm đầu là cái thanh niên thư sinh, đầu đội mỹ ngọc khăn trích đầu, người khoác cẩm y thư sinh áo, lưng đeo một thanh hai thước hơn dài quân tử kiếm, tay cầm quạt xếp, thái độ tiêu sái leo núi mà tới. Ở sau lưng hắn, đi theo hai tên huyền y tùy tùng, hai người kia trên thân đều có không tầm thường tu vi võ đạo, đều là huyền giai tông sư. Có thể lấy huyền giai tông sư vì tùy tùng, nghĩ đến kia cẩm y thư sinh thân phận cũng không kém. Dương Tranh thần thức tại những người kia trên thân quét qua, lập tức phát hiện, người này thế mà cũng là tu sĩ, có luyện khí tầng 5 tu vi, trên thân pháp lực ba độ khí tức, ẩn ẩn cùng cái đỉnh bên trong nữ tử áo xanh rất tương tự. Hắn không khỏi khẽ cho mày, nhìn về phía Cam Doanh hai nữ. Quả nhiên, tại nhìn thấy kia cẩm y thư sinh về sau, Cam Doanh một trường gương mặt xinh đẹp lập tức tự tinh chuyển âm. Đến là thiếu nữ mặc áo xanh kia, mặt mỉm cười đứng dậy. Cam sư muội, nghĩ không ra Vương sư huynh đối ngươi thật đúng là si tình, lại từ kinh thành đuổi tới cái này bên trong tới. Hừ. Cam Doanh bất mãn hừ lạnh một tiếng. Diệp sư tỷ, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta Cam Doanh tâm hướng đại đạo, đời này sẽ không dây dưa tại nhi nữ tình trường. Nói lời này lúc, nàng vẫn không quên liếc Dương Tranh một chút, phản phất lời này hay là nói cho hắn nghe. Dương Tranh cũng lôi kéo Mộ Dung Thu đứng lên. Thu muội, hôm nay xem ra là không có cách nào thành tĩnh ngắm cảnh, không bằng chúng ta xuống núi du lịch hồi như thế nào? Hiện chân núi còn có một sóng biết hồ lớn, nơi đó cảnh trí cũng không tệ. Mà lại bây giờ đã là cuối thu thời tiết, lại gặp trùng dương ngày hội, du khách phần lớn lên cao nhìn hương, ít có đi trong hồ du lãm. Ừm, ngươi đi nói cái kia liền đi đâu? Mộ Dung Thu nhu tình như nước nhìn xem Dương Tranh, nói khẽ. Nàng hiện tại đầy mắt đều là Dương Tranh, mới vừa cùng Dương Tranh định ra người già ước hẹn, chỉ muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Ai, ta nói các ngươi hai cái quá không có suy nghĩ đi. Thật nghĩ bước xuống bản tiểu thư a. Cam Doanh lập tức không vui lòng. Nàng vẫn còn muốn tìm cơ hội vạch trần Dương Tranh dối trá diện một đầu. Lúc này, Cẩm Y công tử kia chạy tới bên ngoài đỉnh, phối hợp đông đưa quạt xếp, ánh mắt tại trong đỉnh quét một vòng, nhìn thấy Dương Tranh lúc, lông mày không che giấu chút nào nhíu một cái, mà khi nhìn đến Mộ Dung Thu lúc, hai con ngươi thì bỗng nhiên sáng lên. Hắn cười ha hả hướng Cam Doanh cùng áo xanh nữ tử kia chắp tay nói, "Cam sư muội, Diệp sư muội, các ngươi thế nhưng là để vi huynh dễ tìm á vị cô nương này là ai? Không phải là Cam sư muội bằng hữu của ngươi?" Vương Tiểu, bản tiểu thư hôm nay ở đây cùng bằng hữu gặp nhau, không muốn bị quấy rầy. Cam Doanh lạnh như băng nhìn chằm chằm Cẩm Y thư sinh, không vui nói, "Gọi là Vương Tiểu Cẩm Y thư sinh." Sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa lạnh lùng quét Dương Tranh một chút. Ồ, nói như vậy, vị huynh đài này cũng là bằng hữu của ngươi rồi. Hắn đem kia huynh đài hai chữ cắn rất nặng, lời nói bên trong ẩn có đoán độc đấu kỵ trị ý không sai. Cam Doanh rất thẳng thắn nói, chẳng lẽ vi huynh không tính bằng hữu của ngươi? Cẩm Y thư sinh phối hợp đi vào cái đỉnh, nhìn thẳng Cam Doanh hỏi, người ta chỉ là đồng môn, bằng hữu quý ở cùng chung chí hướng, rất xin lỗi, ngươi cùng bản tiểu thư chí hướng khác biệt. Lời này đã nói rất không hữu hảo. Một bên áo xanh nữ tử kia trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, đội vàng hòa giải nói, Cam sư muội, cần gì chứ? Tất cả mọi người là đồng môn, ngươi như vậy cũng quá không nể tình đi. Mà kia Cẩm Y thư sinh sắc mặt, giờ phút này đã trở nên rất khó xử, đố kỵ như điên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, lạnh giọng hướng Cam Doanh hỏi, hẳn là Cam sư muội cùng vị huynh đài này cùng chung chí hướng. Vị huynh thấy thế nào? Hắn giống như càng thích vị cô nương này. Kia là bạn tiểu thư sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Sư huynh như không có chuyện gì khác, xin cứ tự nhiên đi, chúng ta còn muốn xuống núi du lịch hồ, liền không cùng sư huynh nhiều lời. Cam Doanh thản nhiên nói. Nói xong, nàng lôi kéo Mộ Dung Thu tay, nói, Thu tỷ tỷ, không phải nói muốn du lịch hồ a? Chúng ta đi thôi. Tốt, tốt cực kỳ. Ha ha ha. Không ngờ, nghe tới Cam Doanh lời này, kia Cẩm Y thư sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Ngưng cười, hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh, cắn răng nói, ta Vương Tiệu tung hoành kinh sư, còn chưa hề từng như thế bại qua, các hạ cũng là tu tiên giả, không biết xưng hô như thế nào. Sẽ không dám cùng Vương Mỗ sáng sáng danh tiếng a. Chương 31. Y Liễu đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy. Chương 31. Y Liễu đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy. Dương Tranh nhíu nhíu mày, thần sắc bất mãn hết sức nhìn lướt qua Cam Doanh. Hắn căn bản không có ngờ tới, cái này Cam Doanh cư nhiên như thế đáng ghét, vì thoát khỏi người khác truy cầu, lại đem mình đẩy đi ra làm bia đỡ đạn, thực tế đáng ghét chi cực. Thiếu gia nhà ta chính là Tấn Quốc công phủ tiểu công gia, bằng các hạ thân phận, còn không có tư cách biết được thiếu gia tục danh, chính gia. Dương Đại Hải đúng lúc đó xuất hiện, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà vệ hộ giữ, kia hung hãn huyết sát khí thế, lập tức chấn Vương Tiệu cùng hắn hai tên hộ vệ liên tiếp lui về phía sau, hãi nhiên không thôi. Nhất là Vương Tiệu, nhận Dương Đại Hải huyết sát chi khí chấn nhiếp, sắc mặt đúng là nhịn không được trợn nhìn tái đi. Mà nghe tới Dương Đại Hải trong miệng nâng lên Tấn Quốc công phủ tên tuổi, sắc mặt của hắn trở nên càng là khó xử không thôi, hoán độc nhìn chằm chằm Dương Tranh cùng Cam Doanh. Ngươi hẳn là chính là cái kia Tấn Quốc công phủ con riêng Dương Tranh. Chỉ bằng một câu, liền đoán ra Dương Tranh thân phận, nghĩ đến cái này Vương Tiệu đối Cam Doanh, cũng từng phát sinh ở Cam Doanh trên thân sự tình, là làm qua cực kỳ kỹ càng điều tra. Mà chính là bởi vì đoán được điểm này, Vương Tiệu sắc mặt mới trở nên càng thêm khó coi. Cam gia mượn hắn Vương gia tên tuổi, chạy đến Tấn Quốc công phủ lui cửa hôn sự này, không nghĩ tới Cam Doanh tiện nhân kia, quay đầu vậy mà chẳng biết xấu hổ lại từ ném Dương Tranh tên tiểu bạch kiểm này ôm ấp. Cũng không trách hắn làm như thế ác độc phỏng đoán, thực tế là hiện tại Dương Tranh tướng mạo so hắn xuất chúng gấp trăm ngàn lần, mà lại cũng là tu tiên giả, chỉ sợ Dương Tranh tiểu tử này nếu là nguyện ý, không biết bao nhiêu nữ nhân cam nguyện tự chui đầu vào lưới. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét lấy Vương Tiểu, không để ý tới hắn, trực tiếp nắm cả Mộ Dung Thu, đột nhiên rời đi. Loại này không nhìn, khiến Vương Tiểu càng phát ra thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám phát tác. Bởi vì Dương Tranh bên người còn đi theo một cái Dương Đại Hải, hắn thực tế là không nghĩ tới, Dương Tranh bên người thế mà còn ẩn giấu đi một cái tráng phách cảnh rèn thể tông sư. Rèn thể tông sư trên võ đạo có lẽ cùng cảnh giới võ đạo tông sư tương xứng, nhưng ở đối đầu tu tiên giả lúc, nhất là luyện khí kỳ tu tiên giả lúc, nhưng lại có nhất định áp chế tác dụng. Tu tiên giả cường đại nhất thần hồn linh áp, đối nội khí tông sư có cơ hội hủy diệt tính áp chế, nhưng đối đạt tới tráng phách cảnh rèn thể tông sư, lại cơ hội là vô dụng. Tráng phách chính là hồn phách đạt được cực lớn nội tráng rèn luyện chi ý tu tiên giả thủ trọng thần hồn tu luyện, tiếp theo thì là pháp lực, mà võ đạo rèn thể tu luyện người, chú trọng nhục thân tu luyện, một khi đạt tới tráng phách cảnh, toàn bộ chiến lực liền thành lần tăng lên, toàn thân tinh huyết cô đọng vô song, tại hồn phách gia chỉ dưới, sẽ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Đương nhiên, loại này sức chiến đấu có thể bị nội khí hóa giải, cũng có thể bị pháp lực hóa giải, nhưng lại không cách nào bị thần hồn hóa giải. Tráng phách cảnh rèn thể tông sư, hoàn toàn có thể bằng vào cường đại tinh huyết cùng hồn phách, đối cùng cảnh giới tu tiên giả, hình thành ưu thế áp đảo. Cũng bởi vậy nguyên cớ, thế gian nội khí võ đạo tông sư rất nhiều, nhưng rèn thể võ đạo tông sư lại cực kỳ hiếm thấy. Nhất là tráng phách cảnh rèn thể tông sư, càng là thiếu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cam Doanh thấy Dương Tranh một câu cũng không nói, liền đem Vương Tiệu bị hù liên tiếp lui về phía sau, rất giật mình. Nàng thấy Dương Tranh nắm cả Mộ Dung Thu nên ngang rời đi, tranh thủ thời gian cũng lôi kéo nữ tử áo xanh bám chặt theo. Vương Tiệu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem mấy người bóng lưng đi xuống núi, một gương mặt trở nên xanh xám, hai con ngươi hoán độc phun lòng đố kỵ. Dám như thế xem thường bản thiếu, còn dám cùng bản thiếu đoạt nữ nhân, Dương Tranh, ta Vương Tiệu tất yếu ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có tiện nhân kia, ngươi cho lão tử trở lấy, lão tử sớm tôi muốn đem ngươi thu được giường, hung hăng trả đạp ngươi tiện nhân kia. Sau người hai tên tùy tùng thấy thiếu gia nhà mình lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình, bị hù xa xa né tránh, sợ một cái không tốt, đã thành bị phát tiết đối tượng. Ngươi, lập tức theo sau, xem bọn hắn muốn đi đâu. Còn có ngươi, cầm bản thiếu lệnh bài, lập tức đem Không Động Nhị Lao cho bản thiếu điều đến. Vương Tiệu phát tiết một trận về sau, liên tiếp hướng mình thủ hạ tuyên bố hai cái mệnh lệnh. Vâng. Hai người không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Vương Tiệu đứng tại lá đỏ trong đỉnh, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm biến mất tại khắp núi lá đỏ bên trong mấy thân ảnh, vẻ bán độc từ đầu đến cuối quay quanh tại nó giữ tợn trên khuôn mặt. Dương Tranh một đoàn người dưới phải núi đến, rất mau tới đến một mảnh sóng biết lăn tăn hồ lớn bên ngoài. Phóng nhan liếc nhìn một vòng, một mảnh dấu ở rừng phong bên cạnh bến đỏ xuất hiện tại Dương Tranh đáy mắt. Hắn mang theo Mộ Dung Thu hướng phía bến đỏ phương hướng đi đến. Ba người sau lưng, Tiêu Cam Doanh cùng họ Diệp thiếu nữ áo xanh cũng cùng đi qua. Dương Tranh lập tức dừng bước, quay đầu chán ghét nhìn về phía Cam Doanh, lạnh lùng nói: Cam tiểu thư, lợi dụng xong Dương Mỗ, còn cùng đi theo làm gì? Cam Doanh bị Dương Tranh kia ánh mắt chán ghét hung hăng đâm một cái, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Bản tiểu thư đương nhiên muốn nhìn chằm chằm ngươi. Ừ, bản tiểu thư thừa nhận, vừa rồi đích xác làm không đúng, nhưng bản tiểu thư cũng không nói sai à. Chúng ta cũng coi như bởi vì Thu tỷ tỷ quen biết một trận, chẳng lẽ còn không tính bằng hữu à? Cam Doanh cái chảy cái cối nói. Dương Tranh hờ hững lắc đầu, lạnh lùng nhìn xem Cam Doanh nói, không tính. Người ta vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu. Tiếp xuống, Dương Mô dự định cùng tương lai của mình thê tử, làm chút không thích hợp thiếu nhi quan sát sự tình, ngươi cũng dự định đi theo, toàn bộ hành trình quan sát ta. Mộ Dung Thu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lại to gan hướng Dương Tranh bên người ních lại gần. Cam Doanh cũng bị Dương Tranh cái này rất rõ ràng lời nói thô tục, nói sát mặt nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ dậm chân một cái. Người vô sỉ. Thánh nhân cũng nói thực sắc tính ra huống chi Dương Mỗ cũng không phải thánh người, nam nữ hoan ái, không thể bình thường hơn được. Ngươi cảm thấy vô sỉ, chỉ vì ngươi cảnh giới không đủ. Được rồi, độc thân cậu vĩnh viễn không có khả năng cảm nhận được chân ái lãng mạn, ngươi yêu như thế nào như thế nào. Dương Tranh bĩu môi, không tiếp tục để ý Cam Doanh, nắm Mộ Dung Thu trắng đoán tay nhỏ hướng bến đò đi đến. Cam Doanh bị Dương Tranh một trận ngụy biện đối á khẩu không trả lời được. Nhất là câu kia độc thân cậu vĩnh viễn không có khả năng cảm nhận được chân ái lãng mạn lại hung hăng đâm nàng một chút. Nàng tuy là lần đầu nghe tới độc thân cậu từ ngữ này, nhưng lấy nàng trí tuệ, tất nhiên là có thể minh bạch từ ngữ này là có ý gì. Vô sỉ, hạ lưu, lại dám nói bản tiểu thư là độc thân cậu. Đáng ghét, ngươi cho bản tiểu thư dừng lại. Cam Doanh nghiến răng nghiến lợi dậm chân, chạy chậm đến đuổi theo. Áo xanh nữ tử kia bất đắc dĩ đành phải cũng đi theo. Cam sư muội, ngươi đây cũng là tội gì? Người ta hai cái anh em, chúng ta theo tới tính chuyện gì xảy ra? Nếu không chúng ta hay là trở về đi, hoặc là đi địa phương khác đi dạo cũng được. Ta không, ta chính là muốn nhìn chằm chằm cái kia vô sỉ ra hỏa. Thu tỷ tỷ là chị em tốt của ta, ta cũng không thể nhìn xem nàng bị cái nào đó bất lương vô sỉ tiểu tặc cho lừa gạt. Cam Doanh vừa chạy vừa quật cường trả lời, hỏa hồng quần áo, tại kim hoàng rừng bên trong, lôi ra một đạo thật dài huyền chuyển hương ảnh. Tới bến đỏ một bên, Dương Tranh móc ra mấy lượng bạc, thuê một đầu thuyền hoa. Ba người leo lên thuyền hoa, không cùng Dương Tranh mệnh nhà đỏ lái thuyền, Cam Doanh nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, rơi xuống đầu thuyền. Mộ Dung Thu bất đắc dĩ hướng Dương Tranh lộ ra một lời xin lỗi ý ánh mắt, cẩn thận cùng Dương Tranh nói: "Công tử, Cam Doanh muội muội cũng không có cái gì ý đồ xấu, ngươi liền tha thứ nàng đi." Nàng lẻ loi một mình đi tới Tương Dương tìm nơi nương tựa Thu Nhi, làm hảo tỉ muội, Thu Nhi cũng không thể mặc kệ nàng a. Dương Tranh méo méo mi tâm, buồn bực nói: "Được rồi, lái thuyền đi." Hắn hiện tại cũng rất im lặng, vốn đang dự định hảo hảo mượn cơ hội này thư giãn một tí, cùng Mộ Dung Thu đến điểm lãng mạn trên hồ du lịch mùa thu hành trình, hiện tại xem ra kế hoạch cũng được ngâm nước nóng. Sắp thu chính đồng, hồ quang liễm diễm, thanh bích nước hồ phản chiếu lấy hỏa hồng sơn lĩnh, cảnh trí hết sức xinh đẹp. Thuyền hoa đầu thuyền, Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu cầm hai tay tương hỗ tựa sát, ai cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn trước mắt cảnh đẹp, thưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng ấm áp. Mộ Dung Thu còn là lần đầu tiên cùng nam tử có như thế thân mật cử động, không khỏi ngượng ngùng, nhưng bên người dựa sát vào nhau nam tử là mình người thường, giờ phút này nội tâm nhưng lại rất hưởng thụ cái này ngọt ngào hạnh phúc. Nàng hiện tại có chút hiểu Dương Tranh vừa rồi nói câu nói kia ý tứ. Đúng vậy à, cùng chân ái người cùng một chỗ thật rất hạnh phúc, rất lãng mạn a, nàng hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Dương Đại Hải đứng tại đuôi thuyền, liếc mắt thấy đầu thuyền thiếu gia cùng tương lai thiếu nãi nãi thân mật tựa sát, khóe mắt lộ ra vui mừng cùng hiền hòa ý cười. Lại thoáng nhìn một bên khác, bị phơi lấy, một mặt xấu hổ hòa khí phình lên căng doanh, không biết nghĩ đến cái gì, Tiếu Dung dần dần trở nên cổ quái cùng nghiền ngẫm bắt đầu. Thiếu gia cuối cùng là khai thiếu, hắc hắc, không chừng về sau sẽ có hai cái thiếu nãi nãi đâu. Nghĩ như vậy, Dương Đại Hải cảm thấy mình đời này có thể nuôi lớn Dương Tranh thiếu gia, cuối cùng xứng đáng lão quốc công cùng lao gia. Cam Doanh đứng tại cách đó không xa, nhìn xem giúp vào với nhau Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu, cũng có chút minh bạch Dương Tranh câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ. Vô sỉ, hạ lưu. Giữa ban ngày làm loại chuyện này, cũng không ngại mất mặt. Cam Doanh chỉ cảm thấy mình bây giờ xấu hổ muốn đập đầu vào tường, rất có điểm hối hận cũng cùng đi qua. Một bên khác thiếu nữ áo xanh, không tự chủ trên mặt hiện ra một tia không hiểu vẻ hâm mộ. Có lẽ, có thể tìm ý hợp tâm đầu đạo lữ, cùng một chỗ làm bạn trùng phó đại đạo, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu đây. Xem bọn hắn dáng vẻ, thật thật hạnh phúc a. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, trên mặt có vẻ mơ ước. Cam Doanh trợn nhìn sư tỷ một chút, khổ não ở đầu thuyền đi tới đi lui. Uy, hai người các ngươi, liền định một mực như thế không nói lời nào chán ngấy ở một chỗ sao? Nhàm chán chết. Dù sao chỉ là 17, 18 tuổi thiếu nữ, Cam Doanh cuối cùng không chịu nổi tình mình, rất sát phong cảnh đi đến Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu sau lưng, hướng hai người kêu lên. Dương Tranh bất mãn chừng Cam Doanh một chút. Độc thân cậu chính là độc thân cậu, một điểm nhãn lực tình đều không có. Ngươi không biết mình hiện tại hành vi, thực tế là rất sát phong cảnh sao? Còn ngọa long nữ tài tử đâu, ta mở chính là độc thân cậu tài tử. Mộ Dung Thu cũng có chút phiền muộn cùng bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Dương Tranh đứng lên. Dương Tranh, ngươi mắt mù sao? Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, tài hoa hơn người, mới không phải độc thân cậu. Chỉ cần bản tiểu thư nguyện ý, không biết bao nhiêu mạnh hơn ngươi gấp trăm lần người, cam nguyện quỳ bản tiểu thư trước mặt. Cam Doanh tiêu ngạo như là mỹ lệ lỗ nhỏ tước, khuên tay, bất mãn hướng Dương Tranh khẽ nói. Cái kia phiền phức Cam đại tiểu thư, Cam đại mỹ nữ hiện tại nhanh đi tìm so Dương Mỗ mạnh gấp trăm lần người thoát đơn, đến lúc đó Dương Mỗ nhất định tự mình dâng lên tiền biếu, thừa nhận mình sai. Cam Doanh lại bị Dương Tranh đổi không phản bắt được, nhịn không được âm thầm đoán thầm. Độc thân cậu làm sao rồi? Độc thân cậu ăn nhà ngươi gạo rồi. Bản tiểu thư độc thân vui vẻ, bản tiểu thư độc thân vui lòng. Ngươi cũng đọc đủ thứ sách thánh hiền, hay là lớn tú tài, đối mặt như thế ngày tốt cảnh đẹp, đã như vậy yêu thu tỉ tỉ, không vì nàng viết bài thơ, hào hào kỷ niệm một chút, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Cam Doanh trong mắt xương linh lợi nhất chuyện, nghĩ đến một ý kiến hay, giảo hoạt cười một tiếng, hướng Dương Tranh tế nói đạo. Gia hỏa này đã từng thi đậu qua tú tài, bản tiểu thư đấu võ mồm đấu không lại ngươi, còn không tin tại văn tài bên trên ép không qua ngươi. Cam Doanh không khỏi vì chính mình đầu này diệu kế âm thầm đắc ý không thôi. Bản tiểu thư làm sao cũng là ngọa lòng nữ tài tử tùy tiện viết bài thơ, liền có thể để ngươi gia hỏa này trợn mắt hốt mồm, nhìn ngươi đến lúc đó tại bản tiểu thư trước mặt, còn thần không thần khí bắt đầu. Làm thơ. Dương Tranh hồ nghi nhìn lướt qua Cam Doanh, gặp nàng kia âm thầm đắc ý bộ dáng, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức minh bạch nàng đánh lấy chủ ý ha ha, nghĩ theo văn mới lên áp đảo ta. Liền ngươi, ta thế nhưng là người xuyên việt có được hay không, cho dù bụng bên trong một bài thơ đều làm không ra, chỗ nào chép thủ đường tống thi tử, cũng có thể đem ngươi dây trong cháy ngoài mềm. Dương Tranh bĩu môi, cố ý trêu đùa Cam Doanh nói, làm thơ có thể, nhưng ta dựa vào cái gì muốn làm cho ngươi nghe? Ta bài thơ này chỉ có thể đơn độc làm cho Thu Muội nghe, ngươi chỗ nào mát mẻ cái kia lợi đi. A, làm không ra liền làm không ra, tìm cái gì lấy cớ? Cam Doanh coi là Dương Tranh là sợ, không dám nhận trận làm thơ, càng phát ra muốn kích hắn. Ngươi nếu là có thể làm ra một bài để bản tiểu thư bội phục thơ đến, bản tiểu thư liền lập tức có bao xa đi bao xa, không còn quấy rầy chúng ta thế giới hai người. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Dương Tranh lập tức nói tiếp, rốt cục tìm được cơ hội, nghĩ biện pháp đem cái này hai bóng đèn đuổi đi. Hiện tại mới bất quá buổi chiều, thời gian còn nhiều đâu, thật vất vả đảm cái yêu đương, kẹp lấy hai bóng đèn lớn tính chuyện gì xảy ra. Rất bao nhiêu nhi không nên sự tình đều không có cách nào làm. Nghĩ hay lắm. Cam Doanh cũng không mắc lửa, chợt nhìn Dương Tranh một chút. Ngươi nếu là có thể làm ra một bài để bản tiểu thư bội phục thơ đến, bản tiểu thư coi như ngươi qua cửa thứ nhất, tạm thời không phản đối ngươi cùng Thu tỷ tỷ lui tới. Ha ha. Dương Tranh cười lạnh liên tục, ánh mắt hung lệ trừng mắt Cam Doanh. Ta cùng Thu Muội sự tình, là hai chúng ta ở giữa sự tình, đến phiên ngươi đến phản đối. Còn nữa nói, chuyện này Mộ Dung bá phụ cùng Mộ Dung huynh đều đã đồng ý, không bao lâu ta liền sẽ cưới Thu Muội qua cửa. Cam Doanh, dọn xong vị trí của ngươi, chớ tự tìm chán. Chọc giận ta không ngại để ngươi minh bạch, dám quản Dương mỗi nhàn sự hạ tràng. Bị Dương Tranh hung lệ kia ánh mắt chừng một cái, Cam Doanh bị hù dùng mình một cái. Ngươi dám uy hiếp ta? Sư phụ ngươi không có nói ngươi a? Tu tiên giới quy củ, thực lực là vua, cường giả vi tôn, dám tùy tiện xen vào chuyện bao đồng, liền phải làm tốt bị người diệt sát chuẩn bị tâm lý. Dương Tranh ngữ khí băng lãnh nói. ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng bị Dương Tranh khí thế giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn tại Cam Doanh trước mặt. Ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Cam sư muội chính là nhà ta sư tôn thân truyền đệ tử, nhà ta sư tôn chính là nho môn đương đại trưởng môn, ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội chúng ta nho môn, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ha ha, nghĩ khiêng ra nho môn tới dọa ta. Các ngươi có thể thử một chút, nhìn ta Dương Tranh có thể hay không sợ các ngươi nho môn. Dương Tranh cười lạnh nói. Công tử bất giận. Mộ Dung Thu mắt thấy song phương Dương cung bạc kiếm, sắp đánh lên, giật nảy mình, tranh thủ thời gian ôm lấy Dương Tranh cánh tay, ngựa khí chân thành tha thiết khuyên giải lấy hai bên. Tất cả mọi người là bằng hữu, Cam Doanh muội muội cũng là quan tâm Thu Nhi, cho nên mới không che lại miệng, ngươi không muốn chấp nhận với nàng có được hay không? Doanh Nhi muội muội, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, thích tranh ca là chính ta lựa chọn, tâm ta cam tình nguyện, còn hy vọng ngươi không muốn lại dây dưa việc này. Hừ, bản tiểu thư mới lười nhắc quản ngươi nhàn sự. Cam Doanh cũng cảm thấy cách làm của mình thật là có sai lầm thỏa đáng, thuận sườn núi nói. Thu tỷ tỷ, dù sao ta nhìn ra hỏa này không giống người tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận lựa chọn của mình. Dương Tranh, ngươi vẫn được không được rồi. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, thật không có ý định vì Thu tỷ tỷ làm bài thơ kỷ niệm một chút sao? Làm bài thơ có cái gì khó? Dương Tranh tự tin cười nhạt cười, phản phất một bài thơ, tiện tay liền có thể về tới. À, Dương đại tài tử xem ra là đầy bụng kinh luân, đối làm thơ loại chuyện nhỏ này rất tự tin à? Vậy bản tiểu thư liền rửa hai lắng nghe, chờ lấy bình luận ngươi thơ hay. Cam Doanh vậy mới không tin, Dương Tranh thật có bảy bước thành thơ tài hoa. Ngay cả nàng cái này từng lực gáp ngọa Long thư viện ngọa Long nữ tài tử cũng không dám cam đoan, tùy thời có thể làm ra một bài thơ hay, huống chi còn phải hợp với tình hình những tình. Vậy ngươi nhưng nghe kỹ. Dương Tranh lần nữa cười nhạt một tiếng, khép hờ hai con ngươi, chắp tay sau lưng, ở đầu thuyền chậm rãi dạo bước, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, như ngay tại cấu tứ hợp với tình hình những tình thơ. Hắn trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động, suy tư kiếp trước ở địa cầu lúc đã học qua thi tử. Nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện, thật đúng là rất khó tìm đến một bài phù hợp dưới mắt tình cảnh, lại là biểu đạt tình yêu thi tử. Phải, mình quên, mình kiếp trước căn bản không phải học bá, chính là cái học cặn bã, nhớ được thi từ rất có hạn. Lần này trang tất trang quá đầu, mà một bên tam nữ đến là không nghi ngờ gì, thấy Dương Tranh thật tại nghiêm túc cấu tứ, không khỏi mong đợi nhìn xem hắn. Thời khắc này Dương Tranh dây thắt lưng đồng bền, nghiêm túc trầm tư bộ dáng, có một phen đặc biệt nói không nên lời thành thục nam tử mị lực. Chẳng lẽ hắn thật có thể làm ra một bài thơ hay đến? Khoan hay nói, miệng hắn mặc dù độc một chút, nhưng bộ dáng còn nói còn nghe được, cũng khó trách Thu tỷ tỷ sẽ bị hắn mê đảo. Cam Doanh ánh mắt hơi khác thường liếc qua Dương Tranh, âm thầm suy nghĩ. Dương Tranh bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, có. Nghe tới Dương Tranh nói chuyện có, tam nữ tinh thần không khỏi đều là chấn động, thần sắc khác nhau nhìn xem Dương Tranh. Đứng im lặng hồi lâu giữa cột bừng lâu gió tinh tế, nhìn cực bích hồ, ảm ảm tìm đường xuống thế. Sát thu khói quang ánh tả dương bên trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý mô phỏng đem sơ cuồng đổ một say. Đối rượu khi ca, mạnh vui còn vô vị. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối. Vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Nghe tới Dương Tranh kêu bao hàm một lời thâm tình cạn ngầm, tràn ngập từ tính thanh âm do dự, tam nữ dần dần đều say. Có thể cùng Cam Doanh trở thành khuê bên trong hảo hữu, Mộ Dung Thu văn tài, kỳ thật cũng không tệ, tự có thể lĩnh hội Dương Tranh bài ca này bên trong biểu đạt cái chủng loại kia khắc cốt minh tâm tương tư chi tình. Lại càng không cần phải nói xuất thân từ nho môn, tại Ngọa Long thư viện học tập Cam Doanh cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia. Tam nữ tất cả đều khép hở hai con ngươi, say mê tại Dương Tranh bài ca này bên trong không thể tự thoát ra được. Thừa dịp tam nữ nhắm mắt công phu, Dương Tranh âm thầm bôi một đêm không tồn tại mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, còn tốt, may mà còn nhớ rõ một bài Liêu Vĩnh tương tư tình tử, nguyên tử làm tại mùa xuân. Tự nhiên cùng tình cảnh trước mắt cũng không làm nổi bật, nhưng làm sơ cải biến về sau, cũng là phù hợp giờ phút này muốn biểu đạt tình chỉ. Thật lâu, tam nữ trước sau mở to mắt. Công tử, đời này nô có thể gặp ngươi, dù chết không tiếc. Nô nguyện cùng công tử đồng tâm vĩnh kết, thề sống chết không rời. Mộ Dung Thu cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không, động tình nhào vào Dương Tranh trong ngực, ôm chặt lấy Dương Tranh, hận không thể đem mình vò tiến vào Dương Tranh thân thể bên trong, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể biểu đạt mình giả dích tình ý. Cam Doanh ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tranh, nhìn xem hắn cùng Mộ Dung Thu triển miên bộ dáng, một trái tim ngũ vị tạp trần. Nữ tử áo xanh trong mắt tràn đầy đều là áo ước, lặng lẽ kéo Cam Doanh một đêm. Cam sư muội, chúng ta nên đi. Chương 32. Võ phách, tổ vu chi thể suy đoán. Chương 32. Võ phách, tổ vu chi thể suy đoán. Cam Doanh cuối cùng vẫn là ánh mắt phức tạp cùng nó sư tỷ cùng đi. Nhưng Dương Tranh tiếp xuống, cũng không có đối Mộ Dung Thu làm cái gì khác người sự tình, chỉ là cùng nàng tâm sự nói chuyện phiếm, uống rượu ngắm cảnh, tăng tiến vào đối lẫn nhau hiểu rõ cùng tình cảm. Mộ Dung Thu có cảm giác tại kia bài ca, mà Dương Tranh tâm sự cử chỉ, càng là làm nàng thầm cảm thấy mình không có sai tuyển lương nhân, một trái tim đều hòa tan tại Dương Tranh trên thân, đối với hắn càng phát ra quân quýt si mê. Hoàng hôn rất, hai người dắt tay dưới thuyền hoa, một đường đi bộ trở về thành nội, có xe ngựa chờ ở cửa thành, tiếp Mộ Dung Thu hướng bắc thành mà đi. Dương Tranh chủ tớ trở về chỗ ở về sau, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn xuất hiện tại Dương Tranh não hải. Hiện tại hắn tay bên trong cũng không thiếu bạc. Lần trước vô lượng thọ Phật tự chuyến đi, hắn từ Mộ Dung bắt xem tay bên trong được 3000 lượng kim phiếu, từ Vương đạo toàn trong túi trữ vật, lại được hơn 5200 kim phiếu và mấy vạn lượng ngân phiếu. Số tiền này đầy đủ dùng để làm rất nhiều chuyện. Hải thúc, chúng ta tại Bắc Thành mua một chỗ tòa nhà a. Được. Dương Đại Hải không cần suy nghĩ liền đồng ý, thiếu gia nghĩ tại bên nào đặt mua tòa nhà. Hiện tại chỗ này tiểu viện đích thật là quá tiểu, ngay cả cái luyện võ trường đều không có, đích xác đã không thích hợp lắm. Dương Tranh ở Bắc Thành đi, tốt nhất cách Mộ Dung gia gần một chút. Dương Tranh suy nghĩ một chút nói. Dương Đại Hải cười, nói, không có vấn đề, ngày mai lão nô liền đi Bắc Thành đi dạo, có thích hợp trực tiếp mua lại.
Ừm, Đại Hải thúc, đây là mua tòa nhà ngân phiếu.
Dương Tranh từ nạp vật phù bên trong lấy ra 3 vạn lượng ngân phiếu giao cho Dương Đại Hải. Dương Đại Hải cả kinh nói, thiếu gia, ngài gần nhất lại bán phù rồi.
Không có, ta hiện tại thời gian tu luyện đều không đủ dùng, chỗ nào còn có thời gian vẽ bừa bán lấy tiền. Đây là đoạn thời gian trước phải một bút ngoại ý muốn chi tài. 3 vạn lượng hẳn là mua một cái tòa nhà đi.
Dương Tranh giải thích hai câu, nghĩ nghĩ, lại hỏi tòa nhà sự tình. Tương Dương Thành chính là Kinh Châu phủ thành, mà Bắc Thành lại là phủ thành bên trong nội thành, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không đủ.
Đầy đủ.
Dương Đại Hải nói, tay hắn bên trong còn có một khoản tiền, là lão gia Dương Minh cùng lúc còn sống lưu cho Dương Tranh tương lai luyện võ dùng, trước kia vẫn không dùng tới qua, bây giờ năm cô gia ủng hộ Dương Tranh một số lớn dược liệu, tiền này cũng liền trống không. Hắn vốn là muốn vận dụng số tiền kia mua tòa nhà, nào nghĩ tới Dương Tranh thế mà lại xuất ra một số tiền lớn tới. Hai người vừa đi vừa nói, Hải thúc, ngươi buổi sáng đối mặt kia Vương Tiệu lúc, có phải là vận dụng cái gì đặc biệt võ kỹ?
Kia Vương Tiệu dù sao cũng là luyện khí tầng 5 tu tiên giả, như thế nào bị ngươi khí thế vừa hô, liền bị hù liên tiếp lui về phía sau.
Dương Tranh hỏi ra dấu ở tâm lý nghi hoặc. Vấn đề này từ buổi sáng bắt đầu, liền quay quanh tại đầu óc hắn, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp hỏi.
Hắc hắc, lão nô đó cũng không phải võ kỹ, mà là võ phách.
Gen thể võ giả, chỉ cần có thể tu luyện tới tráng phách cảnh, liền có thể mượn nhờ công pháp gen thể, đem thể nội 7 phách rèn luyện vì võ phách.
Dương Đại Hải gãi gãi đầu, cười hắc hắc, cùng Dương Tranh giải thích lên nguyên do trong đó.
Chúng ta Dương gia đoán thể thuật, chính là thoát thai từ mãng lưu, bạo vượng, nộ giao, hổ dữ 4 loại hung thú hình phách mà thành, có nhất định tỷ lệ có thể ngưng tụ ra cùng loại cái này 4 loại hung thú võ phách.
Lão nô may mắn ngưng ra hổ dữ võ phách, hôm nay vận dụng chính là hổ dữ võ phách khí thế.
Ồ, nói như vậy, gen thể võ giả võ phách có cùng loại tu tiên giả thần hồn công năng.
Dương Tranh không khỏi hết sức hiếu kỳ, nhịn không được truy vấn.
Có lẽ vậy, lão nô cũng không phải quá minh bạch.
Thiếu gia chưa thấy qua hung thú, là lấy không rõ lắm hung thú khí thế.
Cương đại hung thú, nếu là thả ra trên thân hung uy khí thế, vậy nhưng thật sự là sát khí trùng thiên, hung diễm cuồn cuộn, cho dù là tu tiên giả cũng chưa chắc dám trực diện kỳ phong mang.
Dương Đại Hải kế tiếp theo cùng Dương Tranh giải thích.
Thiếu gia đọc sách nhiều, hẳn nghe nói qua cổ đại những cái kia võ thánh đại tướng a.
Thì như Quan Vũ, Quan Võ Thánh.
Dương Tranh trần chờ nói.
Dương Đại Hải nhẹ gật đầu, một mặt sùng kính nói, không sai.
Quan Võ Thánh chính là hơn 1,000 năm trước nổi danh nhất rèn thể võ thánh, nghe đồn lão nhân gia ông ta ngưng ra chính là Thanh Long võ phách, mỗi cùng địch tướng giao chiến, thậm chí khỏi phải độc thủ, chỉ thả ra mình Thanh Long võ phách, liền có thể đem địch tướng hủ chết.
Nội khí võ giả ở phương diện này, đích xác muốn so rèn thể võ giả kém một chút.
Lão nô nghe nói, đột phá tới tiên tiên nội khí võ giả, có thể đem linh hồn cùng tiên tiên chi khí dung hợp, ngưng luyện ra vũ hồn, uy lực đồng dạng không kém tại võ phách.
Thì ra là thế.
Dương Tranh nghe ngẩn người mê mẩn, đối phạm nhân rèn thể võ giả, lại có hoàn toàn mới nhận biết.
Nói thật, kinh lịch vô lượng thọ Phật tự một chuyện về sau, hắn còn tưởng rằng, Cửu Châu võ giả không gì hơn cái này, đối mặt tu tiên giả lúc, cũng chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng hôm nay nhìn thấy, nhưng lại làm hắn mở rộng tầm mắt, phi thường chấn kinh.
Nghe Dương Đại Hải như thế một giải thích, lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác.
Nguyên lai phàm nhân võ giả đối mặt tu tiên giả lúc, cũng không phải là không còn gì khác, không hề có lực hoàn thủ.
Nghĩ đến nội khí võ giả sở dĩ biểu hiện như vậy không chịu nổi, hay là bởi vì không có đột phá tới tiên tiên, ngưng luyện ra vũ hồn của mình.
Đáng tiếc, võ đạo người tu hành mạnh hơn, cũng là phàm nhân thân thể, tuổi thọ cuối cùng bất quá chỉ là hơn 100 năm.
Không có linh căn, liền không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cho dù ngưng ra võ phách hoặc vũ hồn, cũng nhiều nhất so với người bình thường sống lâu 100 năm, cuối cùng vẫn như cũ chạy không khỏi thân khô hồn phách tán kết cục.
Những hung thú kia cũng là như thế, đồng dạng cần phải có linh căn mới có thể từ hung thú tiến hóa thành yêu thú, tiến tới trưởng thành là yêu tộc.
Sau khi về đến nhà, Dương Tranh không có lại tu luyện, mà là ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt xem lấy trong đầu vu tộc truyền thừa, như toàn từ đó tìm tới cùng võ phách có liên quan ghi chép.
Đáng tiếc, xem hơn nửa đêm, cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng võ phách có liên quan đồ vật.
Nhưng lần này xem tìm đọc, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch.
Hắn phát hiện vu tộc diễn biến sử rất có ý tứ, đại khái có thể chia làm 2 cái giai đoạn, phân biệt là tổ vu thời đại cùng sau đại vu thời đại. Tổ vu thời đại lịch sử đã không thể kiểm tra, rất nhiều ghi chép đều cùng thần thoại có quan hệ, khó phân thật giả.
Thậm chí trong tộc ghi chép, tổ vu thời đại vu tộc so thần còn cường đại hơn.
Bất quá, ghi chép bên trong nâng lên một cái rất có ý tứ sự tình.
Nghe đồn tổ vu thời đại vu tộc, trời sinh không có linh hồn, chỉ có tinh phách.
Cho dù là bị người chặt đứt đầu lâu cũng có thể kế tiếp theo sống sót.
Vu tộc đại năng Huyền Thiên, tại cùng hoàng đế giao chiến lúc, bị hoàng đế chém tới đầu lâu, thế là liền cho rằng mắt, cái rốn bị miệng, tái chiến hoàng đế.
Mà tổ vu thời đại vu tộc, hình thể cũng muốn so với người bình thường lớn rất nhiều, bị nhân tộc chư bộ xưng là cự nhân tộc.
Đến sau đại vu thời đại, vu tộc hình thể không chỉ có cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, lại còn có được linh hồn, nhưng thần phách lại suy yếu rất nhiều, thân thể độ cường hành đã xa xa không cách nào cùng tổ vu thời đại vu tộc so sánh.
Nói cách khác, vu tộc tại từ tổ vu diễn biến đến đại vu trong quá trình này, khẳng định là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình, nếu không, vu tộc không đến mức dần dần suy sụp, cho đến cuối cùng triệt để biến thành người bình thường tộc.
Dương Tranh suy đoán, có lẽ vu đạo luyện thể thuật tu luyện tiền đề, rất có thể liền cùng phách có quan hệ.
Có thể nếu là đem 7 phách cô đọng vì võ phách, cũng cuối cùng tăng lên tới thần phách chi cảnh, mình sẽ có khả năng luyện ra tổ vu chi thể. ngẫm lại đều cảm thấy vô song hưng phấn a. Tổ Vũ chi thể à, chém dụng đầu lâu, không có thần hồn, cũng còn có thể sống sót, đó là cái gì đáng sợ cảnh giới. Đương nhiên, bây giờ muốn những ngày hơi sớm. Dưới mắt muốn làm, tự nhiên hay là làm từng bước tu luyện tốt đoán thể thuật, ngưng ra võ phách. Trường Tí Bạo Viên Kình không chỉ có luyện cân luyện tạng hiệu quả, cũng tương tự có luyện huyết hiệu quả. Tu luyện này công có một cọc kỳ lạ chỗ, này công chú trọng hơn luyện cân cùng luyện tạng hiệu quả, luyện huyết hiệu quả hơi yếu, cũng bởi vậy, Dương Tranh võ đạo rèn thể tu luyện, vẫn chưa dựa theo nguyên bản luyện bì, luyện cân, luyện huyết, luyện tạng trình tự, mà là trước luyện ngũ tạng lục phủ. Nếu là vẫn như cũ dựa theo này công trình tự đến luyện, cuối cùng huyết mạch bên trên có thể sẽ nhận một chút tổn thương, nhưng cái này tổn thương đang tu luyện dưới một giai đoạn công pháp thời điểm, còn có thể bù đắp lại. Bất quá, dưới mắt vấn đề này đối Dương Tranh đến nói, lại không tính là gì vấn đề. Tay hắn bên trong còn có trước đây không lâu mới từ Vương đạo toàn trên thân đạt được huyết nguyên đan, chỉ cần Trường Tí Bạo Viên Kình tu luyện tới đại thành, huyết mạch chịu ảnh hưởng thời điểm, ăn vào một hạt đan này, không chỉ có thể hóa giải tổn thương, thậm chí còn có thể bằng Trường Tí Bạo Viên Kình trực tiếp đem luyện huyết một bước này cũng hoàn thành. Sau đó một đoạn thời gian, đang chờ đợi Mộ Dung gia bên kia tin tức thời điểm, Dương Tranh lại toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo đoán thể thuật trong tu luyện. Những công pháp khác, trừ Vu Linh thuật bên ngoài, Dương Tranh không tiếp tục luyện, mà là dành thời gian bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Tử Tiêu Dương khí quyết. Đã quyết định muốn thay Mộ Dung Thu giải quyết công pháp vấn đề, Dương Tranh tự nhiên sẽ không lười biếng. Dù sao, Mộ Dung Thu hiện tại cũng coi là mình người, thay mình tương lai lão bà mưu đồ một chút tương lai, cũng là phải có chi ý. Sau 3 ngày, Dương Đại Hải tốn hao 1.3 vạn lượng bạc, tại Bắc Thành mua xuống một cái 80 mới tòa nhà lớn. Tòa này tòa nhà nguyên chủ là một tên đến từ phủ Dương Châu phú thương, gần đây bởi vì sinh ý hao tổn, nhu cầu cấp bách tiền mặt quay vòng, bất đắc dĩ mới bán đi tòa nhà. Tòa nhà ba tiến vào ba ra, dù không có luyện võ trường, nhưng phía sau nhất trọng chủ viện rất lớn rất hoang không, thêm chút cải biến, liền có thể dùng để làm luyện võ trường. Tòa nhà mua xuống về sau, Dương Đại Hải mướn người quét dọn một phen, vốn còn nghĩ mời thầy bói tính cái ngày hoàng đạo, kết quả Dương Tranh không nói hai lời, mua xuống tòa nhà ngày thứ nhì, liền chuyển đi vào. Nghe nói Dương Tranh mua tòa nhà, Mộ Dung Hạ rất để bụng, từ nhà mình chọn lựa một nhóm 10 cái trung thực đáng tin nha hoàn nô bộc, cho Dương Tranh tự mình đưa qua. Dương Đại Hải tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, thành Dương phủ đại quản gia, hắn nguyên lai tại Dương Minh cùng thủ hạ thời điểm, làm chính là cái này sống, một chút cũng không xa lạ gì, an bài ngay ngắn rõ ràng. Sau đó, hắn lại tự mình lo liệu, đem hậu viện đổi thành luyện võ trường, cũng cho hạ nhân định quy củ, không được chủ nhân cùng quản gia cho phép, hết thảy người không liên quan đợi không được tiến vào hậu viện. Những ngày việc bắt Dương Tranh một mực không hỏi, chỉ là cắm đầu luyện võ, nghiên cứu Tử Tiêu Dương khí quyết. Dương gia tòa nhà này khoảng cách Mộ Dung phủ cũng liền mấy trăm bước xa, vãng lai rất thuận tiện. Từ chuyển đến bên này về sau, Mộ Dung Thu không có chuyện liền hướng Dương Tranh bên này chạy. Kỳ quái là, từ ngày đó Nam Hồ từ biệt, Cam Doanh không còn có xuất hiện. Nghe Mộ Dung Thu ý tứ, nàng hiện tại liền ở tại Mộ Dung gia một chỗ khác tòa nhà bên trong, một điểm về nhà hoặc là hồi thư viện ý tứ đều không có, giống như dự định muốn tại Tương Dương bên này ở lâu. Dương Tranh tự nhiên không có gì hứng thú chú ý nàng, cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Một ngày này, Dương Tranh nghiên cứu Tử Tiêu Dưỡng khí quyết hơi có tâm đắc, bắt đầu vào tay nếm thử tu luyện. Làm hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn chính là, pháp này quyết tu luyện lại phi thường dễ dàng, mấy ngày, hắn liền học được, hơn nữa còn lợi dụng pháp quyết, đem một vu pháp lực trực tiếp từ luyện khí tầng 2 đỉnh phong, tăng lên tới luyện khí tầng 3. Cái này tất nhiên là khiến Dương Tranh mừng rỡ, biết mình đây coi như là sở đối tu tiên pháp quyết con đường, chỉ cần lại nhiều suy nghĩ một phen, liền có thể chuyển cho Mộ Dung Thu. Thời gian đến cuối tháng 10, trong thành Tương Dương đột nhiên xuất hiện số lớn nhân vật giang hồ, gây Mộ Dung Hạ cái này quận thừa rất gấp gáp, đội vàng điều động số lớn nhân thủ, tán đến các thành khu, tăng cường canh gác, điều tra căn dò. Không có qua mấy ngày, trước sau lại có một nhóm thần bí tu tiên giả cũng xuất hiện tại Tương Dương. Kể từ đó, Mộ Dung Hạ càng căng thẳng hơn, đội vàng đem tin tức này báo cáo cho phủ nha. Cái kia liệu phủ nha bên kia cũng không biết là biết nội tình gì, hay là có khác những an bài khác, dưới một đạo mệnh lệnh, lấy các thành nha môn không cần khẩn trương, hết thể tự có châu phủ xử trí, tràn ra đi thủ vệ nha dịch, một mực rút về. Đã phủ nha làm an bài như thế, phía dưới nha môn tự nhiên vui an nhàn. Bất quá, Mộ Dung Hạ dù rút về bên ngoài thủ vệ, bí mật lại phái ra cửa ngầm đệ tử, tra rõ việc này. Vô Lượng Thọ Phật tự phong thanh mặc dù đã qua, nhưng sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ không hiểu mất tích, Cửu Cung Sơn bộc phát địa chấn, lấy đám tu tiên giả thủ đoạn, tự nhiên có thể đoán được trong đó khẳng định có khác mở ám. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Thu liên tiếp xuất hiện tại Dương Tranh phụ thượng, đem huynh trưởng điều tra tình báo, kỹ càng báo cho, lời nói cửa ngầm đệ tử tra ra, gần đây trước sau có Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn tu sĩ, tại trong thành Tương Dương hiện thân, mời hắn nhất thiết phải cẩn thận. Dương Tranh cũng có thể cảm giác được trong thành Tương Dương bầu không khí dao động, bởi vậy bình thường căn bản là đại môn không ra, nhị môn không bước, đóng cửa ở nhà khổ tu. Dù sao hắn cũng không thiếu rèn thể dược liệu, trong tay còn có một số linh thạch, đủ treo chống hắn tu luyện một đoạn thời gian. Đang tu luyện Tử Tiêu Dưỡng Khí quyết lúc, Dương Tranh tự nhiên mà vậy vận dụng trong tay một thuộc tính linh thạch. Hơn 10 ngày xuống tới, bốn khối một thuộc tính linh thạch dùng phế ba khối, Dương Tranh một vu pháp lực cũng tăng lên tới tầng 3 hậu kỳ, sắp tiếp cận viên mãn. Sau cùng một khối linh thạch hắn vô dụng, dự định lưu cho Mộ Dung Thu chuyển tu công pháp dùng. Sau đó, hắn bắt đầu phục dụng trong tay tụ khí đan. Hai viên tụ khí đan vào trong bụng, nước chảy thành sông, một vu pháp lực nhảy lên đột phá tầng 3, đạt tới luyện khí tầng 4, cùng lửa vu pháp lực cân bằng. Từ cảm giác Tử Tiêu Dưỡng Khí quyết không có vấn đề gì, một ngày này, Dương Tranh đem Mộ Dung Thu hô đến gian phòng của mình, đem môn công pháp này chuyển cho nàng, cũng đem tự mình tu luyện trước 4 tầng tâm đắc, ghi chép một phần, cũng giao cho Mộ Dung Thu. Đồng thời Dương Tranh cũng xuất ra một khối một thuộc tính linh thạch, còn có sau cùng một viên tụ khí đan, cùng một chô giao cho Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thu được Dương Tranh truyền pháp, lại được linh thạch cùng đan dược, tất nhiên là vạn điểm kinh hỉ, cùng Dương Tranh quấn quýt si mê nửa ngày, mới lưu luyến không rời quay lại gia trang, vì chuyển tu công pháp bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Ngày này, Dương Tranh đang ở nhà bên trong tu luyện trường tí bạo viên kình bỗng nhiên tiếp vào tiền viện truyền đến một phong mật tín. Tin là Dương Đại Hải lấy ra, mở ra phong thư, xem một lần về sau, Dương Tranh thần sắc trở nên cổ quái. Thư tín chủ nhân, thế mà là Cam Doanh. Này tin chỉ có chút ít 10 cái chữ, đại ý là mời Dương Tranh đơn độc tiến về Nam Hồ gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Hải Thúc, ngươi thấy thế nào? Dương Tranh đem thư đưa cho Dương Đại Hải, chờ hắn nhìn qua về sau, hướng nó dò hỏi. Thiếu gia, lão nô cảm thấy, hay là không gặp cho thỏa đáng. Dù sao, ngài cùng Mộ Dung tiểu thư sự tình đã định xuống dưới, cùng tuyển cái ngày hoàng đạo, từ Ngũ tiểu thư cùng cô ra đi ra mặt cầu hôn, trước đính hôn sự tình, cùng sang năm liền có thể cưới Mộ Dung tiểu thư qua cửa, lúc này đi gặp kia Cam tiểu thư, tính chuyện gì xảy ra? Dương Đại Hải nghĩ nghĩ, chi tiết đem mình ý nghĩ nói ra. Dương Tranh tự nhiên cũng là như thế nghĩ, nghe vậy nhẹ gật đầu. Vậy liền chỉ coi chưa lấy được phong thư này. Đang khi nói chuyện, cầm lấy lá thư này, lòng bàn tay bẩn ra một điểm hỏa diễm, lập tức đem thư thiêu thành cho tàn. Hải Thúc, ta trưởng tí bạo viên kình đã tu luyện tới đại thành, chuẩn bị nếm thử xung kích viên mãn, nhưng có mấy cái địa phương còn có chút nghi vấn, còn xin ngươi giúp ta kiểm định một chút.
A,
thật. Thiếu gia, ngươi nhanh như vậy liền đem trưởng tí bạo viên kình tu luyện tới đại thành rồi. Lao nốt như nhớ không lầm, ngươi từ bắt đầu tu luyện đến nay cũng bất quá mới luyện không đến 2 tháng a. Dương Đại Hải khó có thể tin nhìn xem Dương Tranh, ngơ ngác nói, cũng không trách hắn khiếp sợ như vậy, nhớ ngày đó, riêng là mãng nhu kình, hắn liền chọn vẹn tu luyện 1 năm, trường tí bạo viên kình càng là tu luyện dài đến 2 năm dưới lâu, mới khó khăn lắm đạt đến đại thành. Về phần nộ giao triển ti kình cùng hổ giữ tráng phách kình hai môn, hắn càng là ma luyện dài đến 15 năm lâu mới thấy được đại thành chi diệu, cuối cùng ngừng tụ ra võ phách. Dương Tranh tự học võ bắt đầu mới bao lâu? Tổng cộng tính ra, giống như cũng bất quá mới hơn 3 tháng thời gian a. Cái này liền muốn bước vào đệ tứ trọng tông sư chi cảnh rồi. Cái này đã không cách nào dùng võ đạo thiên tài để hình dung thiên phú của hắn đi. Thiếu gia, ngươi không có cảm giác thân thể có gì không ổn a? Dương Đại Hải trên mặt thần sắc lo lắng nghi ngờ hỏi. Không có a, ta cảm giác rất tốt, chưa bao giờ giống bây giờ tốt như vậy qua. Dương Tranh cười cười. Kỳ thật, Dương Tranh cũng đối với mình nhanh như vậy tốc độ tu luyện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nghĩ, không khỏi nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất tu luyện vu múa thời điểm tình hình. Hắn cảm giác mình tại võ đạo rèn thể bên trên, sở dĩ có thể có như thế tốc độ nhanh, chỉ sợ hơn phân nửa hay là cùng tu luyện vu múa có quan hệ. Có lẽ vu múa tại hấp thu đại địa ngũ hành chi lực thời điểm, đã đối với hắn tiến hành qua một lần rèn luyện, khiến cho thể chất của hắn đạt được một loại nào đó tăng lên, nếu không không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Kia thiếu gia có nghi vấn gì cứ hỏi đi, lão nô nhất định cẩn thận thay thiếu gia giữ cửa ải. Dương Đại Hải vẻ mặt thành thật nói. Dương Tranh liền đem không hiểu mấy chỗ địa phương, tất cả đều hướng Dương Đại Hải hỏi một lần, hỏi xong về sau, còn tại trong viện luyện một chuyến trường tí bạo viên kình quyền pháp. Nhìn một lần về sau, Dương Đại Hải đã có thể xác định, thiếu gia nhà mình đích xác đã đem môn quyền pháp này tu luyện tới đại thành, ngũ tạng lục phủ của hắn khẳng định đã rèn luyện đến sắp đổi biến trình độ. Nói cách khác, chỉ cần luyện huyết lại hoàn thành, Dương Tranh liền nên muốn thức tỉnh bảy phách. Dương Đại Hải vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, trời phù hộ Dương gia, như thiếu gia cái này cùng võ đạo thiên phú, đủ bằng được quan thánh gia. Hải Thúc, khen qua điểm a, ta sẽ tiêu ngạo. Dương Tranh trò đùa như đi theo cười ha ha nói. Lao nô cũng không có nói lung tung. Tục truyền, quan thánh gia năm đó chính là dùng không đến thời gian 2 năm, liền tu luyện tới tráng phách cảnh, ngưng ra thanh long võ phách. Lấy thiếu gia này cùng lịch tiên tiên phú, khẳng định cũng có thể tại trong vòng 2 năm, ngưng ra võ phách. Dương Đại Hải hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Tranh, vẻ mặt thành thật nói: "Hải Thúc, vậy ngài bận bịu đi thôi, ta kế tiếp theo luyện một chút." Dương Tranh dự định hôm nay liền phục dùng huyết nguyên đan, xung kích trưởng tí bạo viên kình viên mãn chi cảnh. "Được." Dương Đại Hải vui vẻ đi ra ngoài vì Dương Tranh chuẩn bị rèn thể dự vật. Chương 33. Bạo vượn võ phách, thuần sát, cao thủ đáng sợ hiện. Chương 33. Bạo vượn võ phách, thuần sát, cao thủ đáng sợ hiện. Hiện chân núi, Nam Hồ biến đỏ. Dương Phong bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh ẩn thân ở giữa, như ẩn như hiện. Một người cầm đầu rõ ràng là ngày ấy từng tại lá đỏ đỉnh xuất hiện qua Vương Tiệu. Mắt thấy mặt trời đỏ rơi về phía tây, Tương Dương thành phương hướng trên quan đạo, nhưng thủy chung không gặp Dương Tranh thân ảnh, trong rừng Vương Tiệu, sắc mặt âm trầm như nước, hết sức khó coi. Khoảng cách kia trong thư thời gian nước định, đã mau qua tới một canh giờ. "Công tử, xem ra kia Dương Tranh hẳn là sẽ không đến, nếu không chúng ta hay là trở về, làm tính toán khác đi." Vương Tiệu sau lưng, đứng hai tên dáng người khô cạn lão giả áo xám, một người trong đó mở miệng nói. Cái này hai tên lão giả áo xám trên thân khí tức như có như không, phản phất chính là hai cái đến gần đất xa trời lão nhân, không chút nào thu hút. Hẳn là kia tiểu tử, căn bản đối Cam Doanh liền không có cảm giác. Đây là chuyện tốt ta, công tử cảm thấy thế nào? Một tên khác lão giả áo xám nói theo. Vô luận hắn có cảm giác hay không, dám đáp tội bản thiếu, đều phải chết. Vương Tiệu thần sắc dữ tợn đáng sợ. Đêm nay liền động thủ, Phùng lão, ngươi phụ trách dẫn ra bên cạnh hắn người lão kia, Hướng lão, ngươi cùng bản công tử cùng một chỗ, trực tiếp xông vào, bản thiếu phụ trách thi pháp kiểm chế lại hắn, ngươi tìm cơ hội hạ thủ, phế bỏ hắn. Bản thiếu hôm nay nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn một phen, lại đem hắn nghiền xương thành tro. Vương Tiệu nghiến răng nghiến lợi, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu, hướng hai người ra lệnh. Hai tên lão giả áo xám thần sắc không thay đổi, nhìn nhau một chút, đồng đều gật đầu nói, vậy liền tối nay động thủ đi. Chỉ là một cái Dương gia con hoang, cho dù là chết rồi, nghĩ đến cũng là không nổi sóng gió gì. Đi. Vương Diệu mang theo mọi người, lao thẳng tới Tương Dương thành. Dương phủ hậu viện diễn võ trường. Dương Tranh lỗi lạc đứng ở trong viện, một ngụm nuốt vào huyết nguyên đan, nhắm mắt có chút cảm giác dược lực phát tán. Đợi huyết nguyên đan dược lực bắt đầu tản vào thân thể trong huyết mạch, hắn lập tức thi triển trường tí bạo viên kình tại diễn võ trường bên trong, nhất quyền nhất cước chậm rãi diễn luyện. Huyết nguyên đan dược lực rất mạnh mẽ, cũng không lâu lắm, Dương Tranh liền cảm giác được toàn thân khô nóng khó nhịn, các vị trí cơ thể huyết mạch truyền đến như là giống như lửa thiêu cảm giác. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, huyết mạch cùng ngũ tạng lục phủ tại trường tí bạo viên kình vận chuyển ở dưới, điên cuồng hấp thu các vị trí cơ thể máu nguyên dược lực, phảng phất sắp sôi trào đồng dạng. Dương Tranh tiến vào không minh cảnh giới vong ngã bên trong, giờ phút này phảng phất không phải là nhân loại, mà là một tôn cánh tay dài bạo vượng, gào thét, điên cuồng vung vẩy trường quyền, trong sân nổi trận lôi đình huy sái lấy mình lấy mãi không hết lực lượng, không biết đánh bao nhiêu lần. Đột nhiên, Dương Tranh cảm giác trong thân thể, khắp nơi địa phương sáng lên huyết sắc quang mang, có tại đỉnh vòng, có tại mi tâm vòng, có tại vành họng, có trong lòng vòng, có tại tề vòng. Những này huyết sắc quan đoàn, theo hắn tu luyện, một chút xíu đang tăng cường lấy, tại xoay tròn lấy, dần dần hướng về ngực cái nào đó thần bí luân mạch khiếu huyệt hội tụ. Một đoạn thời khắc, Dương Tranh hai tay không ngừng đấm ngực, lên tiếng gào thét. Một đạo kinh khủng huyết sát khí tức từ đỉnh đầu sông lên trời không. Mặt đất nổi lên một trận cuồng bạo gió mạnh, bụi đất bay lên, sát khí kinh thiên. Vừa từ bên ngoài tiến nhập nội viện Dương Đại Hải, trong tay chính cầm một cái bình, thấy cảnh này, cả người nháy mắt như chúng sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Cái này sao có thể? Trời ạ, thiếu gia vậy mà ngưng ra bạo vượn võ phách. Nhìn thấy Dương Tranh trên thân kia phóng lên tận trời sát khí, Dương Đại Hải tự lẩm bẩm, đầy mắt đều là kinh hỉ cùng hãi nhiên. Hơn 3 tháng thời gian, thiếu gia nhà mình thế mà tại rèn thể bên trên, vượt ngang tầng 4 cảnh giới, nhảy lên đột phá đến đệ ngũ trọng. Chẳng lẽ thiếu gia hắn là võ thánh chuyển sinh không thành? Nếu không, thực tế không cách nào giải thích, vì sao hắn đột phá nhanh như vậy? Cái này đã không có cách nào dùng tiên phú để hình dung. Lúc này, trong sân đương Dương Tranh, gào thét hoàn tất, khí tức chậm rãi thu nạp tại thân. Kia sát khí ngất trời cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Đây chính là võ phách a. Dương Tranh tự lẩm bẩm, cũng có chút không thể tin được, thế mà dễ dàng như vậy, liền ngưng ra võ phách. Đúng, đây chính là võ phách. Thiếu gia, ngài đã ngưng ra bạo vượn võ phách. Dương Đại Hải ngạc nhiên nhanh chóng vào tới, buông xuống bình, ha ha cười nói. Tại sao ta cảm giác cũng bất quá như thế à, giống như lực lượng tăng trưởng cũng không phải là hết sức rõ ràng, tổng thể cũng liền 2,000 đến cân tả hữu, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Dương Tranh cẩn thận cảm thụ một chút, trừ cảm giác cả người tinh thần càng thêm tốt, thân thể càng thêm thư sướng bên ngoài, lực lượng cũng liền gia tăng 1,000 cân tả hữu mà thôi. Tính đến trước đó tích lũy, hiện tại nhục thân nhiều lắm là cũng liền có 2,000 cân tả hữu lực bộc phát. Cái này so hắn dự đoán phải kém không ít. Thiếu gia, thời cổ tương truyền, Tây Sở Bá Vương lực có thể gánh đỉnh, kia đã là phàm nhân nhục thân cực hạn. Bá Vương nhục thân lực lượng cũng bất quá 3,000 cân mà thôi, thiếu gia hiện tại liền có được hơn 2,000 cân lực lượng, đã rất lợi hại. Dương Đại Hải không khỏi lắc đầu bật cười, cùng Dương Tranh giải thích một phen rèn thể cường giả lực lượng cấu thành. Phàm nhân mạnh hơn, cũng có cái hạn độ, nếu không còn há có thể gọi phàm nhân. Tây Sở Bá Vương trời sinh thần lực, không tu luyện nhục thân đều có được 1,000 cân chi lực, tu luyện đoán thể thuật, tại cơ sở này bên trên, bạo tăng 2,000 cân, đã xem như trong phàm nhân tuyệt đỉnh cường giả. Sau tiếp theo tu luyện, lại tăng thêm không còn là nhục thân chi lực, mà là võ phách thần lực. Đó mới là võ đạo cường giả tranh phong căn bản. Nghe tới Dương Đại Hải như thế một giải thích, Dương Tranh mới thoải mái. Bất quá, hắn luôn cảm thấy, nhục thân của mình lực lượng hẳn là còn chưa mở phát đến cực hạn. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, hơn 3 tháng trước, hắn mới chỉ là cái yếu đuối thư sinh, tại ngắn ngủi hơn 3 tháng thời điểm, thể chất của hắn không chỉ có phát sinh nghiêng trời lệch đất chỉ biến, lại còn có được 2,000 cân lực lượng, đây đã là rất kinh khủng tăng lên. Dù sao, hắn cơ bản nội tình không cao lắm, như không có dược vật phụ trợ, cũng không có vu đạo luyện thể thuật rèn luyện lời nói, chỉ sợ cho dù tu luyện đoán thể thuật, tối đa cũng liền gia tăng cái mấy trăm cân lực lượng mà thôi. Xem ra, lão nô những dược vật này xem như bạch chuẩn bị. Dương Đại Hải nhìn xem bình bên trong dược nghe, không khỏi có chút đáng tiếc nói. Sao xem như bạch chuẩn bị? Ta vừa đột phá, hiện tại vừa bắt dùng, lại củng cố. Dương Tranh cười nói. Cái kia lão nô thay thiếu gia đem những này dược vật bôi lên ở trên người đi, vừa vặn rèn sắc khi còn nóng, làm quen một chút võ phách chi lực. Dương Đại Hải cũng cảm thấy lời ấy có lý, một tay nâng bình thuốc, một tay cầm ra bên trong dược nghề, hướng Dương Tranh trên thân lao đi. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Tranh trên thân đã bao trùm tràn đầy tầng một màu xanh dược nghề. Dương Tranh lại tại viện tử bên trong luyện mấy lần trường tí bạo viên kình. Cứ việc môn quyền pháp này, hắn đã tu luyện tới viên mãn, nhưng ngưng ra võ phách về sau, lần nữa tu luyện quyền pháp này, hắn hay là có lĩnh ngộ mới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo quyền pháp đánh ra, mình phảng phất thật hóa thân thành một tôn đại lực bạo vượng, võ phách hóa thành huyết hồng sắc khí, bày kín toàn thân, kích thích toàn bộ thân thể, khiến cho thân thể lập tức như là bị nhen lửa đồng dạng, tràn đầy sao động khó nhịn cuồng bạo lực lượng. Bất quá, mấy lần đánh xuống, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Hắn phát hiện mình xương cốt tựa hồ tại cố lực lượng này kích thích dưới, có vẻ hơi khó mà chống đỡ được, lúc này mới ý thức được, giống như công pháp rèn thể bên trong, thế mà không có luyện cốt tầng 1. Dương Tranh ngừng lại, hướng Dương Đại Hải khiêm tốn tỉnh giáo. Luyện cốt thuộc về dịch tủy cảnh giới này mới có thể toàn diện rèn luyện, bất quá, tại ngưng tụ ra võ phách về sau, vì phòng ngừa không cách nào trèo chống vấn đề, rèn thể võ giả mở ra lối riêng, sẽ phục dụng tráng cốt đan một loại dược vật. Thiếu gia đột phá quá nhanh, lão nô còn chưa kịp chuẩn bị đâu. Dương Đại Hải cũng có chút im lặng. Hắn từ lúc học võ đến nay, còn không có gặp qua thiếu gia nhà mình như vậy luyện võ. Bất quá thiếu gia không cần lo lắng, lần trước lão nô từ năm cô gia kia bên trong lấy ra có một ít rượu hổ cốt, chính là dùng chân chính hổ giữ xương thú bảo chế mà thành, lão nô cái này liền bị thiếu gia mang tới. Dương Đại Hải vỗ đầu một cái, lấy ra nạp vật phù, từ bên trong lấy ra một cái nắm đấm lớn tiểu nhân bình sứ. Dương Tranh tiếp nhận bình sứ, nổ nắp bình, một cỗ nồng đậm rượu thuốc hương khí phát ra, hương khí bên trong còn mang theo đuổi đi không tiêu tan huyết tinh sát khí. Trực tiếp nuốt sao? Dương Tranh một mặt mong đợi nhìn về phía Dương Đại Hải. Đúng vậy, bất quá, thiếu gia lần thứ nhất phục dụng, không muốn uống quá lượng, một ngụm nhỏ là đủ. Dương Đại Hải nhắc nhở. Theo Dương Tranh, chính huyết nguyên đan đều trực tiếp ăn, rượu hổ cốt cũng không thể coi là cái gì. Hắn trực tiếp uống một hớp lớn. Không ngờ thuốc này rượu tiểu kinh đúng là rất hướng, một ngụm rượu xuống dưới, tựa như là uống xong một đạo lửa, cay Dương Tranh liên tục ho khan không ngừng, nước mắt ứa ra. Dương Đại Hải tranh thủ thời gian lấy một chén nước đến đưa cho Dương Tranh. Thiếu gia, ngươi, ai, ngươi quả gớm. Uống nước xong, cuối cùng là cảm giác yết hầu chẳng phải khó chịu, Dương Tranh đem bình sứ giao cho Dương Đại Hải, lần nữa ở trong viện luyện một chuyến trường tí bạo viên kình. Lần này, hắn có thể cảm giác được, theo quyền pháp thi triển, thể nội xương cốt cũng giống như đi theo bốc cháy lên, nhưng mỗi khi xương cốt sắp không chịu nổi lúc, liền có một cỗ kỳ dị nhiệt lưu chạy vào xương cốt bên trong, hòa hoãn loại kia áp lực. Từ buổi chiều bắt đầu, cho đến ánh chiều tà le lói, Dương Tranh trọn vẹn tu luyện gần 3 canh giờ, cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái. Bất quá, thân thể cuối cùng vẫn là đạt tới cực hạn, trong bụng cũng chuyển tới khó nhịn đói bánh mình. Thật đói. Lão nô đã vì thiếu gia chuẩn bị kỹ càng đại bổ thịt tiện, đi, tiền viện ăn đi. Dương Đại Hải mang tới nước, thay Dương Tranh cọ rửa một chút. Đơn giản thu thập một phen về sau, Dương Tranh liền không kịp chờ đợi hướng về phía trước viện chạy như bay. Bữa ăn trong đường, Dương Tranh không có hình tượng chút nào miệng lớn ăn thịt tiện. Một lát sau, liền nuốt vào hai đại thùng thịt bò. Loại kia khó nhịn đói lửa, cuối cùng là áp chế xuống, nhưng hắn cảm giác mình tựa hồ mới ăn hơn phân nửa no bụng. Hải thuốc, còn đói. Đói cũng phải nhẫn lấy, không thể lại ăn. Thiếu gia đây là bởi vì mới ngưng tụ ra võ phách, cho nên khẩu vị mở rộng, nhưng đây là thịt thiện, không thể mạnh ăn, nếu không liền sẽ làm bị thương võ phách. Dương Đại Hải đau lòng quên đủ. Tốt a. Dương Tranh biết nghe lời phải, đành phải dừng lại ăn. Sau khi ăn xong, Dương Tranh dạo bước đi thong thả về hậu viện, chuẩn bị luyện thêm một lần quyền pháp tiêu cơm một chút. Đồng nhiên, liền nghe tiền viện truyền đến Dương Đại Hải quát lớn thanh âm. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến Dương phủ Dương ai, muốn chết. Ngay sau đó, liền nghe một trận kịch liệt tiếng đánh nhau lúc trước viện bộ phát ra. Dương Tranh thần sắc nháy mắt lạnh lẽo, không chút do dự, nháy mắt liền muốn thi triển thần hành thuật tiến về xem xét. Cái kia liệu, đúng lúc này, hai đạo bóng đen đột nhiên từ giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, một trước một sau, chặn đứng Dương Tranh đường đi. Dương Tranh không có chút gì do dự, càng không có đáp lời ý tứ, lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái, ô một kiếm liền xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, mấy đạo phù lục cũng là lóe ra linh quang, bị hắn trong nháy mắt liền đập tới trên thân. Cái này liên tiếp động tác, nước chảy mây trôi, tại không đến hai hơi công phu, liền bị Dương Tranh làm xong. Tiên hậu giáp kích, chuẩn bị chặn giết Dương Tranh hai người, rõ ràng không ngờ tới, Dương Tranh động tác cư nhiên như thế cấp tốc, đều ngẩn người. Giết. Dương Tranh trong mắt sát cơ bốn phía, không chút nào dừng lại, huy kiếm chém về phía người trước mặt. Đối với người sau lưng, hắn không có chút nào để ý tới ý tứ. Dương Tranh, dám đoạt bản thiếu nữ nhân, đi chết đi. Trước mặt người kia khăn đen che mặt, nhếch răng cười một tiếng, đã rút ra bên hông đoạn kiếm, hai tay biển chỉ tại trên thân kiếm bắn ra. Về phần Dương Tranh sau lưng người kia tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, song trưởng một sai, huy trưởng từ sau chụp về phía Dương Tranh sau lưng. Chỉ nghe thanh âm, Dương Tranh liền đánh giá ra thân phận của người đến, không khỏi thầm kêu ngu xuẩn. Xuy xuy xuy, liên tiếp xích hồng kiếm khí, đột nhiên từ ôm một kiếm bắn ra, chém về phía người áo đen. Người áo đen này chính là Vương Tiệu, nó đoạn kiếm trong tay giờ phút này đã hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, phiêu ở không trung, tại nó điều khiển ở dưới, trực tiếp hướng Dương Tranh đầu lâu chém tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn phía trên, một bản tản ra nhàn nhạt bạch quang thư quyển, nổi lên, rơi xuống đạo đạo quang mang, ngưng tụ thành từng cái văn tự, tại nó quanh thân tứ phía, hình thành một đoàn vòng bảo vệ màu trắng. Dương Tranh kiếm quang đỏ ngầu tất cả đều chạm tại kia văn tự bạch quang vòng bảo hộ bên trên. Như là mưa rơi chuối tây thanh âm, phốc 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 đột nhiên một phát. Bạch quang lập tức trở nên biến mất không chừng bắt đầu, rất nhiều văn tự trực tiếp bị kiếm quang đánh tan. Cùng lúc đó, hắn chỗ điều khiển ánh kiếm màu trắng kia, mắt thấy muốn chém tới Dương Tranh đỉnh đầu, đúng lúc này, hai đạo kim quang đột nhiên nổi lên, hình thành một lớn một tiểu song trọng kim chuông che đậy, đem kia kiếm quang một mực ngăn tại chuông che đậy bên ngoài. Người áo đen ánh mắt lại biến, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Mà Dương Tranh sau lưng người áo đen kia, song trưởng cũng đã đập đến, rơi vào vòng bảo hộ bên trên, quanh vòng bảo hộ bên trên kim quang một trận lắc lư. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lắc lư mà thôi, đối nó không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia khô gầy người áo đen cũng là thần sắc đại biến. Không được. Khô gầy người áo đen đột nhiên phát giác được, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kinh phong, chống rông từ sau lưng xuất hiện, đang muốn thi triển khinh công trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Một cái đầu lâu nháy mắt bị cắt đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Không đầu thi thể, kinh máu vọt lên cao mấy thước, phù phù, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đầu lâu kia trong hai con người, đúng là vẻ không thể tin được, như vậy không cam lòng ảm đạm xuống. Chỉ là một cái không có đạt tới tiên tiên cảnh giới tông sư, mặc dù có huyền giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tại tu tiên giả dưới phi kiếm, vẫn như cũ như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Khô gầy người áo đen bỏ mình đồng thời, phía trước người áo đen kia trong hai mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ gần chết. Đây không có khả năng. ngươi rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, vì sao như thế mạnh? Dương Tranh đùa cợt cười cười, không nói một lời liên tiếp huy kiếm. Hơn 10 đạo màu đỏ kiếm khí liên tiếp chém xuống. Phúc. Người áo đen đỉnh đầu thư quyển quang mang nháy mắt tạm đạm xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Ta Vương Kiệu chính là Nho môn trưởng môn thân truyền đệ tử, đương triều lại bộ thượng thư chi tử, Dương Tranh, ngươi như giết ta, ác gặp lôi đỉnh trả thù. Vương Kiệu rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hoảng sợ, bối rối kêu to. Yên tâm, đã dám đến giết ta, vương gia liền đợi đến bị ta diệt môn đi. Không bao lâu, các ngươi một nhà sẽ tại hoàng tuyển gặp gỡ, tạm biệt không tiễn. Phốc phốc phốc. Đến tới xích hồng kiếm khí chém xuống. Vương Kiệu thân thể nháy mắt bị cắt thành vài đoạn, không cùng rơi xuống đất, xích hồng ánh lửa nháy mắt giấy lên. Nháy mắt công phu, một thân đã hóa thành cho tàn. Dương Tranh cũng không quay đầu lại, nhanh chóng phóng tới tiền viện. Giờ phút này, Dương Đại Hải đang cùng một tên khô gầy người áo đen ảnh kịch đấu, hai người lấy nhanh đánh nhanh, chiến đấu đánh rất kịch liệt. Nhìn ra được, cái kia khô gầy người áo đen, nội khí tu vi cực cao, thình lình đã đạt tới nội khí đệ ngũ trọng đỉnh phong, trên thực lực lại cùng Dương Đại Hải lực lượng ngang nhau. Dương Đại Hải nguyên bản còn tại lo lắng Dương Tranh, lo lắng phía dưới là lấy rơi vào hạ phong. Đợi nhìn thấy Dương Tranh từ hậu viện xông ra, đứng tại tiền viện bên trong, Dương Đại Hải lập tức cảm thấy đại định, quyền pháp đại khai đại hợp, rất nhanh bàn hồi lợi thế, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể? Kia khô gầy người áo đen hiển nhiên không ngờ đến, Dương Tranh vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Nhưng đã Dương Tranh xuất hiện tại chỗ này, mà đồng bạn của mình nhưng không thấy mảy may động tĩnh, nó kết quả đã không cần nói cũng biết. Khô gầy người áo đen không còn chút nào nữa chiến ý, một trưởng đánh lui Dương Đại Hải về sau, quay thân liền trốn. Nhưng hắn vừa thi triển kinh công, phóng người lên, còn không có bay ra 3 mét, liền bị một đạo kiếm quang trực tiếp chém làm hai đoạn. Thiếu gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Dương Đại Hải vội vàng nói. Không có chuyện. Hải thúc, ngươi xem một chút có nhận hay không phải hắn. Dương Tranh lạnh nhạt lắc đầu. Dương Đại Hải đi qua, để lộ người áo đen che mặt khăn đen, cao mày nói, là không động phái hướng lão quỷ. Không động phái. Dương Tranh nhíu nhíu mày, cùng Dương Đại Hải tìm tới sau lưng, hắn cong ngón búng ra, một đạo hỏa cầu rơi vào hướng lão quỷ trên thân, tung hành tây bắc một vùng giang hồ kiêu hùng, như vậy hóa thành một chỗ cho tàn. Hai người trở về hậu viện, bắt trước làm theo, lại thiêu hủy một tên khác không động phái tông sư. Dương Tranh lúc này mới thu hồi diệt sát Vương Kiệu đoạt được chiến lợi phẩm, không khỏi trầm tư. Võ đạo tông sư, cho dù là đạt tới huyền giai đỉnh phong, tại tu tiên giả trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Dương phủ lần này động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động tiền viện nha hoàn nô bộc. Thích khách đến nhà về sau, bọn hắn từng cái liền bị hù trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, căn bản không ai dám mở cửa dò xét nhìn. Bất quá, làm phòng ngoài ý muốn, Dương Đại Hải hay là đem những này người tập trung lại, huấn thị trấn an một phen. Dương Tranh tại hậu viện dạo bước, suy tư chuyện kế tiếp. Đột nhiên, Dương Tranh trong lòng báo động vang lớn, thân thể lập tức giống như quỷ mị, thiểm điện nào về phía hậu viện một phương hướng nào đó. Huyền Minh kiếm cũng sớm tại ngay lập tức, liền lặng yên không một tiếng động bị nó thao túng, chém về phía cái hướng kia. Khoan động tù đã. Lão phu cũng không phải là địch nhân. Một đạo hùng hậu thanh âm giản mùa từ bên tường một gốc dưới cây già truyền đến. Dương Tranh căn bản không nghe, huy kiếm đánh tới đồng thời, vẫn tại âm thầm điều khiển phi kiếm, chém về phía người kia. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, cái núi kia có một đoàn rất năng lượng kinh khủng ngưng mà không phát, làm hắn cảm thấy rất bất an. Có người lặng yên không một tiếng động chui vào hắn viện từ bên trong, một mực tại bí mật quan sát lấy mới hết thảy, cho dù là vận dụng thần thức, mới hắn lại cũng không thể phát giác được người kia tồn tại. Có thể tưởng tượng, thủ đoạn của đối phương nên là gì cùng tâm minh. Dương Tranh phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bây giờ không có ngờ tới, mình lại bị đáng sợ như thế cao thủ cho để mắt tới. Chương 34. Cường Hãn Lao Quốc Công, thân phận mê cuối cùng giải chương 34, Cường Hãn Lao Quốc Công, thân phận mê cuối cùng giải đinh đinh đinh. Rầm rầm rầm. Bành. Huyền Minh kiếm từ bốn phương tám hướng liên tiếp chém về phía đối thủ, đều bị một đạo sáng như tuyết bạch quang ngăn trở, bộc phát ra một trận dày đặc như mưa thanh thúy tiếng va đập, hỏa hoa vang khắp nơi, mưa kiếm bay đầy trời dương. Dương Tranh kiếm khí cũng cùng người kia liên tiếp giao kích mấy chục lần, ngay sau đó đột nhiên bị một đạo lực lượng kinh khủng đánh trúng, bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, phúc. Song loại kim cương phủ vòng bảo hộ bởi vì không chịu nổi kia khủng bố trọng kích mà ầm vang vỡ vụn. Dương Tranh âm thầm kinh hãi, không chút nghi ngờ, liên tiếp hướng trên thân lại đập ba tấm kim cương phủ, thần sắc băng lãnh lần nữa rút kiếm, chuẩn bị thi triển thần hành thuật, lần nữa khởi xướng tuyệt sát xung kích. Dừng tay. Lão phu có lời nói. Thiếu gia, mau dừng tay. Hai âm thanh gần như đồng thời từ khác nhau phương hướng vang lên. Lại nguyên lai là Dương Đại Hải nghe đến bên này động tĩnh, nhanh chóng chạy đến lúc vừa lúc gặp được Dương Tranh cùng kia cao thủ thần bí quyết đấu một màn, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hô to một tiếng. Dương Tranh khẽ nhíu mày, thần sắc vô song ngưng trọng nhìn chằm chằm tên kia chậm rãi từ bóng cây bên trong đi ra bóng người. Huyền Minh kiếm giống như một đầu chân trượt vô cùng màu đỏ phi xà, lơ lửng ở khoảng cách bóng người kia cách xa mấy mét không trung, không ngừng phụt ra hút vào. Hải Nhi Dương Đại Hải tham kiến phụ soái, khiến Dương Tranh trợn mắt ốc mồm một màn xuất hiện. Đi vào hậu viện Dương Đại Hải, vậy mà bay bước chạy đến người kia trước mặt, phù phù quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính hướng hắn dập đầu tham viếng. Dương Tranh nghĩ tới vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Ngưng mắt nhìn lại, một tên xem ra ước chừng khoảng 30 râu dài nam tử trung niên, lỗi lạc đứng ở trong viện buồn hoa trước. Xuyên thấu qua trong nội viện phong đăng, Dương Tranh thấy rõ ràng hắn quần áo khuôn mặt. Hắn mặc một thân cực kỳ đơn giản màu xanh áo mỏng, eo đâm một đầu đai ngọc, trên đầu quấn lấy một đầu thanh ngọc khăn, nho nhã bên trong lộ ra một cố nhập viên như biển thông dòng khí độ. Tướng mạo của hắn cho Dương Tranh một loại cảm giác đã từng quen biết, tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Tranh phát hiện, người này lại cùng mơ hồ trong trí nhớ, nó cha Dương Minh cùng bộ dáng có 6-7 phần giống nhau. Nhưng là, Dương Tranh có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải Dương Minh Hòa. Mới kia cố đáng sợ năng lượng ba động, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là, người này mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn như cũ rất đáng sợ. Dương Tranh đang đánh giá người này thời điểm, người này cũng đang quan sát hắn. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia như có như không tán thưởng ý cười, có chút hướng Dương Tranh nhẹ gật đầu. "Tốt, tốt a. Đại Hải, những năm này vất vả ngươi. Ngươi làm phi thường tốt, là chúng ta Dương gia đại công thần. Ngươi nhưng vì chúng ta Dương gia bồi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên tài con cháu a, mau dậy đi." Người kia bùi ngùi bắn ra, trong giọng nói có thật sâu cảm khái cùng vui mừng. Hắn cúi người, hai tay dịu lấy Dương Đại Hải, tự mình đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Dương Đại Hải thụ sủng nhược kinh, một mặt hưng phấn, kích động không kềm chế được. Đây đều là Hải Nhi phải làm, vì Dương gia, Hải Nhi cho dù máu chảy đầu rơi, cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi đứng dậy Dương Đại Hải, thấy Dương Tranh còn sững sờ đang nhìn bọn hắn, vội vàng chào hỏi Dương Tranh quá khứ. "Thiếu gia, mau tới đây. Vị này chính là uy trấn thiên hạ Dương lão quốc công, cũng chính là ngài ông nội. Mau tới đây bái kiến gia gia a." Dương Đại Hải thấy Dương Tranh vẫn như cũ đứng ở đằng xa, không khỏi một trận âm thầm gấp thúc giục nói. Dương Tranh hít sâu một hơi, lấy tay một chiều, Huyền Minh kiếm bay trở về phía sau Huyền Thiết hộ kiếm bên trong. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm đi tới, vẫn chưa như Dương Đại Hải lời nói, hướng nhân sâm kia bái, mà là cao mày nói, "Hải thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thấy Dương Tranh một điểm cùng Lao Quốc Công nhận nhau ý tứ đều không có, Dương Đại Hải càng phát ra sốt ruột, đang muốn mở miệng, lại bị Lao Quốc Công đưa tay ngăn cản. "Đại Hải, không sao. Dương gia đích xác thiếu đứa nhỏ này nhiều lắm, tâm hắn bên trong có khí, đúng là bình thường." Nói, hắn lại trên dưới dò xét Dương Tranh một phen, thần sắc hết sức vui mừng và mãn. "Tốt, không nghĩ tới, ta Dương gia lại cũng ra tu tiên giả, không uổng công." "Hai tử, ngươi tâm lý khẳng định có rất nhiều nghi vấn, không quan hệ, thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi trò chuyện, vô luận ngươi muốn biết cái gì, gia gia hôm nay toàn nói cho ngươi." Dương Tranh chần chờ một chút, đưa tay mời nói, "Kia mời trong phòng ngồi đi." Dương Đại Hải lần này biểu hiện không hề nghi ngờ, đã nhưng xác nhận người trước mắt này đích xác chính là Dương lão quốc công. Nhưng Dương Tranh có chút không hiểu nhiều lắm, hắn vì sao xem ra như thế tuổi trẻ, cái này thật sự là quá có làm trái lẽ thường. Dù sao dựa theo tuổi tác đến suy tính lời nói, hắn năm nay chí ít cũng nên có 80 tuổi đi. Dương Tranh ở trên người hắn cũng không có cảm giác được linh căn khí tức, ý vị này hắn khẳng định chỉ là cái phàm nhân. 80 tuổi phàm nhân là ông, lại mọc ra một bộ 30 tuổi trung niên nhân khuôn mặt, cho dù ai đều không thể lý giải. Ba người đi vào trong phòng, Dương Đại Hải nhắm mắt theo đuôi đi theo lão quốc công bên cạnh, tự mình hầu hạ hắn tại trong đường chủ vị ngồi ngay ngắn về sau, lại vội vàng vì hai người chuẩn bị nước trà. Dương Tranh đứng tại đường dưới, nhàn nhạt nhìn xem lão quốc công chờ đợi lấy giải thích của hắn. "Hai tử, ngồi đi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi." Lão quốc công một mặt hiền lành, không có chút nào bất luận cái gì giá đỡ, cười ha hả chỉ vào phía dưới chỗ ngồi hướng Dương Tranh nói. Dương Tranh có chút không người chắp tay ngồi xuống. Cho dù đối phương thật sự là tổ phụ của mình, nhưng song phương cái này cũng bất quá là lần đầu gặp mặt, huống chi tiên phàm khác nhau, mình hay là cái người xuyên biệt, cũng không cần thiết quá mức khách khí. "Ngài năm nay hẳn là có bát tuần cao tuổi đi, vì sao xem ra lại trẻ tuổi như vậy?" Khiến Dương lão quốc công không ngờ tới chính là Dương Tranh đi lên đã không có chất vấn vì sao muốn bức bỏ hắn mặc kệ, cũng không hỏi hôm nay này đến tuột cùng có gì ý đồ, ngược lại hỏi một cái cùng Dương gia nội bộ ân oán không quan hệ chút nào vấn đề. Lão quốc công sửng sốt một chút, ha ha cười nói, "Ở ngay trước mặt ngươi, cũng không có gì tốt giấu giếm. Lão phu may mắn bước vào tiên tiên chi cảnh, một thân tinh phách ngưng ở một điểm, thu thì lão hủ, tán thì thanh xuân." Dứt lời, lão quốc công khí tức trên thân nháy mắt biến đổi, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc già yếu xuống dưới. Trong nháy mắt công phu, công đường trung nhân thình lình đã biến thành một vị râu tóc bạc trắng, làn da ảm đạm không ánh sáng, mọc đầy ra đốm mồi văn giản mua lão hủ. Trông thấy một màn này, Dương Tranh kinh ngạc giật mình. "Có lẽ dạng này ngươi nhìn xem thuận mắt một chút." Lão quốc công giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh lắc đầu, trầm ngâm nói, "Ngài là lấy đoán thể thuật bước vào tiên tiên chi cảnh." "Không sai." Lão quốc công nhẹ gật đầu. "Lão phu năm đó may mắn đạt được một môn vô danh đoán thể thuật, trên đó chung ghi chép trước 7 nặng công pháp. Việc này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, không còn gì khác người biết được. Liền ngay cả đại bá của ngươi đều không rõ ràng." Lão quốc công lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn nói với Dương Tranh. Dương Tranh tâm tư không hiểu chỉ giữ trầm mặc, một lát sau mới kế tiếp theo đặt câu hỏi. "Hải thúc là ngài thu nghĩa tử?" "Đúng vậy à, lão phu năm đó trung thu 8 tên nghĩa tử, trừ Đại Hải bên ngoài, 7 người khác bây giờ đều trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Những năm này, vì ngươi, thật sự là khổ Đại Hải đứa nhỏ này." Lão quốc công yếu ớt thở dài nói. "Phu soái, Hải Nhi là cam tâm tình nguyện. Hải Nhi vốn là cái không nhà để về cô nhi, năm đó được ngài không bỏ, thu làm nghĩa tử, lại cùng nhị công tử tình nghĩa hợp nhau, vì hắn nuôi dưỡng hài tử, cũng là Hải Nhi tâm nguyện. Về phần công danh phú quý, cũng không phải Hải Nhi mong muốn." Dương Đại Hải lúc này bưng khay trà đi đến, nghe vậy vội vàng buông xuống khay trà, cung kính thành khẩn nói. Lão quốc công ấy náy nhìn Dương Đại Hải một chút, hắn vô cùng rõ ràng, Dương gia thua thiệt nhiều nhất, không phải Dương Tranh, mà là Dương Đại Hải. Kỳ thật, thời gian trước, lão quốc công cũng không phải không nghĩ tới triệu hồi hắn, khác làm an bài, giúp hắn tìm một môn đáng tin việc hôn nhân, nhưng một mực bị Dương Đại Hải cự tuyệt. Hắn muốn chiếu cố nuôi dưỡng Dương Tranh tâm ý vạn điểm kiên định, cho dù là lão quốc công cũng không quên nổi. "Về sau hắn chính là của ngươi phụ thân, ý của ngươi như nào?" Lão quốc công không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng, hai con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tại vạn bối trong lòng, Hải Thúc một mực chính là vãn bối phụ thân. Dương Tranh không chút do dự nói. Dương Đại Hải nước mắt lập tức không cầm được đổ rào rào chảy xuống, tranh thủ thời gian xoay người, dùng ống tay áo xoa xoa. Ha ha ha, tốt, đến là lão phu giả mồm. Lão Quốc Công vui mừng gật gật đầu, sau đó như là lão ngon đồng, danh mạnh hướng Dương Tranh cười cười. Đại Hải tuy là lão phu nghĩa tử, nhưng ở lão phu trong lòng, hắn chính là lão phu con ruột. Ngươi là Đại Hải nhi tử, có phải là nên gọi lão phu một tiếng gia gia rồi? Dương Tranh ngạc nhiên lấy đúng, có chút im lặng. Hải nhi Dương Tranh, bái kiến gia gia. Hắn đành phải đứng dậy hướng lão Quốc Công không người bái một cái, về phần quỳ lệ cái gì, hay là được rồi, hắn không có quỳ người thói quen. Dù vậy, lão Quốc Công vẫn mở mang cười to, rất là thỏa mãn. Dương Đại Hải cũng ở bên cạnh vui mừng ha ha bồi tiếp cười ngây ngô. Không biết gia gia đến Tương Dương bao lâu rồi? Dương Tranh hỏi. Hôm qua vừa tới, vốn đang dự định trong bóng tối nhiều quan sát người một đoạn thời gian, kết quả thật vừa đúng lúc, liền đụng tới người gặp chuyện sự tình. Mới quả thực dọa lão phu nhảy một cái, bất quá, lão phu ngược lại là thật không có ngờ tới, tâm tính của ngươi cư nhiên như thế trầm ổn thay động, thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt ta. Lão Quốc Công rất có thâm ý nhìn xem Dương Tranh, một mặt cảm khái nói, thật không biết đến tột cùng ra sao cùng cao nhân, mới có thể điều giáo ra ngươi như vậy tâm tính đệ tử. Nếu như thuận tiện, có thể hay không để ra ra gặp ngươi một chút sư phụ? Dương Tranh lắc đầu, nói, ta không có sư phụ, đều là tự hào. Lão Quốc Công ngạc nhiên, tiếp theo thần sắc cảm đạm lắc đầu không nói. Phụ soái, Hải Nhi đích xác chưa từng thấy thiếu gia cùng những người khác học qua nói. Ngao, đúng, Hải Nhi nhớ tới. Thiếu gia 8 tuổi năm đó, từng có một vị thần bí đạo nhân, nói thiếu gia có tiên duyên, từng cùng thiếu gia đơn độc đợi qua một đoạn thời gian, muốn mang thiếu gia đi, nhưng thiếu gia lúc ấy không có đáp ứng. Hẳn là vị kia thần bí đạo nhân truyền thiếu gia tiên pháp. Dương Đại Hải ở bên cạnh vốn định thay Dương Tranh giải thích hai câu, nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi vỗ đầu một cái, lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh im lặng không nói, tựa hồ ngầm thừa nhận việc này. Đã Dương Đại Hải đều như thế náo bổ, coi như là có chuyện như vậy tốt. Thì ra là thế. Lão Quốc Công tin là thật, đi theo nhẹ gật đầu. Việc này hắn cũng là biết đến, năm đó Dương Đại Hải từng bí mật viết thư đề cập tới chuyện này. Mới Dương Tranh chém giết vương gia kia Vương Kiệu liên tiếp thủ đoạn, cùng ra tay với mình liên tục pháp thuật, làm hắn cảm giác được, Dương Tranh tuyệt không phải mới vào tiên đạo đồng dạng tu tiên giả, khẳng định là tu luyện nhiều năm lão giang hồ. Nhưng Dương Tranh hiện tại mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Giống như qua năm, cũng bất quá mới 19 tuổi a. Lấy hắn điểm này niên kỷ, nếu nói không phải từ nhỏ đã bắt đầu vụng trộm tu luyện, mới có bây giờ thành tựu, hắn căn bản không tin. Xem ra trong bóng tối, năm đó cái kia thần bí đạo nhân hẳn là thỉnh thoảng liền xuất hiện qua, chỉ điểm Dương Tranh tu luyện, nếu không, Dương Tranh không có khả năng có dạng này cay độc thủ đoạn, hay là chủ quan. Bất quá còn tốt, Dương Tranh cũng không vì nhập tiên đạo liền triệt để mẫn diệt nhân tính, nhìn ra được, hắn đối Dương Đại Hải tình cảm là thật, cũng còn nguyện ý nhận hắn cái này ra ra, nhận Dương ra, cái này liền đầy đủ. Thậm chí, hắn ước gì Dương Tranh có thể có như thế tàn nhẫn tâm tính. Hiện tại Dương gia mặt ngoài nhìn như vẫn như cũ phong quang, nhưng kỳ thực đã đến quan trọng muốn thời kỳ, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào cái cả nhà bị diệt suy tàn hạ trạng. Dương gia người kế nhiệm tâm trí không đủ, hoặc là tâm địa quá thiện, đều không phải chuyện gì tốt. Ngài sẽ không là chuyên đến gọi ta trở về Dương gia a? Hẳn là chiều cục thật đến cần Dương gia tọa trấn Đông Nam trình độ rồi. Dương Tranh trầm ngâm một lát sau, hỏi Lão Quốc Công này đến ý đồ. Lão Quốc Công tán thưởng nhìn thoáng qua mình trưởng tôn, vuốt cằm nói, thật đúng là để ngươi đoán, lão phu này đến, đích xác chính là hai cái này mục đích. Nguyện trước lão phu tiếp vào Đại Hải truyền thư, nói là ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện có viễn siêu đồng loại thiên phú, lại còn nhập tiên đạo. Đột nhiên nghe nói tin tức này, lão phu lập tức liền kết thúc bế quan, chuẩn bị xuôi nam tự mình đến nhìn xem ngươi. Dương Đại Hải ở một bên hướng Dương Tranh lộ ra một lời xin lỗi ý mỉm cười. Có không ít sự tình, hắn đều giấu giếm Dương Tranh, vẫn chưa nói cho hắn, cái này khiến Dương Đại Hải trong lòng rất áy náy. Trên thực tế, Dương Tranh độc thân tại Tương Dương lớn lên, nó nguyên nhân cũng không phải là chỉ là con riêng thân phận đơn giản như vậy, đây là lão Quốc Công tại biết Dương Tranh tồn tại sau cố ý an bài. Sau đó, Dương lão Quốc Công tự mình hướng Dương Tranh xin lỗi, cũng hướng hắn nói thẳng sự tình bắt đầu kết thúc. Sớm tại 20 năm trước, liền từng có ý đạo cao thủ cho Dương Minh An điều tra thân thể, bảo hắn biết đời này đều không sinh ra nhi tử. Cũng chính là từ đó trở đi, Dương lão Quốc Công liền âm thầm đem hy vọng ký thác vào nhị tử Dương Minh cùng trên thân. Nhưng Dương Minh cùng dù có thể sinh dục nhi tử, thân thể lại có ám tật, sống không quá 40 tuổi. Dương gia tại Dương Trung võ thế hệ này, bị nó phát triển đến cực hạn, nó quyền thế tại Tam Vương 6 công bên trong cường thịnh nhất, một trận đạt tới quyền nghiêng triều chính, triều đình 6 thành đại tướng đều đưa ra cửa trình độ. Cũng bởi vậy, triều đình đối Dương gia vô cùng kiêng kỵ, khắp nơi đề phòng, nghĩ hết biện pháp phân hóa tăng dã, thậm chí không tiếp mời được tu tiên giả âm thầm hạ thủ, như toan hủy đi Dương gia hương hỏa truyền thừa. Dương Minh An không cách nào sinh dục nhi tử chứng bệnh, chính là từ cái nào đó âm độc tu tiên môn phái trưởng lão hạ thủ. Dương gia phủ thượng dù cũng thuê có tu tiên giả tọa chấn, nhưng vô luận là tu vi hay là thủ đoạn, đều không thể cùng ở sau lưng ủng hộ hoàng gia tu tiên giả môn phái so sánh. Rơi vào đường cùng, khi biết Dương Tranh ngoại ý muốn sau khi sinh, Dương lão Quốc Công liền dẫn Dương Minh các loại Dương Đại Hải bí mật xuôi nam, an bài một loạt thủ đoạn. Liền ngay cả Mã gia những năm này đối Dương Tranh mặc kệ không hỏi, cũng là bởi vì Dương lão Quốc Công nguyên cớ. Bọn hắn không phải là không muốn quản, mà là không dám quản. Tiểu môn tiểu hộ Mã gia căn bản cũng không dám lẫn vào miếu đường bên trên tranh đấu. Dựa theo lão Quốc Công lúc đầu dự định, là hy vọng Dương Tranh có thể thông qua khoa cử tiến vào triều đình, từ đó tiến vào Sĩ Lâm phe phái, kể từ đó, những cái kia quan văn khẳng định liền sẽ tìm kiếm nghi cách, đem Dương Tranh lôi kéo đến bọn hắn trận doanh, dùng cái này đến tiến một bước tan rã Dương gia, từ đó có thể bảo toàn Dương gia huyết mạch một con đường lùi. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không ai từng nghĩ tới, Dương Tranh thi đậu tú tài, tại sắp tham gia thi hương thi cử nhân lúc, đột nhiên từ bỏ khảo thí, bỏ văn tập võ, còn bày ra viễn siêu đồng loại võ học thiên phú. Càng không nghĩ đến, hắn thế mà thần không biết quỷ không hay đã sớm nhập tiên đạo. Lần này triệt để xáo trộn Dương lão quốc công nhu đồ, cũng xáo trộn triều đình gia công nhu tính. Dương Trung võ lao quốc công suy đoán, triều đình tiếp xuống rất có thể muốn đối mình trưởng tôn hạ thủ, liền nghĩ trước đem Dương Tranh triệu hồi kinh thành, khắc nhu hắn sách. Bất quá, sự tình lại có mới chuyển cơ. Ngay lúc này, Hoài Nam Vương âm thầm chiêu binh mãi mã, thu mua giang hồ cao thủ, chiêu nạp tu tiên giả sự tình bạo lộ ra, gây nên triều đình cực lớn chấn động. Theo tin tức đáng tin, Hoài Nam Vương rất có thể sẽ tại gần đây mưu đoạt Tương Dương, thông qua Tương Dương tiến tới chiếm đoạt toàn bộ Kinh Châu. Hiển nhiên thế cục dần dần mất khống chế, trong triều lại vô năng đủ tọa chấn Đông Nam đại soái, rơi vào đường cùng, nay lên không được không một lần nữa cân nhắc, mời ra Dương gia tôn này từng uy chấn thiên hạ Dương đại soái. Đương nhiên, để Dương Trung võ lao quốc công nắm giữ ân soái là không thể nào. Hy vọng của hắn thực tế là quá cao, một cái làm không tốt, rất có thể sẽ chuyển hướng một cái khác không cách nào trưởng không cục diện. Trong triều gia công nghĩ một cái rất âm hiểm biện pháp, âm thầm khiến người ở kinh thành giải tin tức, để cạnh nhau ra hữu lực chứng cứ, lời nói Dương Minh cùng chết cùng Tấn Quốc công Dương Minh ăn có thoát không ra quan hệ, từ đó làm cho Dương Huyền Trú cùng Dương gia quyết liệt. Sau đó lại khiến hoàng hậu đệ đệ Đông Xương hầu cùng Dương Huyền Trú thông gia, dùng cái này một mực cầm Dương gia mệnh mạch. Tiến vào thì có thể Dương Huyền Trú đến điều động nguyên bản chung với Dương gia đại tướng, lui thì có thể dùng Dương Huyền Trú đến uy hiếp Dương gia. Kế này không thể bảo là không độc, nhưng là Dương Nưu, Dương gia cũng không có cách nào. Thậm chí làm phòng xuất hiện cái khác không thể dự đoán biến cố, còn có người trần thuật, muốn tại Dương Huyền Trú xuôi nam trước đó, tìm đáng tin người, ám sát Dương Tranh, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, lấy Dương lão quốc công lòng dạ thủ đoạn, này cung như kế, tự nhiên không gạt được thái mắt của hắn. Hắn dứt khoát tương kế tự kế, tạm thời tùy ý triều đình bài bố, âm thầm lại bắt đầu làm ra mới bố cục lưu đồ. Cái này mưu đồ mấu chốt nhất một bước, liền rơi vào Dương Tranh trên đầu. Cho nên, ý của ngài là hy vọng ta vào kinh thành, đảm nhiệm thế tử chi vị, tại ngoài sáng bên trên cùng bọn hắn của nhau. Dương Tranh nghe thôi lão quốc công chi ngôn, khẽ nhíu mày mà hỏi. Không sai. Lão quốc công khẽ bước cằm. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng. Lời nói thật nói với ngài đi, ta đã nhập tiên đạo, đời này cũng chỉ sẽ truy cầu tiên đạo, sự tình khác một mực không có hứng thú. Triều đình quyền nhu cũng tốt, giang hồ tranh đấu cũng được, ta không có bất kỳ cái gì tham dự tâm tư. Lời ấy vẫn chưa vượt quá lão quốc công sở liệu, hắn cười nói, đảm nhiệm quốc công thế tử bất quá là tạm hoãn kế sách thôi, còn nữa nói, làm thế tử cũng không ảnh hưởng ngươi tu đạo a, cái này giống như cũng không xung đột đi, mà lại, làm thế tử đối ngươi kế tiếp theo tu đạo còn sẽ có dự kiến không đến chỗ tốt. Ồ, như thế kỷ, còn xin ra ra giải hoặc. Dương Tranh không hiểu nhìn về phía lão quốc công. Theo ra ra biết, bây giờ Cửu Châu tu tiên giới xuống dốc điều linh, chỉ sợ sớm đã nay không phải tích so. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, nguyên lai cơ hồ sẽ không ở thế tục xuất hiện tu tiên giả, lại liên tiếp xuất hiện tại đế vương tướng tướng dòng dõi bên trong, bọn hắn đổ chính là cái gì? Còn không phải tu tiên tài nguyên. Lão quốc công tự tin cười cười. Trên thực tế, miếu đường phía trên, đối tu tiên giới cùng giang hồ động tĩnh tin tức nắm giữ trình độ, có lẽ so ra kém Tần Lĩnh tiểu linh vực, nhưng lại xa so tán tu hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Dương Tranh lông mày lần nữa nhíu lại. Lão quốc công tin tức này với hắn mà nói, đích thật là quá ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có nhiều khả năng. Hoàng gia phía sau có tu tiên giả môn phái cái bóng, quý tộc môn phiệt bên trong, chiêu nạp cũng không thiếu tu tiên giả. Thậm chí muốn khởi sự mưu phản Hoài Nam Vương trong phủ, còn chuyên môn có xây tụ tiên cát, như thế đủ loại, đều nói rõ, bây giờ tu tiên giới đã cùng thế tục vương quyền quấy nhiễu lại với nhau. Đảm nhiệm Tấn Quốc công thế tử, giống như cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Chương 35. Lại gặp Cam Doanh, Nho môn thuật pháp chương 35, lại gặp Cam Doanh, Nho môn thuật pháp lão quốc công đạt được muốn đáp án về sau, hài lòng rời đi Dương Tranh phủ đệ. Về phần Dương Tranh lo lắng một vài vấn đề, tỉ như mình là thân phận con tư sinh, thế tục tông pháp có thể tiếp nhận mình trở thành quốc công phủ thế tử sao? Cái này tại lão quốc công đến nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Lão quốc công là ai? Hắn chính là đường đường đại ngụy nước Lao Tấn Quốc công, tam triều nguyên lão, trên triều đình, hắn mặc dù sớm đã ẩn lui, nhưng y nguyên định lấy bên trên trụ nước đại tướng quân danh hiệu, vì toàn bộ đại ngụy nước tối cao quan võ thông soái, trong gia tộc, hắn là toàn bộ Dương gia môn phiệt lão tộc trưởng, hắn nếu nói đi, ai dám phản đối? Những cái kia nho môn quan văn, tối đa cũng chỉ có thể tại trên miệng nghị luận một chút, chỉ sợ liền lên tấu chương khuyên bảo đảm lượng đều không có. Đại ngụy triều dù trải qua biến thiên, tuyển chọn nhân tài chế độ từ xem xét nâng chế cải thành khoa cử chế, nhưng cầm quyền vẫn như cũng là thế gia môn phiệt, hết thảy quy tắc đều là bọn hắn chế định, hết thảy cũng đều từ bọn hắn định đoạt. Không phải môn phiệt ra đời quan viên, cho dù lại ưu tú, cuối cùng cả đời tối đa cũng liền hôn cái nhị phẩm quan đến cùng, nhất phẩm trung tâm đại quan, địa vị cực cao, cũng chỉ có thể tại mộng bên trong nắm lại. Dương Tranh thân phận đều từ lao quốc công một lời mà quyết, hoàn toàn không cần lo lắng có hợp hay không tông pháp lễ chế vấn đề. Hồi kinh thời gian đã định tại tháng 12, Dương Tranh nhất định phải tại năm trước đuổi tới kinh thành, tham gia Dương gia năm sau tông tộc tế tự đại điển, tại đại điển bên trên xác nhận thân phận của hắn. Bây giờ đã là cuối tháng 10, lưu cho hắn đợi tại Tương Dương thời gian không nhiều. Đối với Dương Tranh mà nói, Tương Dương nơi này nguyên bản cũng không có cái gì nhưng lưu luyến, duy nhất đáng lo sự tình chính là cùng Mộ Dung Thu việc hôn nhân, cái này cũng tương tự không phải vấn đề gì. Mộ Dung gia bất quá chỉ là địa phương bên trên hào môn thế gia bậc tộc, có thể cùng Tấn Quốc công phủ thế tử thông gia, đừng nói Mộ Dung bắt xem, sợ là toàn bộ Mộ Dung gia tộc đều muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Quả nhiên, ngày thứ nhì, Dương Tranh tiến về Mộ Dung hạ nhà, đem mình muốn trở lại kinh thành, trở về Dương gia, đảm nhiệm tấn quốc công phủ thế tử tin tức báo cho Mộ Dung hạ về sau, Mộ Dung hạ mừng rỡ không thôi, chuyển tin truyền báo nó cha. Mộ Dung Bát Xem lập tức chạy đến, nhìn thấy Dương Tranh về sau, tự nhiên cũng đối Dương Tranh có thể quay về Dương gia, cũng đem đảm nhiệm thế tử sự tình cảm thấy rất cao hứng, nhưng cùng lúc cũng biểu đạt ra mình lo lắng. Mộ Dung gia chỉ là địa phương thế gia vọng tộc, tổ tiên tối cao cũng bất quá quan đến từ nhị phẩm, trong lòng thập phần lo lắng hai nhà chuyện thông gia. Dù sao, Dương Tranh sắp trở thành tấn quốc công phủ thế tử, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tương lai tấn quốc công, mà có thể cùng hắn thân phận tướng xứng đôi phu nhân, thấp nhất tối thiểu cũng muốn đồng dạng xuất từ thế gia môn phiệt đích nữ. Ở điểm này, Dương Tranh tự nhiên cũng cùng Lao Quốc công câu thông qua. Lao Quốc công chỉ nói một điểm, lúc trước Dương Tranh phụ thân còn tại thế thời điểm, an bài hắn cùng Cam gia thông gia, cũng không làm trái lễ chế. Dương Tranh bản thân thân phận cũng không phải là trưởng tử, mà là bình trưởng tử, là có thể cùng địa phương hào môn thế gia vọng tộc thông gia, không nhất định không phải cùng môn phiệt thế gia vọng tộc thông gia. Mà lấy bình trưởng tử vì thế tử, tuy có làm trái lễ chế, nhưng Dương gia đời thứ ba con trai trưởng Dương Huyền Chú, bây giờ đã phản ra Dương gia, mà trước mắt đời thứ ba nam tính, chỉ có Dương Tranh một người, an bài hắn thuận vị kế thừa thế tử chi vị, lại phù hợp lễ chế. Cái này nhìn như mâu thuẫn sự tình, kỳ thật tại lập tức đại nguy nước, nhưng lại là rất bình thường bất quá sự tình. Vẫn là câu nói kia, hết thảy đều từ người ta trưởng không quyền thế môn phiệt thế gia định đoạt. Bất quá, Lao Quốc công hay là cho Dương Tranh sách một đầu yêu cầu. Cưới Mộ Dung gia Mộ Dung Thu vì chính thê có thể, nhất định phải còn phải lại cưới một cái môn phiệt thế gia bình đích nữ vì bình thê, cũng sinh hạ dòng dõi, lấy truyền Dương gia hương hỏa. Dương Huyền Chú dù phản ra Dương gia, nhưng cuối cùng vẫn là Dương gia con cháu, tương lai khẳng định là phải bị liệt vào Dương gia chi nhánh, bất quá lại triệt để mất đi kế thừa quốc công tước vị tư cách. Chuyện này Dương Tranh lúc ấy vẫn chưa đáp ứng, theo lo nghĩ của hắn, trước kéo lấy, có thể tương lai còn có chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Từ Dương Tranh trong miệng đạt được xác thực đáp án, Mộ Dung Bát Xem phụ tử tự nhiên đại hỉ, không nói hai lời, liền đồng ý Dương Tranh đề nghị, nâng nhà cùng một chỗ rời đi kinh thành. Dương Tranh tiến về kinh thành, tuy nói là trở về Dương gia, nhưng dưới tay trừ một cái Dương Đại Hải, lại không thể dựa vào người có thể sử dụng. Mộ Dung Bác nhớ lại trước giang hồ, nhưng giúp hắn xử lý tam giáo cửu lưu bên trên sự tình, Mộ Dung Hạ ở quan trường, cũng có thể phụ tá hắn trên quan trường sự tình. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Mộ Dung Bác Xem há lại sẽ nguyện ý bỏ lỡ. Là lấy, Dương Tranh bên này tin tức vừa phóng xuất, Mộ Dung Bác Xem phụ tử đã cấp tốc bắt đầu chuẩn bị di chuyển công việc. Bọn hắn một mặt điều động nhân thủ, trước một bước đến kinh thành, mua bất động sản, một mặt an bài cửa ngầm nhân thủ, bí mật vào kinh thành, tìm hiểu kinh thành tam giáo cửu lưu hạng người tình huống. Mà mộ cho thế gia vọng tộc được tin tức về sau, càng là cả tộc sôi trào, toàn lực bắt đầu phụ trợ Mộ Dung Bát Xem vận hành việc này. Không đến một tháng thời gian, kinh thành bên kia đã bị Mộ Dung gia an bài thỏa thỏa thiết thiết, Dương Tranh bên này cũng thu thập sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát tiến về kinh thành. Về phần bên này vừa mới mua không lâu tòa nhà, Dương Tranh trực tiếp lưu cho Dương gia người đi đón tay. Dương Huyền Chú đã muốn tới tương Dương bên này, Dương gia đương nhiên phải an bài nhân thủ trong bóng tối chiếu ứng hắn, để tránh gây ra rủi ro. Dương Tranh sắp trở thành thế tử, nó ngửa cái thị dù sớm cũng chết, nhưng lần này Mã gia cũng muốn phái người lên kinh tiếp nhận Mã thị sẽ bị phong làm từ nhị phẩm cáo mệnh phu nhân sự tình. Hết thể khỏi phải Dương Tranh ra mặt, liền đều bị Dương gia cùng Mộ Dung gia nhân thủ an bài thỏa đáng. Dương Tranh một mực khi đại gia, tùy thời lên đường tiến về kinh thành. Về phần tương Dương bên này sóng ngầm phun trào, đã cùng hắn Dương Tranh không có quan hệ gì. Cứ việc Dương Tranh thực lực bây giờ đã coi như không tệ, nhưng vì phòng ngừa triều đình một ít người chó cùng rất dậu, Lao Quốc công hay là ngay lập tức liền lại an bài hai tên cao thủ thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Cái này hai tên cao thủ một cái gọi Độc Cô Huy, khoảng 40 tuổi, là Lao Quốc công năm đó ở Bắc Địa thu nhận đệ tử, rèn thể tông sư, cảnh giới so Dương Đại Hải còn cao nhất trọng, danh phủ kỳ thực tiên tiên rèn thể cao thủ. Một người khác gọi Cổ Cao Phong, là một tên luyện khí 10 tầng tán tu, 20 năm trước bị Lao Quốc công mời chào đến dưới trướng, từ một tên luyện khí sơ kỳ tiểu tán tu, một mực bị bồi dưỡng thành luyện khí hậu kỳ cao thủ. Trung tuần tháng 11, Dương Tranh chỉ đem Dương Đại Hải bọn hắn cái này ba cái cao thủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi tương Dương, một đường bắc thượng, hướng kinh thành tiến đến. Tương Dương cùng kinh thành Lạc Dương thẳng tắp khoảng cách không đến bạn bên trong, nhưng một đường này tự nhiên không có khả năng đi bộ thẳng tắp mà đi, càng không khả năng vận dụng tu tiên giả thủ đoạn phi hành, như vậy cũng quá rêu rao. Dương Tranh ra vẻ vào kinh du học sĩ tử, Dương Đại Hải cùng Độc Cô Huy thì ra vẻ tùy tùng bảo tiêu, Cổ Cao Phong ra vẻ tiên sinh. Một đoàn người đi thuyền từ Tương Dương xuất phát, thuận Hán sông mà xuống, một ngày sau, tiến vào Hán sông nhánh sông Dục Sông, thủy thế dần chậm, thuyền hành tốc độ cũng thả chậm xuống dưới. Dương Tranh bọn hắn ngồi chiếc thuyền này, lệ thuộc Nam Dương gia các tộc hiệu bơn, thường xuyên qua lại tại Tương Dương cùng Nam Dương ở giữa, tại Kinh Châu cùng Trung Châu một vùng rất nổi danh. Gia Cát gia làm giàu tại Tam Quốc lúc Võ Hầu gia Cát Lượng, nguyên bản tại Tam Quốc tranh bá thời kỳ, cả tộc theo Võ Hầu rời đi thuộc trung, sau lưu thuộc chính quyền hàng đại ngụy, gia Cát tộc cả tộc lại rời về Nam Dương. Gia Cát nhất tộc am hiểu các loại cơ quan chi thuật, tại kiến tạo thuyền bên trên cũng là số 1, bây giờ đại ngụy thiên hạ thủy hệ thuyền, phần lớn xuất từ gia Cát nhất tộc thủ bút. Dương Tranh đối cái này một thế giới Cựu Châu diễn biến sử, hết sức cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên đọc được một chút quen thuộc nhân vật lịch sử, thường thường cảm khái không thôi. Những cái kia từng tung hoành ở hắn châu biết rõ thời đại lịch sử nhân vật phong vân, ở cái thế giới này kinh lịch, rất nhiều lại cùng thời đại kia lịch sử cực kỳ tương tự, thậm chí có chút càng là giống nhau như lúc. Lần này bắc thượng đường thủy điểm cuối cùng là Nam Dương, Dương Tranh dự định tại Nam Dương dừng lại mấy ngày, tìm cơ hội đi du lãm một phen ngày xưa di tích, tưởng nhớ một chút mình bội phục vị kia cái thê anh tài lưu lại phong thái. Thuyền hành 5 ngày, ngày này đến Nam Dương quận Tân Giã huyện. Hiệu buôn muốn tạm dừng một ngày, làm sơ chỉnh đốn, có chút thương nhân cũng cần đem từ Tương Dương mang tới hàng hóa, vận đến huyện thành chi nhánh. Dương Tranh kiếp trước không có ngồi qua thuyền, lần thứ nhất ngồi thuyền, một tòa chính là 5 ngày thời gian, cứ việc phần lớn thời gian đều là tại khoang bên trong đả tọa tu luyện, nhưng cũng cảm giác bị đè nén khó chịu, thế là quyết định xuống thuyền đi Tân Giã huyện thành đi dạo, giải sầu một chút. Tại Tam Quốc trong lịch sử, tòa này huyện thành từng bị võ hầu một mùi lửa cho đốt. Về sau Đại Ngụy thống nhất thiên hạ, từ triều đình hạ lệnh, lại tại dục bờ sông một lần nữa tuyên chỉ, trùng kiến thành này. Bốn người dưới thuyền, từ đậu đầy thuyền bến đò đi ra, dọc theo quan đạo một đường dạo bước hướng Tân Giã huyện thành phương hướng đi đến. Ven đường xa mã hành người nối liền không dứt, nhìn ra được, tòa này huyện thành thương mậu cho là rất phát đạt. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại quan đạo bên cạnh cách đó không xa một cái lều trà bên trong. Dương Tranh không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, nàng làm sao cũng sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Lều trà bên trong đạo thân ảnh kia cũng nhìn thấy Dương Tranh, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đứng dậy đi ra lều trà, hướng phía Dương Tranh trực tiếp đi tới. Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong hai người thần sắc siết chặt, bất động thanh sắc liền đem Dương Tranh bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lấp lóe hàn quang nhìn chằm chằm đi tới mấy người. "Không sao." Dương Tranh khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần thận trọng. "Ta cùng nữ tử kia cũng coi như quen biết." Thấy hai người nhìn về phía hắn, Dương Tranh thuận miệng giải thích một câu. Dù nói như thế, hai người cũng tránh ra thân, nhưng vẫn chưa buông lỏng mảy may cảnh giác. "A, mấy tháng không gặp, Dương công tử phái đoàn là càng phát ra lớn. Bản tiểu thư hiện tại là nên xưng hô ngươi là Dương công tử hay là Dương thế tử a?" Một thân hồng y cam doanh, tại hơn một trượng bên ngoài dừng bước, thần sắc không hiểu nhìn xem Dương Tranh, lời nói mang theo sự trâm trọng nói: "Làm sao? Vì chính mình lựa chọn ban đầu hối hận rồi." Dương Tranh tự giễu cười cười, không nhường chút nào về đối trở về. "Hừ, bản tiểu thư không bao giờ làm hối hận sự tình. Ngươi là nghèo kiết hủ lậu tú tài cũng tốt, quốc công thế tử cũng được, đều cùng bản tiểu thư không quan hệ." Cam doanh bị Dương Tranh đối lại nhịn không được nổ đâm. Trên thực tế, ngay cả chính nàng đều không rõ mình bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phàm là nghe tới một điểm cùng Dương Tranh có liên quan tin tức, liền không nhịn được muốn suy cho cùng, làm cái minh bạch. Khi nàng từ Mộ Dung Thu trong miệng ngẫu nhiên được biết Dương Tranh sắp bắt thượng vào kinh thành, trở về Dương gia đảm nhiệm quốc công thế tử tin tức thời điểm, quả thực cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng từ tiểu liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, hơi dài về sau càng là nữ giả nam trang, lẫn vào Ngọa Long thư viện, bái tại Đại Nho môn hạ đọc sách, đối Nho môn kinh điển không gì không biết. Nàng thực tế không hiểu, bằng Dương Tranh xuất thân, làm sao lại thành Tấn Quốc công tước vị người kế nhiệm? Đối với Từ Tiểu yêu thích thi từ văn chương Cam Doanh đến nói, từ ngày đó Nam Hồ một chuyện về sau, nàng đầu góc bên trong thường xuyên quanh quẩn Dương Tranh kia thủ thâm tình từ làm, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tại dạng này trạng thái bên trong, nguyên bản vây khốn nàng tu luyện bình cảnh, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác vỡ tan, làm nàng tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, từ luyện khí tầng 4, đột phá đến 5 tầng. Bởi vậy cũng càng phát ra để Cam Doanh đối Dương Tranh sinh ra càng lớn lòng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, Dương Tranh làm sao lại có được cao như thế thi từ tạo nghệ, thuận miệng liền có thể ngâm ra như vậy tuyệt diệu thi từ. Nàng hiếu kỳ, Dương Tranh thời đại thiếu niên, đến tột cùng kinh lịch cái dạng gì sự tình? Vì sao trước kia mình chỗ nghe được cùng Dương Tranh có liên quan nghe đồn, cùng nhìn thấy chân nhân lúc chứng kiến hết thảy hoàn toàn khác biệt? Cũng bởi vậy, khi nàng biết được Dương Tranh sắp bắt thượng vào kinh thành tin tức về sau, lại bỏ đi ở lâu Tương Dương ý nghĩ, ma xui quỷ khiến cũng lựa chọn bắt thượng. Chỉ bất quá, nàng cũng không rõ ràng Dương Tranh khi nào xuất phát, cũng không biết hắn đem cưỡi đầu nào thương thuyền, thế là dứt khoát trước một bước đi thuyền bắt thượng, tại trạm thứ nhất mới ra xuống thuyền, ôm cây đợi thỏ chờ ở cái này bên trong. Không ngờ tới thật đúng là để nàng chờ đến lúc Dương Tranh. Chỉ là gặp đến Dương Tranh về sau, Cam Doanh mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mình cùng Dương Tranh tựa hồ cũng không quen à, mà lại giữa hai người còn từng có càng thêm chuyện lúng túng. Cái này làm nàng lập tức có chút không biết nên ứng đối ra sao trước mắt của diện. Dương Tranh tự nhiên không biết, Cam Doanh đầu góc bên trong hiện tại đến tuột cùng tại chuyển động cái gì suy nghĩ. Hắn nhìn lướt qua Cam Doanh đi theo phía sau mấy người. Trừ lần trước tại Nam Hồ thấy qua thiếu nữ mặc áo xanh kia bên ngoài, lại nhiều hai tên nho môn người tu đạo, đều là thanh niên nam tử, làm thư sinh trang phục. Từ quần áo phối sức đến xem, một người trong đó xác nhận thế gia vọng tộc công tử, một người khác thì là học sinh nhà nghèo. Hai người tu vi đều không thấp, kia tướng mạo phổ thông thế gia vọng tộc công tử, có luyện khí tầng 6 tu vi, một tên khác học sinh nhà nghèo, tướng mạo tuấn tú, khí chất thông dong kiềm tốn, cũng là luyện khí tầng 6 cảnh giới. Bọn hắn lúc này cũng đang lặng lẽ đánh giá Dương Tranh, bất quá khi nó phát hiện, Dương Tranh bên cạnh thế mà còn đi theo một tên luyện khí 10 tầng cao thủ lúc, thần sắc đều trở nên có chút mất tự nhiên bắt đầu. Cam Doanh lời mới rồi, bọn hắn hiển nhiên cũng đều nghe tới. Hai người đều hướng Dương Tranh khách khí chắp tay làm lễ, tiến hành tự giới thiệu. Tại hạ Đường Du, gặp qua Dương công tử. Chỉ là Úc Linh Tú, gặp qua Dương thế tử. Đường Du chính là kia thế gia vọng tộc công tử, Úc Linh Tú thì là cái kia học sinh nhà nghèo. Hai vị nho môn tài cao khách khí. Dương Tranh cười chắp tay, hai người đều lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc, liên xương không dám, nhưng sắc mặt có chút ngoài ý muốn cùng cao hứng. Mấy vị cũng dự định tiến vào mới ra du lịch. Dương Tranh trong lòng khẽ nhúc nhích thuận miệng hướng hai người hỏi. Đúng vậy à, bất tài rất ngưỡng mộ gia cắt võ hầu năm đó phong thái. Mới Giã Thành từng là võ hầu sơ hiện tranh danh chi địa, là lấy chỉ là muốn hướng Mới Giã Thành du lịch, chiêm ngưỡng võ hầu dị phong. Úc Linh Tú thần sắc hơi động đoạt trước nói, Úc sư minh lời ấy sai vậy, Mới Giã cũ thành mới là võ hầu sơ hiện tranh danh chi địa, bây giờ Tân Giã huyện thành, bất quá là triều ta định đỉnh thiên hạ sau trùng kiến chi thành, nào có cái gì võ hầu gì phong khả quan. Kia Đường Du thấy bị Úc Linh Tú tại Dương Tranh trước mặt đoạt câu chuyện, nhịn không được phản bác. Ha ha, sư đệ nói là chính là đi. Kia Úc Linh Tú cũng không cùng Đường Du tranh luận, cười ha ha lắc đầu. Cái này có cái gì tốt tranh luận? Mới thành cũ thành có quan hệ gì? Du lịch mới giá bất quá là một loại tưởng nhớ tiên hiền tâm cảnh mà thôi. Tâm cảnh tại, Di Phong liền tại, như không có tâm cảnh, nói gì võ hầu Di Phong. Dương công tử, người cho rằng đâu? Cam Doanh thuận miệng xen vào một câu, mắt đẹp thì tại trên người Dương Tranh đảo quanh. Hai người liên tục bái phục. Hay là Cam sư mọi lời ấy có lý? Dương Tranh nhún nhún vai, nói, không sai. Ta kỳ thật chỉ là ngồi thuyền ngồi khí muộn, ra giải sầu một chút mà thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Hai vị huynh đài phải chăng có hứng thú bồi Dương Mỗ vào thành du lịch? Cố mong muốn vậy, không dám mời thay. Đường Du cùng Úc Linh Tú hai người đều là một mặt vui mừng chắp tay. Hai người tuy là nho môn đệ tử không giả, nhưng ở nho môn bên trong cũng không phải là chân truyền, thân phận cũng không cao. Bây giờ thiên hạ vương quyền trí thượng, mà đem khống triều cục thì là môn phiệt thế gia, nho môn tu đạo từ trước giảng cứu xuất thế, chỉ có tại trong hồng trần mới có thể luyện thành một viên đạo đức văn tâm. Dương Tranh sắp trở thành tấn quốc công thế tử, hai người đều ước gì có thể cùng nó kết giao. Cam Doanh thấy Dương Tranh thế mà chỉ mời hai cái sư minh, căn bản không có ý định mời nàng cùng một chỗ, lập tức không vui lòng. Thế nào, Dương công tử còn tại ghi hận tiểu nữ tử? Lập tức từ bản tiểu thư biến thành tiểu nữ tử, trong khẩu khí tràn đầy u hoán, Cam Doanh cái này biến hóa vi diệu, nhất thời làm bên cạnh ba cái đồng môn vì thế mà choáng váng. Sao dám? Dương Mỗ chỉ là không nghĩ có hiểu lầm gì đó mà thôi. Mấy vị, mời đi. Dương Tranh cười cười, đi đầu hướng phía mới dã thành đi đến. Mấy người vội vàng đi theo. Dương Tranh vừa đi vừa cùng Đường Du cùng Úc Linh Tú chuyện phiếm, bộ dáng như vậy, mượn cơ hội hướng bọn hắn hỏi thăm một chút nho môn tu luyện sự tình. Ngày ấy diệt vương tiệu, Dương Tranh từ hắn rơi xuống đồ vật bên trong, đạt được một chút nho môn phương pháp tu luyện. Sau đó xem một phen, chợt cảm thấy sáng mắt lên. Nho môn tôn Khổng Tử vì giáo tôn, sở tu sở học cũng lấy nho ra kinh điển làm căn cứ. Tại nho môn đệ tử ở giữa lưu truyền rộng nhất thuộc về Hạo Nhiên Dưỡng Khí Thiên Từ trưởng môn, cho tới phổ thông đệ tử, cơ hồ người người tu tập pháp này. Dương Tranh đối nho ra kinh điển tự nhiên không xa lạ gì, xem này quyển sau, có nhiều sở ngộ, bất quá vẫn chưa tu luyện dưỡng khí chi pháp, mà là hái tuyển trong đó gần dưỡng văn tâm chi thuật. Nay thuật thần kỳ, có thể ngưng văn tâm ngưng ra về sau, có thể tăng lên người tu luyện trí nhớ cùng nội tính. Khoảng thời gian này dành thời gian luyện tập, Dương Tranh phát hiện đích xác có nhất định công hiệu. Hắn muốn là có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nội tính cũng bởi vì linh hồn dung hợp nguyên cơ thập phần cường đại. Trong bất chi bất giác, đã ổn dưỡng ra văn tâm. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng mình văn tâm cảnh giới đến trình độ nào. Dương Tranh tuy là thân phận tú tài, nhưng cũng không phải là nho môn chính thống đệ tử, hai người nào biết hắn sẽ thông qua thiên môn nhìn nho môn tâm pháp mà nó yêu cầu, cũng bất quá đều là chút không quan hệ truyền thừa sự tình, bởi vậy cũng không có cái gì phòng bị, một mạch liền đem Dương Tranh muốn biết nói cho hắn. Dương Tranh thế mới biết, nguyên lai kia Vương Tiệu, tuy là nho môn trưởng môn đệ tử, nhưng tư chất lại thực tế không ra thế nào địa, thế mà ngay cả văn tâm cũng còn không có ổn dưỡng ra, bởi vậy còn không cách nào tu luyện nho môn thuật pháp, chỉ có thể mượn nhờ tu luyện ra Hạo Nhiên pháp lực, thi triển cấp thấp nhất Hạo Nhiên kiếm khí thuật. Nho môn thuật pháp lấy chiến thơ làm chủ, cũng chính là mượn dùng văn tim tụng thi tử, lấy thi tử chi câu, hóa Hạo Nhiên chi khí làm đao kiếm tiến hành công phạt đối chiến. Cái này đến là có chút ý tứ, không phải liền là đánh pháo miệng à, ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác. Bất quá đáng tiếc, mình lúc trước dẫn dắt Liêu Vinh Tử làm tuy đẹp, lại không thể dùng để làm chiến thơ, chỉ có thể dùng làm lĩnh ngộ cảnh giới, chính là thuộc tăng lên văn tâm văn khí ngộ đạo thơ. Đương nhiên, Dương Tranh cũng vô hứng thú tu luyện nho môn tâm pháp, bất quá chỉ là đối nho môn văn tâm cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn biết rõ mình tu đạo phương hướng, nắm lấy nếu là có thể nhiều một loại phòng thân thủ đoạn đối địch cũng là có thể nguyên tắc, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút nho môn thuật pháp, Dương Tranh cũng không thấy phải sẽ đối với mình vũ đạo có ảnh hưởng gì. Dù sao, Dương Tranh đầu góc bên trong cũng là đựng không ít trí nhớ kiếp trước thi tử, trong đó liền có một ít thích hợp làm chiến thơ. Khỏi phải chẳng phải là lãng phí rồi. Chương 36. Cam Doanh dây dưa, tỉ mỉ ám sát. Chương 36. Cam Doanh dây dưa, tỉ mỉ ám sát. Mới giá tuy là một cái huyện thành, nhưng quy mô cũng không nhỏ, đồng dạng dựa vào quận thành phủ thành quy chế, đem thành nội chia làm 4 mảnh khu vực. Một đoàn người tiến vào huyện thành, trạng thứ nhất tất nhiên là muốn hướng võ hầu tử nhìn qua. Mới giá võ hầu tử quy mô không nhỏ, thậm chí đều có thể cùng Nam Dương quận Đặng huyện Long bên trong võ hầu tử so sánh. Trong từ đường trên đại điện, cung phụng có ra cắt võ hầu tượng đá, vũ y áo choàng, khăn chít đầu bắt mang, tay cầm quạt xếp, râu dài bay là tả, lại cùng địa cầu lịch sử thượng Tam Quốc bên trong Ngọa Long tiên sinh hình tượng giống nhau như lúc. Cam Doanh bọn 4 người đều là Ngọa Long thư viện đệ tử, giờ phút này tiến vào võ hầu tử, tự nhiên tất cả đều cùng cung kính kính trước tiên ở chính đường tượng thần dưới thành kính dập đầu dân hương, sau đó mới quy củ tại trong từ đường chiêm ngưỡng bắt đầu. Dương Tranh đối võ hầu cũng là xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ, bởi vậy cũng học bọn hắn cùng nhau tế bái dân hương. Trong từ đường cũng là có không ít có thể nhìn cảnh trí, cái này bên trong dù sao cũng là võ hầu trận đầu chi địa, lại cũng là năm đó lưu thuộc cái thứ nhất cứ điểm, cất giữ không ít năm đó lưu quan trương 3 người vật cũ, cùng võ hầu lưu lại một chút chiến lược thôi diễn xa bản, cơ quan thuật đồ chơi nhỏ. Khắp nơi địa phương du lãm xuống tới, thời gian chưa phát giác đến trưa. Đi ra từ đường, Dương Tranh ánh mắt tại 4 phía bên trong quét vài vòng, nhìn thấy cách đó không xa, một nhà cửa đỉnh như thành phố tiểu lâu, cười nói, nghe nói nơi này võ hầu thị thái cùng hán hoa rượu phi thường nổi danh, đến mới ra không nếm thử lời nói, tổng cảm giác có chút tiếc nuối, mấy vị cùng hương a. Đã Dương huynh nghĩ nếm thử chúng ta Nam Dương mỹ thực, bữa cơm này nên từ tiểu đệ làm chủ nhà, mời Dương huynh nhấm nháp một phen Nam Dương phong vị. Tự giác cùng Dương Tranh cũng coi như quen biết, Đường Du vội vàng tiếp lời nói. Một bên Cam Doanh bôi một đem cái chán, có chút hậm hực liếc Dương Tranh một chút. Cho tới trưa, Dương Tranh hoặc là tràn đầy phấn khởi chiêm ngưỡng từ đường vật cũ, hoặc là cùng hai cái sư huynh tự thoại, vậy mà không có cùng với nàng nói qua một câu, cái này khiến luôn luôn trước mặt người khác đều là tiêu điểm Cam Doanh, tâm lý hơi cảm thấy thất lạc. Liền ngay cả bình thường luôn luôn thích lấy lòng mình hai cái sư huynh, cũng đổi tính, hung hăng dán tại Dương Tranh bên người, thao thao bất tuyệt cùng hắn kể võ hầu chuyện xưa, hoàn toàn đem nàng gạt tại một bên. Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, còn thánh nhân môn đồ đâu, bạn tiểu thư nhìn, đều là định nọt chi đồ. Cam Doanh nhịn không được trong lòng oán thầm, nhưng hai chân lại đàng hoàng bắn nàng, nhắm mắt theo đôi cũng đi theo Dương Tranh hướng quán rượu kia đi đến. Mấy người đi vào từ lâu, tiểu nhị vừa nhìn thấy mặt phái đoàn, lập tức biết đến quý nhân, vội vàng ân cần chào hỏi, đem mấy người trên lầu nhã tọa. Đường Du ra cảnh giàu có, muốn hiện ra chủ nhà chủ phong thái, tất nhiên là không tiếp bạc, tỉ mỉ điểm một bàn lớn Nam Dương có đại biểu tính mỹ thực, đương nhiên, trọng điểm hay là Dương Tranh muốn ăn uống võ hầu thịt thái cùng hán hoa rượu. Từ ngưng tụ võ phách về sau, Dương Tranh khẩu bị mở rộng, hắn muốn là cái đi thẳng về thẳng tính tình, với ai cũng sẽ không khách khí, lúc này rộng mở ăn, dừng lại xuống tới, an tràn đầy 10 đại bát thịt thái mới dừng lại, đây là nhìn Cam Doanh mấy người trợn mắt ốc mồm bộ dáng, nếu không, hắn cảm giác lại đến 10 bát cũng không thành vấn đề. Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong hai người tới là không có ăn cái gì, một mực rất cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Kết toán tiền cơm, đi ra từ lâu, Cổ Cao Phong đống nhiên dùng thần thức truyền âm báo cho Dương Tranh, bọn hắn rất có thể đã bị một nhóm lai lịch không rõ sát thủ cho để mắt tới. Rốt cục nhịn không được rồi sao? Dương Tranh biết được tin tức, âm thầm cười lạnh. Kỳ thật, từ tiến vào mới dã thành về sau, hắn mơ hồ cũng có loại không thích hợp cảm giác, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không có phát hiện sát thủ tung tích, cũng liền bất động thanh sắc kế tiếp theo trong thành đi dạo. Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong hai người quả nhiên không hổ là lao giang hồ, lại phát giác được địch nhân bóng dáng. Thế tử điện hạ, đi hay là lưu? Độc Cô Huy dùng truyền âm nhập mật hướng Dương Tranh trưng cầu ý kiến. Lưu. Dương Tranh thản nhiên nói. Hai người bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Như việc này bỏ thuyền nên đi đường bộ, đối phương khẳng định sẽ còn theo ở phía sau truy sát, chưa hẳn liền có thể vung thoát, không bằng dứt khoát trước làm chuẩn bị, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị, hôm nay Dương mỗi chơi tương đương tận hứng, rất cảm tạ. Ngày sau như mấy vị có rảnh, đến kinh thành, nhất thiết phải đến dự qua phủ một lần, cũng làm cho Dương Mỗ làm chủ nhà, mời lại chư vị. Dương Mỗ nhớ tới, còn có chút sự tình phải xử lý, xin từ biệt. Dương Tranh hướng Đường Du bọn người chắp tay nói. Dương Minh quá khách khí. Đúng đấy, tất cả mọi người là người đọc sách, nên đến lúc đó như đi kinh thành, mong rằng thế tử không muốn chê ta cùng quấy rầy a. Đường Du cùng Úc Linh Tú cười liên tục đáp lễ. Cáo tử. Dương Minh, thế tử, đi thong thả. Ở cửa thành dưới cùng mấy người cáo biệt, Dương Tranh mang theo Độc Cô Huy đám ba người, bước nhanh hướng bến đỏ phương hướng đi đến. Cam Doanh hận hận nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng, một mặt không vui. Đáng ghét, hắn khẳng định là cố ý. Dương Tranh chạy không chỉ có không có cùng với nàng cáo biệt, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, thực tế quá không có lễ phép, quá đáng ghét. Không được, bản tiểu thư nhất định phải ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng, tại sao phải như thế đối ta, chẳng lẽ còn tại ghi hận sự kiện kia sao? Kỳ thật ngày đó từ Nam Hồ sau khi trở về, Cam Doanh liền nhớ lại đến một kiện cùng Dương Tranh có liên quan sự tình. Hai năm trước, nàng từng nữ giả nam trang tham gia Ngọa Long Văn Hội, tại trên đại hội lực gáp quân anh, độc chiếm vị trí đầu. Sau đó mình bái nhập Thẩm Tiên Sinh môn hạ, thân nữ nhi thân phận cũng theo đó bại lộ, dẫn tới vô số thanh niên tài tuấn chạy theo như vịt. Cũng chính là tại thời điểm này, có cái cùng mình niên kỷ tương tự gầy gò tiểu tú tài, tại trong thư viện ngăn lại nàng đường đi, cho nàng biết một bài ngây ngô tiểu thi, trong thơ mịt mở lộ ra đối với mình ái mộ chi tình. Lúc ấy giống kia tiểu tú tài yêu như nhau mộ hắn sĩ tử nhiều đi, nàng căn bản không có coi đó là vấn đề, ngay cả thơ cũng tịch thu, thậm chí lời nói đều không nhiều lời một câu, trực tiếp liền đi. Lại qua không lâu, trong nhà có người truyền đến thư, nói là Dương gia kia cùng với nàng đã đính hôn Dương Tranh, ba lần bốn lượt đến nhà bái phỏng, muốn gặp nàng một mặt. Cam Doanh sau khi nghe ngóng mới biết được, cái kia tiểu tú tài chính là Dương Tranh, lập tức cảm thấy hắn rất đáng ghét, cầu hái không thành, lại muốn dùng quyền thế ép nàng, dưới cơn nóng giận, liền mời mấy cái sư minh sư tỷ đi kinh thành, tìm tới Tấn Quốc Công, lui cửa hôn sự này. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó mình đích thật làm không đúng, không hiểu rõ tình huống, giống như này lỗ mãng làm xuống việc này, rất khó tưởng tượng, chuyện này đối với ngay lúc đó Dương Tranh tạo thành cái dạng gì đã kích cùng tổn thương. Nhưng bản tiểu thư lại không phải cố ý, thật là một cái nam nhân nhỏ mọn. Hai vị sư minh, Diệp sư tỷ, tiểu muội rời nhà nhiều ngày, đống nhiên có chút muốn nhà, chúng ta xin từ biệt. Cam Doanh hướng Đường Du, Úc Linh Tú cùng thiếu nữ áo xanh ba người chắp tay một cái về sau, cũng bước nhanh hướng bến đỏ phương hướng chạy đi. Đường Úc hai người vốn là du học trở về, tại mới giã tạm dừng lúc cùng Cam Doanh ngẫu nhiên gặp, mấy ngày nay cùng Cam Doanh lĩnh giáo học vấn, rất có thu hoạch, vốn còn nghĩ đi theo kế tiếp theo đợi mấy ngày lại trở về nhà, cái kia liệu Cam Doanh đột nhiên muốn đi, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện miễn cưỡng. Thiếu nữ mặc áo xanh kia nhà ngay tại Tân Giã huyện cảnh nội, là lấy cùng Cam Doanh cũng vất vất tay. Sư muội bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Đường Úc hai người rất có tự mình hiểu lấy, biết Cam Doanh vô luận là tướng mạo hay là thiên phú, tại nho môn đều là tuyệt đỉnh tồn tại, không phải bọn hắn có thể leo lên, bởi vậy cũng vô dây dưa ý tứ. Hiện tại vừa mới đến xế chiều, phần lớn thương khách đều trong thành dùng cơm, người đi đường không nhiều. Dương Tranh bọn bốn người chính hướng bến đỏ phương hướng đi đến, sau lưng chuyển đến Cam Doanh tiếng hô. Dương Tranh, ngươi chờ chút. Dương Tranh quay đầu nhíu mày nhìn về phía chạy tới Cam Doanh. Dương Đại Hải cười ha hả đứng ở một bên, cũng đang nhìn Cam Doanh. Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong hai người thần sắc lạnh nhạt, một người nhìn về phía bến đỏ, một người nhìn về phía chúng quanh. Có chuyện gì? Cùng Cam Doanh đến phụ cận, Dương Tranh nhàn nhạt liếc qua nàng nói, ngươi không phải muốn đi Nam Dương sao? Vừa vặn ta cũng muốn về nhà một chuyến, không biết thuận tiện hay không dựng ta đoạn đường. Cam Doanh vuốt vuốt một sợi lọn tóc, cười tủm tỉm nói, Dương Tranh bọn hắn chỗ ngồi thương thuyền nhân viên có định số, bốn người bọn họ chỉ có hai cái khoang, Dương Tranh đơn độc chiếm một gian, Dương Đại Hải ba người bọn hắn chen tại một gian khác. Không tiện. Dương Tranh không chút do dự cự tuyệt. Ngươi sẽ không phải là còn tại ghi hận 2 năm trước sự kiện kia a? Ta nói ngươi cần thiết hay không? Lúc ấy người ta căn bản không hiểu rõ ngươi có được hay không. Lại không phải cố ý, ngươi thật chẳng lẽ nhỏ mọn như vậy sao? Cam Doanh một mặt ủy khuất nói, yên tâm, sự kiện kia ta sớm quên. Ta hiện tại thật không tiện, cho nên ngươi hay là dựng cái khác thương thuyền đi, thật có lỗi. Dương Tranh lắc đầu, có chút sự tình hắn không có cách nào cùng Cam Doanh giải thích, dứt khoát không đi quản nàng, trực tiếp hướng bến đỏ bước nhanh tới. Một mực chờ thêm thuyền cũng không thấy thích khách xuất hiện, Dương Tranh không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác, cùng ba người mật nghị một phen về sau, Dương Tranh liền về khoang, tại khoang ván giường bên trên khoanh chân một tòa, nhắm mắt tu luyện. Cam Doanh dậm chân, một mặt khí muộn nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng, cho đến hắn lên thuyền biến mất, lúc này mới nhãn châu xoay động, lặng yên thi triển pháp thuật, thừa dịp người không chú ý, chạy tới kia chiếc trên thuyền bơn. Vào đêm lúc điểm, Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra. Bên cạnh hắn khoang bên trong ba người cũng thông suốt bình tĩnh, lặng yên mở ra cửa khoang một cái khe hở, hướng ngoại nhìn lại. Cùng thấy rõ ràng Dương Tranh cửa khoang đứng bóng người, ba người thần sắc lập tức trở nên vô song quái dị, lặng yên lại đem đầu rụt trở về, riêng phần mình về giường kế tiếp theo nghỉ ngơi. Dương Tranh nhìn thấy cổng Cam Doanh lúc, càng là một mặt im lặng. Ta nói ngươi làm sao cùng ú hồn, còn cuốn lên ta rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là muốn về nhà mà. Cam Doanh cắn kiểu nộn môi đỏ, nhỏ giọng ủy khuất nói. Ngươi muốn về nhà, tuy tiện dựng đầu nào thuyền cũng được. Tại sao phải bám dai như địa quân lấy ta? Ta nói Cam đại tiểu thư, ngươi một cái nữ nhi ra, không cảm thấy nửa đêm canh ba tiến vào độc thân nam tử gian phòng, rất có vấn đề à? Dương Tranh một mặt bất đắc dĩ nói. Cam Doanh dứt khoát không lên tiếng, chính là trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Dương Tranh. Hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Dương Tranh im lặng tránh ra cửa. Cam Doanh vội vàng lách mình từ Dương Tranh dưới nách chui vào, lưu cho Dương Tranh một trận mùi thơm, hoa hồng mùi vị, còn rất tốt nghe. Nhẹ nhàng quan cửa khoang, Dương Tranh khoanh tay đứng tại phía sau cửa nhìn xem Cam Doanh. Xuyên thấu qua treo cửa sổ thấu tiến vào trong sáng ánh trăng, Dương Tranh nhìn thấy Cam Doanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có chút không được tự nhiên tại một bên khác trên giường ngồi, nhăn nhó vụng trộm nhìn xem Dương Tranh. Hai người cứ như vậy trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gian phòng bầu không khí xấu hổ bên trong lộ ra một tia khác quái dị. Ngươi không ngủ được sao? Thật lâu, Cam Doanh thực tế chịu không được loại này lúng túng tĩnh mịch, nhỏ giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Tranh nhìn chằm chằm Cam Doanh. Người ta chính là muốn về nhà nha, còn có thể làm gì? Cam Doanh dần dần trầm tĩnh lại, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hai cái chân nhỏ treo lấy, nhoáng một cái rất bình lặng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin a? Dương Tranh bất vi sở động cười lạnh nói. Cam Doanh thở dài một cái, yếu ớt nói, thật xin lỗi, trước kia đích thật là ta không đúng, lo sự tình không chu toàn, không có cân nhắc qua cảm thụ của ngươi. Ta lúc ấy nên trước cùng ngươi hảo hảo nói chuyện mới quyết định. Ngươi nếu là bởi vì từ hôn sự tình mới như thế, rất không cần phải. Kỳ thật, cho dù ngươi không đi Dương gia, sớm tối ta cũng sẽ tiến về nằm giường, giải trừ hôn ước. Ngươi không làm sai cái gì, không cần thiết xin lỗi. Dương Tranh lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được, Cam Doanh đích thật là thành tâm xin lỗi, vì chính mình lỗ mãng hành vi cảm thấy áy náy. Cái này cũng từ khía cạnh nhìn ra, nàng này tâm địa cũng không xấu, chỉ là làm việc có chút quá nghĩ đương nhiên. Mà lại, thông qua hai lần tiếp xúc, Dương Tranh cũng đại khái nhìn ra nàng này một chút cá tính. Hồn nhiên ngây thơ, có tinh thần trọng nghĩa, làm việc hùng hùng hổ hổ, không yêu cân nhắc hậu quả, nàng có thể tại Ngọa Long Văn Hội lực gáp của anh, nói rõ tài hoa của nàng đích xác cao minh, nhưng tính tình lại rất không thành thục, đây chính là cái còn ở vào tuổi dậy thì phản nghịch thiếu nữ. Người thật không tức giận. Cam Doanh một mặt không tin, chần chờ nói. Dương Tranh lần nữa lắc đầu, thật không tức giận, cũng không có chút hào khí. Tốt, sự tình nói ra, đêm nay ngươi trước tiên ở chỗ này nằm ngủ, sáng sớm ngày mai, ngươi lại khiến tìm một đầu thuyền về nhà đi, ta cái này bên trong thật không tiện. Nói xong, Dương Tranh mở cửa đi ra ngoài, sau đó lại thay Cam Doanh đóng lại cửa khoang, dọc theo mạn thuyền hành lang, hướng đầu thuyền bước đi. Nghe tới động tĩnh ba người, lập tức cũng đi theo lặng yên đứng dậy đi ra ngoài đi theo. Thiếu gia. Dương Tranh quay đầu nhìn Dương Đại Hải một chút, nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong. Thế nào? Có cái gì phát hiện mới? Hai người đều lắc đầu. Đột nhiên, Dương Tranh cùng Cổ Cao Phong hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang, thương thuyền trung bộ khoang, trong lúc đó buộc phát ra đình thai nhức góc nổ tung quanh mình. Ánh lửa theo sát lấy nháy mắt giấy lên. Nhìn phương hướng, rõ ràng là Dương Tranh chỗ khoang vị trí. Không được. Hai người các ngươi, bảo vệ tốt đầu thuyền đuôi thuyền. Dương Tranh thần sắc đại biến, vứt xuống câu nói này, thi triển lăng vân thuật, những người nhảy lên, hướng phía khoang tàu bạo tạc phương hướng đằng không bay đi. Cùng lúc đó, mấy đạo phù quang ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Dương Tranh thân ảnh xuất hiện tại đại hỏa trên không. Mà lúc này cái này bạo tạc động tĩnh, cũng bừng tỉnh toàn bộ thuyền người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, cứu hỏa âm thanh từ bốn phía nhau nhau truyền đến, trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền triệt để đại loạn. Dương Tranh lấy tay hướng phía dưới một chảo, trùng thiên hỏa diễm phảng phất nhận triệu hoán, đúng là lấy tay hắn bắt phương hướng làm trung tâm, cấp tốc hướng khắp nơi bay tới. Trong tiếng khắc, phía dưới bắn nổ khu vực hỏa diễm không còn, lộ ra tàn tạ không chịu nổi quang. Trong quang, Cam Doanh đã bị mới kia kinh khủng bạo tạc chấn động ngất đi, quần áo cũng có thêm địa phương tiêu hủy, dứt khoát nha đầu này bên hông đeo có pháp khí hộ thân, đến vẫn chưa nhìn thấy có rõ ràng thương tổn, chỉ là kia pháp khí ngọc bội thình lình đã vỡ nước. Dương Tranh phi thân mà xuống, một đem ôm lấy hôn mê Cam Doanh, chuẩn bị lao ra, giành trước vợ lại nói. Đột nhiên, một đạo huyết quang đống nhiên đánh xuyên đáy thuyền, hướng Dương Tranh tập sát mà đến. Kia huyết quang không biết là một loại nào đó pháp thuật, hay là pháp khí ngưng tụ thành pháp quang, tản ra cực kỳ đáng sợ sát ý cùng linh uy. Tại cái này sát ý cùng linh uy xung kích phía dưới, Dương Tranh cảm giác thần trí của mình đều nhanh muốn bị kỳ trùng tán. Thật mạnh. Người xuất thủ, tối thiểu có luyện khí 10 tầng trở lên tu vi. Một cái mắt, Dương Tranh liền có phán đoán, từ không dám đón đỡ một kích kia, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trên thân nhộn nhạo lên từng tầng kim trung cháo, trên hai chân cũng có phủ quang đang lóe lên. Dương Tranh hai chân tại rách nát bong tàu bên trên hung hăng đạp một cái, cả người như đạn pháo phóng lên tận trời, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo huyết quang tập sát. Chỉ là, hắn vừa tới giữa không trung, lại là một đạo huyết quang, ngay sau đó từ bên cạnh nước sông dưới kích xạ mà tới. Bành! Một cái hình tròn thanh mục linh thuẫn, đúng lúc đó xuất hiện, thay Dương Tranh ngăn lại đạo này huyết quang. Thế tử nhanh lên mở. Cổ Cao Phong thân ảnh xuất hiện tại không trung. Hai tay của hắn các kết pháp quyết, một tay điều khiển thanh mục linh thuẫn, một tay thao túng một ngụm thanh quang phi kiếm, đang cùng một tên người mặc áo đen tu sĩ kịch liệt giao chiến. Vong tàu bên trên, Độc Cô Huy trong tay cũng nhiều một ngụm sáng như tuyết trường đao, giờ phút này đang bị bốn tên huyết ý võ giả gắt gao dây dừa kéo lại, không cách nào phân tâm gấp rút tiếp viện Dương Tranh. Dương Đại Hải cũng đồng dạng hãm sâu chiến đoàn, chỉ là cùng hắn giao thủ lại là hai tên người áo đen, đồng dạng không dành phân thân tới đón đứng Dương Tranh. Ám sát người không phải một nhóm, mà là hai nhóm người. Dương Tranh não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dưới chân lại không hề dừng lại, thi triển ra Lăng Vân Thuật, hướng phía trên bờ rơi đi. Trên thuyền buôn hỏa diễm càng đốt càng liệt, hãm sâu trong biển lửa thương khách, tiêu thê lương thảm thiết tiếng cầu cứu từ các nơi truyền đến. Đồng nhiên, trên thuyền kia truyền đến từng đợt kỳ dị cách âm thanh. Ngay sau đó, hơn 10 đạo của nước từ hai bên mạn thuyền kích xạ mà lên, tưới hơi lửa biển. Cái kia vốn là sắp vỡ tan đắm chìm thương thuyền, lại như kỳ tích vững vàng dừng ở trên mặt nước, mà từng cây ống sắt từ mạn thuyền dưới khoang đáy bên trong rối ra, không biết dùng thủ đoạn gì, có thể từ trong sông lấy nước dập tắt biển lửa. Trên bờ Dương Tranh thở dài một hơi, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm trên thuyền kịch đấu, cùng dưới nước động tĩnh, một bên lung lay mang bên trong Cam Doanh. Hắn cũng không có quên, kia thương thuyền dưới đáy trong nước, còn cất giấu một tên luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ. Tám tên sát thủ đến từ phe phái khác nhau, hợp lại tổng cộng có hai tên luyện khí 10 tầng tả hữu tu sĩ, 6 tên huyền giai đỉnh phong võ đạo tông sư. Rất hiển nhiên, đối phương đối bọn hắn nội tình mò được nhất thanh nhị sở, chuẩn bị phi thường sung túc. Trong lực Cam Doanh, thống khổ rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Nàng cảm giác đầu đau muốn nước, toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, thật vất vả tỉnh táo lại, phát hiện mình lại bị Dương Tranh ôm trong ngực bên trong, sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng. Có người muốn ám sát ngươi. Cam Doanh quả nhiên thông minh dị thường, cứ việc vừa mới thức tỉnh, một nháy mắt liền đoán được sự tình chân tướng. Không sai, lần này liên lụy ngươi. Đúng, ngươi không có chuyện gì chứ? Dương Tranh kiểm nhiên hướng Cam Doanh nhẹ gật đầu. Ta không sao nhi, may mắn có sư phụ đưa cho ta chân ngôn ngọc. Hoàng bét, chân ngôn ngọc bội vỡ vụn. Ai, đây chính là thượng phẩm nho môn pháp khí a. Cam Doanh lập tức đau lòng vô cùng kêu thảm nói. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta thả ngươi xuống tới. Đừng. Ta chân thụ thương, đứng không vững. Cam Doanh cũng không gọi, thân thể hướng Dương Tranh mang bên trong nhích lại gần. Đừng làm rộn, trong nước còn cất giấu một cái luyện khí 10 tầng trở lên sát thủ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi xuất thủ, ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Dương Tranh thần thức tại trên người Cam Doanh quét qua, xác nhận nàng chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, liền đem nàng buông xuống, sau đó lấy ra ô một kiếm, lại tế ra huyền mình kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Cam Doanh vẫn chưa rời đi, sau khi hạ xuống lấy ra một bộ bút mực cùng một trương tuyết trắng trang giấy. Nàng đem tờ giấy kia hướng không trung ném đi, bút lông tại nghiền đá bên trong một chấm, múa bút hướng tờ giấy kia bên trên viết mà đi. Tốt tặc tử, dám dùng thích lịch từ nổ bản tiểu thư, hủy sư tôn ban thượng pháp khí, ngươi cho bản tiểu thư trở lấy. Đã thấy trong tay nàng bút lông hiện ra nhàn nhạt thanh quang, rơi vào kia trên tờ giấy trắng, rất nhanh ngưng tụ thành 10 cái hiện ra ô quang, tràn ngập dày đặc sát phạt khí tức văn tự. Thao nô qua này bị tê giác, xe sai cốc này đoạn binh tiếp. Theo cái cuối cùng tiếp chữ rơi xuống, kia trên tờ giấy trắng, trong chốc lát, vọt lên đạo đạo thanh quang. Ngay sau đó, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, toàn thân đen nhánh như mực khôi ngô chiến tốt, từ thanh quang bên trong sung ra, hướng trong sông đánh tới. Chương 37. Ma tung lại xuất hiện, huyết sát ma giáo chương 37, ma tung lại xuất hiện, huyết sát ma giáo, cầu phiếu phiếu, cầu cất giữ, thủy bực đối thần thức không nhỏ trở ngại, dù không bằng lục địa rất, nhưng còn xa so trong không khí lớn rất nhiều. Lấy Dương Tranh trước mắt cảnh giới, cũng chỉ có thể xâm nhập mấy mét, là lấy lúc trước Dương Tranh cứ việc một mực thả ra thần thức lưu ý chung quanh, nhưng cũng chưa thể trước đó phát giác được gần thân đáy nước thích khách. Lúc này, Cam Doanh thi triển nho môn thuật pháp, lấy chiến thơ triệu hồi ra viễn cổ anh linh chiến hồn, xông vào trong nước, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, rất nhanh dưới đáy nước bộc phát. Trong chốc lát, một tên bị nồng đậm huyết quang bao khỏa huyết y ma tu, dần dần bị đám kia viễn cổ chiến hồn bức ra đáy nước. 14 người viễn cổ chiến hồn, mỗi cả người bên trên đều có luyện khí tầng 3 cảnh giới, lại bởi vì thụ nho môn hạo nhiên chi khí gia trì, thể đồng hồ có tầng một nhàn nhạt màu xanh hộ giáp tồn tại. Bọn hắn giữa lẫn nhau phối hợp an ý khăng khít, 14 chiến hồn lại đem kia huyết ý ma tu làm cho một trận luống cuống tay chân. Dương Tranh không khỏi rất là kinh ngạc nhìn xem những này bị Cam Doanh triệu hoán đi ra chiến hồn. Nhanh lên hỗ trợ à, ta hạo nhiên pháp lực có hạn, lập tức triệu hồi ra 14 người viễn cổ chiến hồn, duy trì không được bao lâu thời gian. Cam Doanh ngữ khí có chút cấp bách nói với Dương Tranh. Dương Tranh khẽ gật đầu, hạ giọng nói, ta không biết bơi, cũng chưa học qua thủy trúc một loại pháp thuật, này ma tu trên thân có tị thủy châu một loại pháp khí, thủy chiến tại ta bất lợi, ngươi đem hắn ép lên bờ đến. Cam Doanh vội vàng làm theo, dùng thần thức chỉ dẫn kia 14 viễn cổ chiến hồn, không ngừng vây công huyết y ma tu, buộc hắn từng bước một hướng bên bờ mà tới. Dương Tranh thần thức sớm đã khóa chặt kia huyết y ma tu, hắn lúc này khẽ to mày, thần sắc lộ ra rất nghiêm trọng. Hắn tại cái này huyết y ma tu trên thần, cảm ứng được một cô giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Trên thực tế, lúc trước từ biển lửa cứu ra Cam Doanh, lại gặp phải huyết quang tập sát lúc, hắn liền có loại cảm giác này, lúc này càng sâu. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không cách nào đánh giá ra, loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Huyết y ma tu có luyện khí 10 tầng đỉnh phong tu vi, trên người hắn tầng kia huyết quang, chính là từ tung bay ở trên đỉnh đầu hắn màu lam viên châu pháp khí phát ra. Nói cũng kỳ quái, viên địa châu pháp khí xem ra không hề giống là ma đạo pháp khí, chính là một viên bình thường, có tránh nước cùng phòng ngự song trọng công năng thủy thuộc tính pháp khí, nhưng hết lần này tới lần khác tuôn ra vòng bảo hộ qua mang, không phải là thủy lam sắc, mà là huyết sắc. Cái này liền khiến người vô pháp lý giải. Dù sao, nếu là ma đạo pháp khí, hoặc là bị huyết sắc ma khí ô nhiễm tị thủy châu pháp khí, nó pháp khí mặt ngoài bản thân là sẽ có khác biệt biểu hiện. Mà càng bị dị hơn là, này tu sĩ phóng xuất ra pháp lực, tuy là huyết sắc, nhưng cũng rõ ràng mang theo thủy thuộc tính khí tức. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này huyết ý ma tu trên thân rất có vấn đề. Huyết y ma tu bị buộc lên bờ về sau, 14 người chiến hồn, đã có 4 tên tại pháp thuật của hắn công kích đến tiêu tán. Cam Doanh trên thân pháp lực khí tức ngay tại cấp tốc yếu bớt. Dương Tranh tay cầm ô một kiếm, đỉnh lấy mấy tầng kim cương cháo phòng hộ, thả người ép tới gần, đưa tay liền hướng kia ma tu chém ra mấy đạo pháp lôi kiếm khí. Kiếm này bây giờ đã bị hắn triệt để luyện hóa, trong đó ngự lôi linh văn cũng bị nó toàn bộ nắm giữ, Long Hổ Sơn ngự lôi thuật, đối với Dương Tranh mà nói, học cũng không phải là rất khó. Nhưng Dương Tranh giờ phút này chém ra pháp lôi kiếm khí lại cùng lúc trước Vương đạo toàn pháp lôi kiếm khí có rõ ràng khác biệt. Hắn chém ra pháp lôi kiếm khí lôi quang chính là tử sắc, lôi đi rõ ràng muốn so Vương đạo toàn kim sắc kiếm khí càng sâu. Đôn đốt, đôn đốt. Mấy đạo tử lôi kiếm khí rơi xuống, tất cả đều bổ chúng kia huyết ý ma tu huyết sắc vòng bảo hộ bên trên. Kia huyết sắc vòng bảo hộ nháy mắt liền bị đánh xuất hiện hơn 10 đạo rõ ràng vết rạn, mắt thấy liền muốn hỏng mất. Huyết ý ma tu che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lộ ra trong hai con người, thần sắc rõ ràng biến đổi, giật mình nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh mắt thấy tử lôi kiếm khí quả nhiên có cực mạnh trừ tà phá ma công hiệu, thế là liên tiếp lại chém ra 7-8 đạo kiếm khí. Huyết y ma tu không dám nghịch kháng, một bên điên cuồng vận chuyển pháp lực, thi triển ra một loại nào đó đột pháp, một bên tế ra một mặt huyết sắc kỳ phiên, hướng không trung ném đi, liên tiếp hướng nó đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhìn thấy một màn này, Dương Tranh hơi nhíu nhíu mày, thần thức nháy mắt quét về phía kia kỳ phiên. Giờ phút này, hắn thình lình nhớ tới loại kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Mấy tháng trước, hắn từng tại Cửu Cung Sơn vô lượng thọ Phật tự phế tích phụ cận, thi triển mộng vu thuật, lấy vu linh từng tiến vào đại mộng minh không. Lúc ấy hắn thông qua vu linh, rõ ràng trông thấy khăng khít minh vực vào trong miệng, tụ tập mấy chục con khát máu ma trùng thủ lĩnh. Nhưng về sau tiến vào thi trong âm ma quật, làm hắn cảm thấy cực kỳ không hiểu là, từ đầu đến cuối, nguyên lai từng tại phế tích bên trong ẩn hiện bảy trùng, cùng tại khăng khít minh vực cửa vào nhìn thấy những cái kia ma trùng thủ lĩnh, lại vẫn luôn không có xuất hiện qua. Sau đó hắn còn tại kỳ quái, những cái kia ma trùng đến tột cùng đi đâu bên trong, nhưng lại một mực không có đáp án. Mà trước mắt cái này huyết y ma tu tế ra huyết sắc kỳ phiên bên trên, rõ ràng có khát máu ma trùng khí tức, cùng những cái kia tại khăng khít minh vực trong cửa vào, cảm ứng được khát máu ma trùng khí tức không khác nhau chút nào. Quả nhiên, sau một khắc, theo huyết sắc ma tu tế ra kia huyết sắc kỳ phiền, không ngừng phun trào xuất ra đạo đạo huyết sắc quang mang, một lớn đồng đen nhánh quỷ vụ phun trào mà ra. Ngay sau đó, từng con dài vài tấc, hôn thể đen nhánh như mực, trên thân lấp lóe huyết hồng quang mang ma trùng, ong 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 từ quỷ vụ bên trong bật ra. Dương Tranh chém ra những cái kia tử lôi kiếm khí, một bộ điểm bị huyết y ma tu né tránh, một bộ khác điểm thì bổ vào quỷ vụ bên trên, đem kia quỷ vụ đánh cho tán loạn rơi một bộ điểm, thậm chí có một đạo kiếm khí còn rơi vào một con khát máu ma trùng trên thân. Nhưng quỷ dị chính là, đó là huyết ma trùng thân thể tựa hồ cường hành vô song, bị kiếm khí đánh cho rớt xuống đất về sau, lay động một cái, không ngờ ông bay lên, tựa hồ vẫn chưa nhận bao nhiêu thương tích. Cái này khiến Dương Tranh rất là kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này khát máu ma trùng chỉ là quỷ linh trùng, cũng vô thực thể, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Huyết y ma tu cũng nhìn thấy màn này, thần sắc đại định, nhe răng cười một tiếng, điều khiển huyết sắc kỳ phiên, chỉ huy xông ra khát máu ma trùng, điểm làm hai đội, một đội điên cuồng công kích chúng quanh viễn cổ chiến hồn, khác một đội thì hướng phía Dương Tranh cùng Cam Doanh vọt tới. Không được, thế tử mau trốn. Đây là huyết sắc ma giáo khát máu ma trùng ác độc vô song, chuyên có thể gặm nuốt tu tiên giả pháp khí, thôn vệ sinh linh tinh huyết, luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Không cần quản chúng ta, mau trốn a. Nơi xa đang cùng áo đen tu giả thích khách kịch chiến cổ cao phòng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi, trong giọng nói mang theo hốt hoảng hướng Dương Tranh lớn tiếng kêu gọi. Kia huyết y ma tu trung thả ra hơn 30 con khát máu ma trùng, mỗi một cái đều tương đương với trước kia nhìn thấy thủ lĩnh cấp bậc. Chạy. Ha ha ha, ta thánh giáo quỷ linh thánh trùng, tốc độ phi hành so luyện khí hậu kỳ tu sĩ phi hành pháp thuật còn nhanh hơn, trốn được rồi sao? Huyết ý ma tu đắc ý cười gần nói. Chịu chết đi. Cam Doanh khi nhìn đến này ma trùng sau khi xuất hiện, cũng là sắc mặt đại biến. Xong. Cái này bên trong như thế nào xuất hiện huyết sát ma giáo ma tu? Lần này xong. Thời gian trong nháy mắt, kia gần 20 con khát máu ma trùng đã vượt ngang mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại Dương Tranh cùng Cam Doanh trước mặt, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Bốn phía truyền đến chói hai vụ vụ âm thanh, cùng hun người muốn nói nồng đậm huyết sát khí tức. Dương Tranh, ngươi làm sao lại trêu chọc phải huyết sát ma giáo người? Xong, hai ta hôm nay sợ là đều phải chết tại cái này bên trong. Cam Doanh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tuyệt vọng nhìn xem Dương Tranh nói. Nàng lúc đầu có một kiện chân ngôn ngọc bội, thuộc về thượng phẩm phòng ngự pháp khí, đến là có thể ngăn cản một trận loại này ma trùng công kích, nhưng kia pháp khí lại tại mới, bị phích lịch tử cho hủy. An bọn hắn. Huyết Y Ma Tu cười gần hướng những cái kia ma trùng hạ lệnh. Thiếu gia. Nơi xa thấy cảnh này Dương Đại Hải, tròn mắt tận nước, giống như hổ điên, đối công hướng mình đao kiếm không quan tâm, điên cuồng từ trên thuyền mẹ lên, nào về phía bên này. Độc Cô Huy cũng thần sắc đại biến, trường đao trong tay như bị điên liên tiếp chém vào, như toàn thoát khỏi vòng đây, cứu viện Dương Tranh. Mắt thấy khát máu ma trùng phun ra huyết quang, đã cắn nát Dương Tranh quanh thân bốn bề kim cương cháo, liền muốn tới gần Dương Tranh bên người, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Đối mặt kia kinh khủng khát máu ma trùng, Dương Tranh trên mặt vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vẻ kinh hoàng, biểu lộ một mảnh đạm mạc. Chỉ gặp hắn trực tiếp thu hồi ô một kiếm, hai tay có chút bên trên giường, làm cái rất động tác cổ quái. Sau một khắc, Dương Tranh hai chân đột nhiên quỷ dị nhảy lên. Nó trên thân trong chớp mắt, phun trào chảy máu ngọn lửa màu đỏ quang mang. Cái này hỏa diễm quang mang tùy theo hướng bốn phía khuyết tán ra, lập tức liền đem kia gần 20 con khát máu ma trùng bao phủ tại huyết hồng sắc hỏa diễm quang mang bên trong. Nguyên bản đang muốn công kích Dương Tranh khát máu ma trùng trên thân trong lúc đó huyết quang thu vào, ngay sau đó, toàn bộ đen nhánh thân thể, phảng phất tôm lột tử, biến thành xích hồng chi sắc. Mà chính nghe răng cười không chỉ huyết y ma tu, thần sắc đột nhiên đại biến, lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà có thể ma hóa? Huyết hồng hỏa diễm quang mang tiếp tục hướng bốn phía quét tán, trong nháy mắt công phu, liền bao phủ phương viên hơn 30 mét phạm vi. Cái phạm vi này cũng vừa lúc đem huyết y ma tu phụ cận mặt khác 10 con khát máu ma trùng bao phủ ở bên trong, cũng sắp tới gần huyết y ma tu. Huyết y ma tu trong lòng báo động tỏa ra, thần sắc lần nữa đại biến, không chút nghĩ ngợi vội vàng hướng mép nước bay ngược. Bắt hắn lại. Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi có nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm đang lượn lờ lấp lóe. Hắn đưa tay một chỉ, bị huyết y ma tu phóng xuất cái này 30 con khát máu ma trùng lại qua trong dây lát công phu liền phản bội, cũng nghe theo Dương Tranh chỉ lệnh, vỗ cánh phóng tới huyết y ma tu. Huyết y ma tu đã bị một màn này bị hù thất kinh, không chút nghĩ ngợi, thả người nhảy lên, nhảy tiến vào trong sông, không thấy bóng dáng. Nhưng 30 con khát máu ma trùng lại cũng đi theo chui nước vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh này không chỉ có dọa chạy kia huyết y ma tu, cũng chấn kinh trùng quanh tất cả mọi người. Mắt thấy Dương Tranh vô sự, Dương Đại Hải lúc này mới chuyển buồn làm vui, vội vàng quay đầu phản kích đuổi theo thích khách áo đen. Cổ Cao Phong đồng dạng vừa mừng vừa sợ, mà đang cùng hắn kịch đấu tên kia thích khách áo đen tu tiên giả, lại là ánh mắt lấp lóe, đã sinh ra thoái ý, liên tiếp thi triển các loại thủ đoạn, như toàn đánh lui Cổ Cao Phong. Cổ Cao Phong ha có thể cho hắn bỏ chạy cơ hội, không chút do dự xuất ra thủ đoạn cuối cùng, kéo chặt lấy người này. Một bên khác Cam Doanh đã triệt để bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, hãi nhiên tắt tiếng nhìn xem Dương Tranh, thậm chí đều quên những chuyện khác. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, 30 đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu quang cầu, mang theo một cái túi đựng đồ cùng mấy món pháp khí, phốc 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 từ trong nước bay ra. Giết! Dương Tranh thần thức khẽ động, hơn 20 con bị vu hóa khát máu ma trùng đi theo phóng tới tên kia luyện khí 10 tầng thích khách áo đen. Thích khách áo đen thần sắc lại biến, trong hai con ngươi đều là vẻ hoảng sợ. Tha mạng! Dương Tranh bất vi sở động, chỉ huy 20 con khát máu ma trùng đều nhào về phía người kia. Người kia điên cùng thôi động pháp lực, thao túng một kiện phòng ngự pháp khí cùng hai đạo phòng ngự phụ lục, như toan ngăn cản khát máu ma trùng công kích, nhưng hết thể hiển nhiên đều là phí công. Những này khát máu ma trùng trên thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ như máu, chính là bất diệt huyết diễm bổ nhào vào pháp khí bên trên, nháy mắt liền nhóm lửa pháp khí, bổ nhào vào phụ lục vòng bảo hộ bên trên, nháy mắt liền đốt xuyên vòng bảo hộ. Bọn chúng rất nhanh lại bổ nhào vào tu sĩ áo đen kia trên thân, tu sĩ áo đen trên thân cũng đi theo giấy lên máu lửa. Y phục của hắn nhào bột mì khăn nháy mắt bị tiêu hủy, lộ ra chân dung, nhưng cái này chân dung cũng liền hiện ra mấy tức thời gian, nó cả người liền tiêu thảm bị máu lửa nhóm lửa, cũng rất nhanh hóa thành một quả cầu lửa, tiêu thê lương thảm thiết lấy bị 20 con khát máu ma trùng thôn vệ. Cổ Cao Phong lúc này đã vọt đến một bên, một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Mặt khác mấy tên sát thủ, giờ phút này đồng dạng bị một màn này bị hù thần sắc đại biến, rốt cuộc không để ý tới cái khác, không muốn sống nhảy xuống nước, như toàn đảm mệnh. Một người trong đó trực tiếp bị Độc Cô Huy một đao chém giết. Còn lại người, một cái không rơi, tất cả đều bị Dương Tranh điều khiển khát máu ma trùng thôn vệ hầu như không còn. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Ai cũng không ngờ đến đúng là kết cục như vậy. Dương Đại Hải, Độc Cô Huy cùng Cổ Cao Phong ba người, nhanh chóng đi tới Dương Tranh bên người. Ánh mắt của bọn hắn giờ phút này đều đang ngó chừng những cái kia bị vu hóa khát máu ma trùng, sau đó lại thần sắc khác nhau nhìn về phía Dương Tranh. Làm bọn hắn không hiểu là Dương Tranh giờ phút này thần sắc tựa hồ cũng không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại cao mày, tựa hồ gặp cái gì nan giải nghi vấn. Mà càng thêm một màn quỷ dị đi theo xuất hiện, những cái kia giải quyết hết thích khách khát máu ma trùng đột nhiên không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đôn đốt, tất cả đều tại không trung nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa tinh chết mất. Cái này bốn người đều trợn mắt hốt mồm, không rõ ràng cho lắm. Dương Tranh nhẹ nhàng thở dài một cái, thần sắc thì trở nên có chút âm tình bất định. Kia trong thạch quan thi ma cùng lão gia hỏa kia quả nhiên không chết. Dương Tranh trong lòng áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chỉ sợ tuyệt đối là cái trúc cơ kỳ thi ma, mà nó phục sinh ngọc linh, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Mới Dương Tranh dùng bất diệt huyết diễm vu hóa những này khát máu ma trùng lúc, ngay tại trên người bọn chúng cảm ứng được thực ngọc minh trùng ngọc linh khí hơi thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cái kia huyết sát ma giáo hơn phân nửa chính là phục sinh cái kia lão ma đầu làm ra đến. Rất có thể, vô lượng thọ Phật tự bên trong thực mộng minh trùng, chỉ là hắn bị phong ấn một bộ khác điểm mộng linh, mà huyết sát ma giáo bên trong, khẳng định còn có một số khác sớm sống lại mộng linh. Vừa nghĩ tới có như vậy một cái kinh khủng đối thủ tồn tại, Dương Tranh tâm lý vô luận như thế nào đều không thể cao hứng bắt đầu. Thu hồi chiến lợi phẩm, Dương Tranh hít sâu một hơi, đè xuống đủ loại cảm xúc. Ra chuyện này, Đường Thủy khẳng định là đi không thông. Bến đò bên cạnh có không ít người đều nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, ra cắt ra thương thuyền, bởi vì hắn nguyên cơ không hiểu gặp tập kích, chắc chắn sẽ không lại lắp đặt bọn hắn. Cái khác thuyền lại không dám nắm bọn hắn. Dương Tranh tự mình tìm được ra cắt ra thương thuyền người phụ trách, hướng đối phương nói xin lỗi, cũng làm ra bồi thường. Quả nhiên không ra Dương Tranh sở liệu, người ta cũng không phải bồi thường, chỉ hy vọng Dương Tranh bọn hắn không muốn tại lắp đặt thương thuyền của bọn hắn. Dương Tranh kiên trì cho bồi thường về sau, chỉ có thể cười khổ lựa chọn thay đổi tuyến đường đi đường bộ. Cam Doanh, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không cách nào lại đi đường thủy, mà lại nói không chừng kế tiếp còn có ám sát đang chờ ta, ngươi đi theo ta cũng không an toàn, chúng ta xin từ biệt đi. Viên này tị thủy châu cho ngươi, cho là bồi thường ngươi chân ngôn ngọc bội bị hủy tổn thất. Dương Tranh đem từ diện sát cái kia huyết y ma tu trong tay đoạt được tị thủy châu, đưa cho Cam Doanh. Hắn mới kiểm tra qua, đây cũng là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, giá trị hẳn là còn tại kia chân ngôn ngọc bội phía trên. Dù sao pháp khí này còn có tránh nước công năng. Cam Doanh cũng không có khách khí, thoải mái thu hồi tị thủy châu, sau đó nói, vậy không được, ra chuyện này, bản tiểu thư càng phải đi theo ngươi. Huống chi, bản tiểu thư thương thế còn chưa lành, ngươi nhất định phải chiếu cố ta. Ai, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Đi theo ta rất nguy hiểm, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, không phải muốn chết sao? Dương Tranh im lặng nói, ta mặc kệ, bản tiểu thư thế nhưng là bởi vì ngươi bị thương, ngươi phải phụ trách đem bản tiểu thư an toàn đưa về nhà. Cam Doanh một mặt ỷ lại vào Dương Tranh tư thế, nhất thời làm Dương Tranh càng phát ra im lặng. Dương Đại Hải đám ba người thần sắc đều có chút cổ quái, muốn cười không dám cười. Thiếu gia, chúng ta dù sao cũng muốn trải qua Nam Dương Thành, liền mang theo nàng đi. Dương Đại Hải khuyên nhủ. Được, vậy chúng ta một đường trước hướng bắc, tìm một chỗ nghỉ chân tu chỉnh một phen lại đi thôi. Dương Tranh nghĩ nghĩ, đành phải bất đắc dĩ nói, nơi này khẳng định là không thể đợi. Phát sinh sự tình vừa rồi, ai biết huyết sát ma giáo tại phụ cận còn có hay không những người khác tay. Năm người từ là dọc theo quan đạo một đường hướng bắc nhanh chóng đi nhanh. Cam Doanh bởi vì mới vận dụng pháp thuật tiêu hao quá mức, Dương Tranh đành phải cho nàng dùng một trương thần hành phù. Mọi người liên tiếp chạy ra mấy trăm dặm, tới chim khách đuôi sườn núi phụ cận, tìm một chỗ yên lặng tránh gió khe núi, từ cổ cao phong xuất thủ, mở một cái đơn giản lâm thời độc quật, mấy người trở ra, khoanh chân ngồi tính toán, tạm dừng tu chỉnh. Mới một phen kịch đấu, lại thêm trong đêm buôn chỉ, mấy người đều không nhỏ tiêu hao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc trời sáng điểm, mấy người trước sau tỉnh dậy, Dương Tranh, cổ cao phong cùng Cam Doanh ba người pháp lực đều khôi phục. Dương Đại Hải cùng Độc Cô Huy cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Lấy ra lương khô đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, mấy người tại khe núi trong động quật liền đêm qua sự tình bắt đầu giao lưu. Hôm qua thích khách thân phận có thể xác nhận a? Dương Tranh nhìn về phía cổ cao phong cùng Độc Cô Huy. Lúc trước Dương Tranh điều khiển những cái kia bị vu hóa khát máu ma trùng tiêu hủy cái kia thích khách áo đen khăn che mặt khiến cho chân diện mục ngắn ngủi bại lộ qua. Cổ cao phong cùng Độc Cô Huy khẳng định đều thấy rõ ràng. Bẩm thế tử, có thể xác định. Người kia cổ mỗ nhận biết, chính là kinh thành Đông Xương hầu phủ mục gia chiêu mộ tán tu, tên là Ngô Trường Khánh. Tiêu Ngô Trường Khánh tại mục gia đợi gần có 10 năm thời gian. Cổ cao phong nói, mặt khác mấy tên áo đen võ đầm, xem bọn hắn sử dụng công phu, hẳn là đến từ Vương gia. Độc Cô Huy trầm ngâm một lát sau cũng nói theo, Đông Xương hầu mục gia, lại bộ thượng thư Vương gia. Dương Tranh nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, các ngươi cảm thấy, bọn hắn phải chăng cùng huyết sát ma giáo có cấu kết?